Chương 66, Đường Tam thủ đoạn. Chương 66, Đường Tam thủ đoạn. Có thể trên đài cao tình hình chiến đấu kịch liệt, dựa vào bản thân một cái nho nhỏ thất hoàn cũng không giúp được việc gì, nếu như lên đài ngược lại có thể cho Titan ba người lấy thời cơ lợi dụng. Như vậy hiện tại phương thức tốt nhất chính là, Đường Tam liếc qua bị chính mình bắt được hai cái con tin, không khỏi nhớ lại Lưu Ly Cốc chi chiến lúc Lâm Quyết cách làm. Thế là hắn trước tiên nhắc lên Nưu Lỗi. Ha ha, Nưu cao tộc trưởng, Titan tiền bối, các ngươi nhìn đây là ai? Nưu Lỗi, Thái Long đều bị huyết sắc dây leo một mực khống chế, toàn thân đều bị trói trói thành kén, chỉ ở bên ngoài lộ ra một cái đầu, hai mắt nhắm chặt, lâm vào hôn mê. Nưu Cao vốn đang thất trưởng lão Hạo Tiên chủ ý cường đại dưới thế công gian khổ duy trì, mắt thấy Đường Tam bắt được thân tôn Nưu lại, trong lòng sớm đã lo lắng bất an. Nhưng thế nhưng tình hình chiến đấu giằng co, nhất là ở vào sinh tử một đường, trong chiến đấu phân tâm không khác đường đến chỗ chết, cũng chỉ có thể nhịn đau, quên thân tôn, hết sức chăm chú ứng đối công kích. Titan cũng giống như vậy, đối với Thái Long tiếng kêu rên mắt biết hai ngơ, giống như là không từng nghe gặp. Đường Tam nhắm ngay hai người thế công càng lăng lệ, tại thất trưởng lão loạn phi phong chủ y pháp phía dưới lại vẫn có thể lấy tay phản công, lúc này biết được hai người nội tâm đã chịu ảnh hưởng, bây giờ cũng bất quá là giả vờ giả vịt dáng chống đỡ thôi. Thế là trong mắt huyết quang tĩnh mịch, tâm niệm vừa động, trên dây leo vô số răng nanh răng nhọn lập tức phát ra hưng phấn gào thét, không biết bao nhiêu cái hệ xúc tu chui vào kèn lớn nội bộ. Sắc bén răng nhọn gai nhọn đâm thủng da thịt, giống như thế đao phá cọ róc thịt cắt, gặm cắn da thịt, càng tại xương cốt chỗ khớp nối ngàn xoa bàn mài, mãi đến vào cốt tủy, tham lam hút vào, thôn vệ. Nưu Lỗi Thái Long chịu được dày vò. Hai người tức khắc bị kịch liệt đau nhức tỉnh lại, mặc kệ cương cân thiết cốt, cũng chỉ có thể tại trong thiên đao vạn quả cực hình này không ngừng kêu rên. Thê thảm cao gọi thậm chí che mất trang viên bên trong ồn ào náo động tiếng la giết. Nưu Cao ngày bình thường thương yêu nhất thân tôn, mắt thấy Nưu Lỗi chịu khổ, đau đớn kêu rên chui vào màng nhĩ, trong lồng ngực lập tức giống như ngũ tạng câu phần. Toàn thân khí huyết sôi trào, nghịch huyết hướng sọ, hoa nha một tiếng, phun mạnh một ngụm máu tươi. Sau một khắc, thiết giáp cự tê vũ hồn xanh biết che chắn răng rắc phá toái. Thất trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu phong phú bừng nào. Nhắm ngay thời cơ, một cái chữ phá quyết như lôi đỉnh bạc quân, ầm vang nổ tung. Nưu Cao chỉ tới kịp đem bên cạnh thân Titan đống nhiên đẩy ra, chính mình lại tránh cũng không thể tránh, thấy hoa mắt, ngực trái kịch liệt đau nhức, đã trúng một truy, bị nện bay ngược ra ngoài. Hùng tráng cơ thể đổ rạp trên mặt đất, dãy rủa hai cái, cũng lại không đứng dậy được. Lão Nưu. Titan gặp lão Nưu vì cứu chính mình rơi vào thảm trạng như vậy, rên rỉ một tiếng, muốn rách cả mí mắt tức sủi bọt mép, cùng hống một tiếng, điên cuồng nghiền ép tự thân hồn lực, toàn thân khí thế tăng mạnh. Càng là không lùi mà tiến tới, cùng thất trưởng lão chính diện tương bính. A. Lại vào lúc này tấn thăng một cấp. Đáng tiếc ngươi vẫn là hồn đấu la mà thôi, thì có thể làm gì đâu. Thất trưởng lão kinh ngạc nheo lại con mắt. Hồn sư tại sinh tử một đường trong chiến đấu để thăng hồn lực đẳng cấp tình huống cũng không hiếm thấy, nếu như là cùng cấp độ tranh đấu, vậy hôm nay thật đúng là nói không chính xác liền để cái này Titan thiên bản. Đáng tiếc bởi vì cái gọi là ngoan cố chống cự. Thất trưởng lão biết rõ loại tình huống này hồn sư thường thường đã quyết định bỏ qua sinh mệnh, lựa chọn được ăn cả ngã về không, nói cách khác, lúc này mới là Titan thời khắc nguy hiểm nhất. Ngược lại Nưu Cao đã không năng lực chiến đấu, bổn chàng thắng cuộc đã định, hắn cũng không cần lại tiến hành mạo hiểm. Thế là thất trưởng lão cũng không nóng nảy mở rộng chiến quả, chỉ dọc theo thế công nhẹ nhàng như thường lui ra phía sau mấy bước, đổi cường công vị du đấu. Chỉ là có Titan đột nhiên một phát, bạch hạc cuối cùng có thể thoát ra thân tới, tại chỗ lưu lại mấy cái phân thân dây dưa liền vô cùng lo lắng xông đến dưới đài. Lão Nưu, ngươi thế nào? Còn tốt chứ? Khủ. Có lao hỏa kế trợ giúp, Nưu Cao mới có thể chật vật bò người lên, ngồi liệt trên mặt đất. Gặp Nưu Cao chỉ là nôn ra máu, nửa câu đều không nói được. Bạch Hạc tâm đột nhiên chìm xuống dưới, vừa mới còn không biết, thẳng đến hắn đi tới Nưu Cao phụ cận, mới phát hiện lao hỏa kế ngực đã hướng vào phía trong lõm một tảng lớn, nhà ở trên mặt đất máu tươi mơ hồ xen lẫn mấy khối nội tạng mạnh vụn, thương thế chi trầm trọng, cơ hồ không dược thạch có thể cứu. Tứ tông tộc ở chung cơ hồ nửa đời quan cảnh, gặp phải việc khó cho tới bây giờ cũng là đồng tâm hiệp lực cùng chung nan quan, lúc này gặp Nưu Cao sắp chết, trong lòng Bạch Hạc bi thương, cơ hồ rơi lệ. Đột nhiên trên tay trầm xuống, lại là Nưu Cao trợn mắt trừng trừng, một đôi tròng mắt tinh hồng như máu, ham hở tiến lên dư lực giơ tay lên chỉ, sau đó nắm thật chặt Bạch Hạc hai tay. Dọc theo Nưu Cao ánh mắt phương hướng, Bạch Hạc vừa vặn trông thấy Đường Tam, cùng với còn bị kiểm chế Nưu Lỗi. Tiểu nhân hèn hạ, càng là vô sỉ. Đối mặt Bạch Hạc chửi ầm lên, Đường Tam lại kinh thường mỉm cười một cái, thậm chí khỏe miệng còn toát ra mấy phần đắc ý cười lạnh. Thứ tông tộc còn không đầu hàng sao? Tiên bối, lần này chỉ là để cho cháu trai của ngài chịu chút cực khổ, nếu còn không làm ra quyết định chính xác, lần tiếp theo, tính mạng của bọn hắn nhưng là khó bảo toàn. Lúc này, Nưu Cao nâng tay lên chỉ bất lực rơi xuống, hai mắt trợn lên, đã khí tuyệt bỏ mình. Gặp cả đời lão hỏa kế chết ở trước mặt mình, Bạch Hạc toàn thân run rẩy, chính muốn phát cuồng, hận không thể bây giờ liền tiến lên đem Đường Tam đầu người chém xuống tới. Thế nhưng là bị giới hạn con tin nơi tay, nhất là Nưu Cao nguyện vọng vẫn là cháu trai Nưu Lỗi, lão giả càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại gặp trên đài cao Titan khí thế sắp suy sụp, Bạch Hạc nói thầm một tiếng không ổn, chỉ có thể đem nội tâm hết thảy cảm xúc toàn bộ đè xuống, cố nén bi thương, đi trợ giúp Titan đối địch. Có Bạch Hạc lần nữa gia nhập vào, Titan cuối cùng có thể thở một cái, có thể đồng thời cũng được biết Nưu Cao bất trị bỏ mình, tại trong chiến đấu kịch liệt như thế, vậy mà ô yết một tiếng, hai mắt nước mắt quần quần xuống. Thất trưởng lão hạ quyết tâm muốn lợi dụng hồn lực ưu thế chậm rãi mài chết hai người. Bây giờ thế công ngược lại không hề giống lúc trước như vậy không thể chống cự, chỉ là mỗi một lần công kích đều phải bức bách hai người hao phí đại lượng hồn lực. Gặp tứ tông tộc vẫn là không biết hối cải ngoan cố chống lại đến cùng, Đường Tam nội tâm thị sát dục vọng triệt để kìm nén không được. Hừ, Titan tiền bối, ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách vãn bối vô lễ. Nói đi Sâm Nhiên nở nụ cười, bao khỏa Thái Long Viên kia huyết hồng kén phòng chợt co vào, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đại cổ sền sệt huyết tương dọc theo dây leo khe hở phân tán bốn phía phun tung tóe, giống như sáng lạng pháo hoa nổ tung, tại chỗ xuống một chùm ô chọc huyết vũ. Mấy người dây leo từng chiếc tản ra, nơi nào còn có Thái Long bóng người. Mắt thấy cháu trai rơi vào cái kết quả hài cốt không còn, Titan giống như là hoàn toàn động, ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ không thể tin được, dù cho thất trưởng lão Hạo Thiên chủ ý rơi xuống, cũng chỉ là như con rối cứng ngắt trì trệ, phản phất hoàn toàn mất đi phản kháng dục vọng. Tùy ý thất trưởng lão Hạo Thiên chủ ý lệnh ở hai tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thép tinh đúc thành tay vượn đã đứt gãy. Lao tinh tinh. Bên hai truyền đến Bạch Hạc lớn tiếng la lên, Titan lại mắt điếc hai ngờ, trong bất chi bất giác, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Mặc dù sớm đã ngờ tới kết quả này, nhưng làm trầm trọng thực tế chân chính đặt tại trước mặt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh cực lớn đau đớn vẫn là làm hắn không thể chịu được. Ở thời điểm này, thất trưởng lão hợp thời đình chỉ công kích. Hôm nay lưu huyết đã đầy đủ nhiều. Giết Như Cao cái này tứ tông tộc bên trong lớn nhất đau đầu, Hạo Thiên Tông đã đạt đến chấn nhiếp quy thuộc gia tộc mục đích, hơn nữa duy trì Hạo Thiên Tông uy nghiêm. Hạo Thiên Tông rời núi là vạn chúng chú mục đại sự, là tuyên cáo toàn bộ đấu la đại lục, khi xưa thiên hạ đệ nhất tông môn lại trở về. Cái gì Thượng Tam Tông, cái gì Vũ Hồn Điện, cái gì đế quốc, đều phải tại dưới Hạo Thiên truy túi đầu xương thần. Đây mới là Hạo Thiên Tông tha thiết ước mơ mục đích chiến lược. Kế tiếp chính là chờ lấy tứ tông tộc không chịu nổi thiệt hại, nâng cờ trắng đầu hàng, như vậy Hạo Thiên Tông rời núi đệ nhất chiến liền hoàn mỹ kết thúc, tông môn mục đích cũng có thể đạt tới. Thất trưởng lão liếc mắt nhìn đã triệt để mất đi chiến đấu ý chí Titan, trong lòng vô cùng hài lòng. Đường Tam cái gọi là tổ kiến đường môn, chính là bình định nhân từ vương đạo, mà thất trưởng lão đi lôi đỉnh sát phạt, chính là không cần phản kháng bá đạo. Thất trưởng lão hồi tưởng lại tại trước khi đi, tông chủ Đường Khiếu tự đủ. Thất thúc, chớ có trách ta. Lần này cần phải ngài rời núi cùng Hạo đệ cùng nhau hành động. Tiểu Tam nếu như có thể lôi kéo đơn thuộc tính tứ tông tộc tất nhiên tốt nhất. Nhưng bạn nhất không thành, liền muốn ngài tới làm cái này ác nhân. Tông ta phong sơn đã lâu, hồn sư giới sớm đã không còn Hạo Thiên chủ ý uy danh. Đây là thời gian qua đi 20 năm sau, ta Hạo Thiên Tông lần đầu xuất hiện tại các đại tông môn trước mặt chính thức hành động, nhất thiết phải không thể mềm yếu, thời khắc mấu chốt cần dùng lôi đỉnh thủ đoạn thu phục. Hết thể liền nhờ cậy ngươi, thất thúc. Trên đài cao chiến đấu ngừng, Trang Viên bên trong đang tại chém giết hai phe nhân mã cũng không hẹn mà cùng dừng lại. Con của ta a. Đột nhiên một tiếng thê thảm rên rỉ, lại là Thái Nặc Băng Băng mà tới, lập tức bổ nhào ở đó cô vung máu phía trên, thái tử chết thảm, mắt hổ rừng rừng, khóc thét không ngừng. Đám người thấy hắn tình cha con sâu, cũng không khỏi vì đó buồn bã. Nơi xa truyền đến kịch liệt oanh minh, giống như mây đen trầm xuống muộn lôi minh, đó là Dương Vô Địch cùng Đường Hạo ở giữa chiến đấu. Phá hồn thương quả nhiên vi phạm, không hổ là viễn cổ tứ tông tộc một trong. Một khi đột phá phong hào đấu la, thực lực cơ hồ tăng bọn, có chất bay bọn, chân thực chiến lực lại không kém gì Hạo Thiên chủ y. Một cái là tân tấn phong hào, một cái phí thời gian đã lâu càng thêm phải trọng thương bừa càng. Hai người kịch chiến thật lâu, nhìn giống như là lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thấy mọi người hoặc là e ngại trầm mặc, hoặc là bi thương tiếc hận, Đường Tam trên mặt đã lộ ra 10 phần tự tin mỉm cười, không chút nào cảm thấy chính mình vừa mới sát hại Thái Long thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Bạch Hạc tiền bối, tứ tông tộc còn phải lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Vẫn là nói ngài cũng không quan tâm Như Cao tiền bối cháu trai ruột tính mệnh. Súc sinh chết tiệt, mau buông ta ra nhi tử. Tại Thái Nặc bên người chính là Như Lỗi phụ thân Như Buồn. Mắt thấy phụ thân chết thảm, nhi tử bị bắt, còn bị Đường Tam mấy phen uy hiếp, vị này phụ thân cũng không có thể ra sức, lúc này phẫn nộ của hắn trình độ có thể tưởng tượng được. Muốn con của ngươi mạng sống, liền khuyên Bạch Hạc tiền bối nhanh chóng đầu hàng. Đường Tam âm thanh giống như cựu thiên rơi xuống mưa đá, đem mọi người chờ mong đập thất linh bát lạc, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngài duy nhất huyết mạch cũng tại này đoạn tuyệt. Giáp băng, lại làng Như Buôn đem hàm răng của mình đều cắn nát tam thiết, lúc này, hắn đã lâm vào kịch liệt trong giấy rủa. Phụ thân chết thảm, nhưng đó đã là quá khứ thức, chẳng lẽ còn muốn thả mặc cho con của mình cũng bị giết chết sao? Nói như vậy, ngự chi nhất tộc hy vọng hoàn toàn phá diệt, lại có tồn tại gì tất yếu đâu? Cần phải hắn hoàn toàn từ bỏ tứ tông tộc tình nghĩa. Bên cạnh thân Thái Nặc cùng hắn thân như huynh đệ, con của hắn thế nhưng là vừa mới bị giết. Huyết hải thâm cựu như thế, bây giờ muốn chính mình khuyên Bạch Hạc bá bá cùng Titan bá bá đầu hàng, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nhìn ra được nội tâm của hắn tại thiên nhân giao chiến, có chút các tân khách thậm chí toát ra thần sắc không đành lòng, nhưng bị giới hạn Hạo Thiên Tông tàn bạo như thế, cả đám đều không dám nói lời nào, giống như chim cút. Không, không nên đáp ứng hắn. Như Buôn đầu tiên là sững sờ, chợt nghe ra đây là thanh âm quen thuộc, là nhi tử Như Lỗi, hắn vẫn còn có dư lực nói chuyện. Ngay cả Đường Tam cũng là ngạc nhiên, từ Lam Ngân Thảo biến dị sau đó, hắn còn không có gặp qua có thể tại Lam Ngân Thảo thôn vệ dưới năng lực gắng gượng qua cái này tiên đao vạn quả thống khổ hồn sư. Nhưng sau một khắc chuyện phát sinh, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phụ thân, không thể từ bỏ, ta ngự chi nhất tộc đỉnh tiên lập địa, lúc nào cầu xin tha thứ sống tạm. Tổ phụ vừa đi, nhi tử cũng không sống tạm, phụ thân, bảo trọng. Ngắn ngủi hai câu nói, Như Buôn đã biết nhi tử muốn làm gì. Thế là đột nhiên đánh ra trước ra vẻ muốn chảo, sắc mặt sợ hãi đến cực điểm. Không cần a, nhưng là liền Đường Tam đều không thể ngăn cản một cái hồn sư chủ động muốn chết. Ầm ầm, Như Lỗi dứt khoát kiên quyết dẫn bạo hoàn toàn, tự bạo bỏ mình. Phúc. Biến dị Lam Ngân Thảo tại trong Như Lỗi trước khi chết tự bạo triệt để hóa thành mảnh vụn. Đường Tam chịu đến vũ hồn phản vệ, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Loại tình huống này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mình. Không tốt. lần này tứ tông tộc coi là thật muốn cùng Hạo Thiên Tông không chết không thôi. Quả nhiên, sau một khắc, Bạch Hạc liền ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng đâm thủng vân tiêu rít lên. Giết! Đường Tam phản ứng cũng không chậm, đồng dạng hô to một tiếng, hướng về phía dưới đài vừa mới mất đi thân tử mà tâm thần hoảng hốt Thái Nặc cùng Như Buôn hai người đánh giết mà đi. Sự tình phát triển quá nhanh, cơ hồ không kịp để cho người ta phản ứng. Đồng bạn chết thảm, trưởng bối bỏ mình, Bạch Trầm Hương cố nén nội tâm bi thương, thiếu nữ lúc này thật sự rõ ràng cảm nhận được một cỗ khắc cốt mình tâm tử hận. Đối với Hạo Thiên Tông, cũng đối Đường Tam, thiếu nữ gặp hai vị tộc thúc thần trí mơ hồ, biết bọn hắn gặp đả kích không thể chống cự, thế là không chút nghĩ ngợi, cơ hồ là liều mạng một dạng ngăn tại trước mặt Đường Tam trước mặt, không để hắn tới gần. Đường Tam vội vã muốn giết Thái Nặc Như Buôn, nhưng Bạch Trầm Hương quả thực khó chơi, nhất thời bán hội nhi hoàn thật sự không cách nào vượt qua. Sau mấy hiệp, Đường Tam dứt khoát thu hồi hồn lực, rơi trên mặt đất di động, muốn tận khả năng suy yếu Bạch Trầm Hương bầu trời ưu thế. Nhưng Tiêm Vi Vũ Yến trên mặt đất tốc độ vẫn như cũ mau lẹ, sau mấy hiệp, Như Buôn Thái Nặc lấy lại tinh thần, thẳng đến Đường Tam mà đến, nửa đường lại bị Đường Long, Đường Hổ chặn lại. Hôn chiến lần nữa khai hỏa. Trên đài cao, dựa theo lẽ thường, Titan cơ hồ đã bất lực tái chiến. Hai cánh tay của hắn cũng tại khi trước trong chiến đấu hoàn toàn đứt gãy, liền giơ lên cũng không ngẩng lên được, thêm nữa hồn lực hao tổn quá lớn, trạng thái có thể nói đê mê tới cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì cháu trai lão Hữu liên tiếp chết thảm, thế là có một cỗ không sợ chết khí thế hùng dũng máu lửa chống đỡ lấy lão giả thân thể, để cho hắn không thể ngã xuống. Mỗi một lần đối đầu thất trưởng lão cơ hồ chính là chạy tự sát đi, bộ dáng kia, cho dù chết cũng muốn tại thất trưởng lão trên thân kéo xuống một miếng thì tới. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối biến mất ở trước mặt mọi người Đường Hạo cùng Dương Vô Địch chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Chiều cao mấy chục thước hư ảnh hình người dơ trọng truy, trầm trọng ngũ chỉ bỗng nhiên mở ra, đem trước mặt một quả cuối cùng hồn hoàn răng rắc bóp nát. Tạc hoàn. Chương 67, đình chiến chân ý chương 67, đình chiến chân ý Dương Vô Địch trùng quy là thua ở cái này Hạo Thiên Tông đệ nhất bí kíp phía dưới. Đường Hạo sử dụng đại tu di chủ ý, một truy đánh vào phá hồn thương trên cán thương, đem Dương Vô Địch cái kia đồng dạng cao lớn nhân hình vũ hồn hư ảnh đập thành đầy trời mảnh vụn. Hai cỗ uy áp như băng tuyết tan biến, một đạo hồng sắc lưu quang như thiên thạch rơi xuống, tại trang viên trung tâm đập ra một cái hố. Dương Vô Địch nằm xuống đất, toàn thân dính đầy vết máu, hai mắt nhắm chặt, đã hôn mê không biết sinh tử. Bốn người trong tộc cùng tại chỗ khách mời sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết, Hạo Thiên Tông thì reo hò chấn thiên, Đường Tam mặt lộ vui mừng. Phu thân quả nhiên thắng. Không bao lâu, Đường Hạo cũng đáp xuống trên đài cao, nhưng sắc mặt khó coi vô cùng, cơ hồ tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền khoanh chân ngồi xuống. Cùng Dương Vô Địch một trận chiến cơ hồ khiến cho Đường Hạo đạo tâm sụp đổ. Dương Vô Địch bất quá là vừa mới bước vào phong hào đấu la, liền có thể đem Đường Hạo bức bách đến tình cảnh không thể không sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Thật chẳng lẽ là phá hồn thương mạnh mẽ quá đáng sao? Đường Hạo âm thầm nở tới, nội tâm đương nhiên phải ra đáp án, cũng không phải Dương Vô Địch quá mạnh, mà là chính mình quá yếu. Vô luận là tại trong Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong cùng độc đấu la trận kia bật lộn, vẫn là tại Thiên Đấu Thành bị Thánh Linh giáo vây công bị thua. Đủ loại thực tế đang nói cho hắn, 20 năm hoang phế, so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ là hồn lực kỹ xảo sử dụng, càng quan trọng chính là ý chí đánh mất tham ải, lâu dài say rượu để cho sát ý của hắn suy yếu đến đỉnh điểm, đến mức sát lục lĩnh vực hiệu quả giảm mất đi nhiều, thậm chí không cách nào cùng Dương Vô Địch nhị trọng lĩnh vực chống lại. Nếu không phải là mình nắm giữ Hạo Tiên chân thân, tập được không lỗ hổng thân thể, càng có gia tộc bí pháp phụ trợ. Kết quả của cuộc chiến đấu này, thật đúng là không thể biết được. Có thể sử dụng gia tạc hoàn cùng đại tu di chủ ý, khiến cho Đường Hạo lâm vào trong cực độ suy yếu, thế là không thể không tại trên đài cao ngồi xuống khôi phục hồn lực. Nhưng cho dù dạng này, chiến lực của hắn cũng muốn trong vòng một tháng sau đó lâm vào cực độ suy yếu trạng thái, hơn nữa bởi vì tạc hoàn, đồng thời đệ cửu hồn hoàn tại thời kỳ khôi phục ở giữa cũng không cách nào sử dụng. Nhưng đại tràng đám người nhưng không biết Đường Hạo lúc này trạng thái, chỉ coi Dương Vô Địch bị thua, Hạo Thiên Tông sắp hoàn toàn thắng lợi. Một người cũng không buông tha. Đường Tam đôi mắt rét lạnh vô cùng, đối với chúng đệ tử hạ lệnh. Đủ, dừng ở đây a. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối vây xem thành chủ hồ ly tư cuối cùng động tác. Cũng chưa chắc thành chủ động tác như thế nào, đột nhiên có số lớn lạ lẫm hồn sư hạ tràng, gia nhập vào trang viên bên trong chiến đấu. Bọn này hồn sư mục đích hết sức rõ ràng, chính là trợ giúp thân ở yếu thế địa vị khách mời cùng tứ tông tộc hồn sư chống cự Hạo Thiên Tông. Các người giết người đã đủ nhiều, Hạo Thiên Tông hy vọng cũng đã trả lại, rời núi mục đích đã đạt đến. Hồ ly tư đi tới trang viên trung tâm, sau lưng mở ra một đôi dị thường rộng lớn cánh, vừa vặn đứng tại Dương Vô Địch bầu trời, tựa như bảo hộ lại thật giống như uy hiếp đồng dạng. Nên dừng tay. Thành chủ hết sức hài lòng chính mình ra trận thời cơ, nếu như có thể cho mình hành động lần này đánh một cái số điểm mà nói, hắn tuyệt đối phải đánh một cái mắt điểm. Vừa mới kinh nghiệm đại chiến, cái kia Đường Hạo rõ ràng lại không sức tái chiến, chẳng lẽ còn dám đối kháng ta phụ thành chủ sao? Ha ha, hôm nay nhất định chính là bổn thành chủ Dương danh chi cơ. Nội tâm của hắn thậm chí bắt đầu đắc chí. Có hồ lý tư làm rối, trên đài cao thất trưởng lão rõ ràng do dự. Trên thực tế, thất trưởng lão cũng không muốn đem tứ tông tộc đuổi tận giết tuyệt, chỉ muốn lấy bá đạo thủ pháp đem quy thuộc gia tộc đều thu hẹp, mở rộng Hạo Thiên Tông. Ai ngờ cái kia tiểu bối nhiệt huyết bu xuẩn, dùng sinh mệnh tự sát lấy kích phát tứ tông tộc đấu trí, lần này thật trở nên không chết không thôi, ngược lại không đẹp. Bây giờ ngừng sao? Nhưng làm như vậy, thu phục bốn tộc mục đích chẳng phải triệt để vỡ tan? Thất trưởng lão đôi mắt âm tình bất định, lại nhìn một mắt trên đài cao vừa mới đứng dậy, sắc mặt còn mười phần tái nhợt Đường Hạo, lâm vào lưỡng nan suy xét. Nhưng nếu như không đình chỉ, đối mặt phụ thành chủ cái này một cái phong hào đấu la, muốn giành thắng lợi, chỉ dựa vào sức một mình ta, cũng tương đối gian khổ. Tựa hồ nhìn ra thất trưởng lão chần chừ, thành chủ hồ lý tư dứt khoát cười ha ha một tiếng, nói: không nên do dự nữa. Ngươi cho rằng hôm nay chỉ bổn thành chủ một cái phong hào sao? Lời còn chưa dứt, một cỗ cường thịnh uy áp từ mặt đất đánh tới. Trang viên bên trong khách mời đoàn thể bên trong, nguyên bản một cái từ đầu đến cuối biểu hiện sợ hãi rụt rè lão niên hồn sư bỗng nhiên thẳng tắp lồng ngực, toàn thân khí thế lại biến, hồn lực đẳng cấp không che giấu nữa. Phong hào đấu la. Cái này phong hào đấu la, rõ ràng không phải đến từ phụ thành chủ, mà là đến từ Đông Lâm Sơn mạch đương gia. Doanh không thể lâu, là lúc rút lui. Sau khi Ưng gia tên thứ hai phong hào đấu la xuất hiện, thất trưởng lão cơ hồ trong nháy mắt hạ quyết tâm. Nhưng một cái lui chữ vừa mới thoát ly khỏi miệng, một đạo bạo ngược âm thanh lười biếng vang vọng bên hai. Không phải liền là tới hai cái phong hào đấu la sao? Ta nhìn ngươi hôm nay như thế nào để cho Hạo Thiên Tông rời đi nơi đây. Trên đài cao trống rông xuất hiện hai thân ảnh. Một trong số đó là Đường Hạo hết sức quen thuộc Thánh Linh giáo Huyết Nha đấu la, một tên khác nhưng là toàn thân bọc lấy áo giáp màu bạc, thấy không rõ diện mạo. Huyết Nha đấu la đối với Hồ Lỷ Tư nói xong ngoan thoại, quay người liền đối với thất trưởng lão Hòa Ái nói, ta hai người phụng thái tử điện hạ chi mệnh phụ trợ Hạo Thiên Tông làm việc. Vì tùy cơ ứng biến từ đầu đến cuối nút trong bóng tối, thất trưởng lão cùng Hạo Thiên đấu la chớ trách. Phong hồi lộ chuyện. Quả nhiên là phong hồi lộ chuyện. Cho dù bất mãn đi nữa Thánh Linh giáo âm thầm làm việc, thất trưởng lão tại sao sẽ ở lúc này trở mặt? Huyết Nha đấu la đến rất đúng lúc, thỉnh tạm thời ngăn cản cái này hai tên phong hào đấu la, chúc tông ta tiêu diệt bốn tộc. Hồ Lỷ Tư thấy cảnh này, khuôn mặt lập tức đổi xanh. Lão tử rõ ràng đều kế hoạch tốt. Cái này từ chỗ nào văng ra hai tên phong hào đấu la? Thế nhưng là tên đã trên dây không thể không phát. Thành chủ sau lưng hai cánh mở ra, ương gãy trường không, trong nháy mắt bổ nhào vào trên đài cao khoảng không. Cùng là phi hành hệ hồn sư, Huyết Nha đấu la đối với thành chủ ý đồ tại quá là rõ ràng, đơn giản là ỷ vào ưu thế tốc độ mau trong cứu ra tứ tông tộc còn lại tộc trưởng, bảo toàn bốn tộc hồn sư. Huyết Nha đấu la cùng Hồ Lỷ Tư hồn lực đẳng cấp sàn sàn với nhau, lại ỷ vào nắm giữ huyết phách chân thân, nhưng gãy chi chủ sinh, bởi vậy cũng không sợ hắn, một đôi lợi chảo thẳng tắp lên tiếp. Đến nỗi một tên khác ưng ra phong hào thì lao thẳng tới Dương Vô Địch mà đi, lại tại nửa đường bị người mặc áo giáp màu bạc phong hào ngăn tại trước mặt. Bốn tên phong hào năng lượng đối ngược, nhấc lên một hồi lâu phong bạo. Mắt thấy một màn này, thất trưởng lão một lần nữa phân chấn tâm thần, quyết tâm rời đi Long Hưng thành phía trước, nhất thiết phải tiêu diệt tứ tông tộc, vì tông môn đem tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ. Đường Hạo, những thứ khác đều không cần quản, trước tiên đem cái kia Dương Vô Địch giết chết. Đường Hạo cũng biết tình huống nghiêm trọng, nếu để cho Dương Vô Địch khôi phục thương thế, vậy hôm nay đối phương liền nắm giữ ba tên phong hào đấu la, bọn hắn phối hợp với nhau, có khả năng rất lớn toàn thân trở ra. Chính mình trạng thái là bởi vì tạc hoàn mà cực độ suy yếu, cũng rất có thể sẽ tại lần thứ hai tranh phong xa xuất bại. Để cho an toàn, bây giờ giết chết Dương Vô Địch là Hạo Thiên Tông lựa chọn tốt nhất. Đi qua ngắn ngủi ngồi xuống khôi phục, Đường Hạo cho dù không cách nào sử dụng đệ cửu hồn kỹ cùng Hạo Thiên chân thân, nhưng tạm thời có thể phát huy ra phong hào cấp bậc chiến lực vẫn là không có vấn đề. Không nghĩ tới Thánh Linh giáo còn an bài hậu chiêu, lần này liền không sơ hở tí nào. Nói một câu xúc động người chính là Đường Tam. Trước đây thành chủ Hồ Lỷ Tư ra sân, quả thực dọa hắn nhảy một cái, huống chi âm thầm còn có tên thứ hai phong hào đấu la, khiến cho Đường Tam lập tức cho là thất trưởng lão muốn phía dưới ra mệnh lệnh rút lui. Nhưng Liều Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, hôm nay trận này rời núi chi chiến, cuối cùng vẫn Hạo Thiên Tông hoàn toàn thắng lợi. Chỉ tiếc, khoảng cách ta Đường môn tư tưởng lại xa vời một bước. Đường Tam nội tâm âm thầm tiếc hận. Hắn kỳ thực đã sớm vừa ý tứ tông tộc sở trưởng, nhất là lực chi nhất tộc Cam Hiểu Giàn Đúc, vừa vặn cùng hắn ám khí phối hợp với nhau. Nhưng là bây giờ hết thể đều chậm. Đường Tam ứng đối Bạch Trầm Hương đơn giản cực kỳ dễ dàng, cái kia thái nặng như buôn đối đầu Đường Long Đường Hổ cũng tốt một phen đắc chiến, cũng làm cho hắn được nghĩa viện đông đông tường tây. Tiêu diệt liền tiêu diệt ta tứ tông tộc dạng này hồn sư gia tộc đại lục bên trên chắc chắn còn có. Về sau chậm rãi tìm kiếm chính là. Dù gì, ta Hạo Thiên Tông cũng Am Hiểu Giàn Đúc. Đến lúc đó để cho tông chủ đại bá điều động mấy chục tên hồn sư trợ giúp ta rèn đúc ám khí nhặt ba kỳ lạ. Ngay tại Đường Tam tư duy phát tán, phán đoán chuẩn bị xuống một lần Đường môn huy hoàng bản kế hoạch thời điểm, trước mặt chợt có một đạo mơ hồ ô quang thoáng qua. Chỉ tiếc Đường Tam không luyện chân thân, bằng không bây giờ trong đầu nhất định là dây dứt nói nói. Chờ hắn phát hiện không đúng thời điểm, một đạo cực đoan nóng bỏng u minh sắc đã chống đỡ tại vị trí cổ họng, kèm theo trầm thấp vụ vụ, phản phất sau một khắc liền muốn đâm vào đại não. Mèo đen số 2. Bạch Trầm Hương mừng rỡ kêu lên. Cái gì mèo đen hai hảo? Người này có vẻ giống như có chút quen thuộc. Chỉ nhớ xa xôi xôi chảo mà lên, Đường Tam lập tức nhớ tới người này thân phận chân thật. Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cũng không để ý tới Đường Tam, quay đầu nhất thanh thanh hát, Đường Hạo. Muốn con của ngươi mạng sống, liền mau tối lui. Thiếu nữ thanh âm xa xa truyền ra, một đạo nhanh chóng tiếp cận trang viên trung ương thân ảnh đột nhiên đình trệ. Ngoài trăm thước, Dương Vô Địch đang nằm té ở một chỗ thật sâu khe danh bên trong. Đường Hạo tuân theo thất trưởng lão mệnh lệnh thẳng đến hố sâu mà đi, nếu không có cái kia tên thứ hai ưng gia phong hào ngẫu nhiên ngăn cản, hắn đã sớm lấy Dương Vô Địch tính mệnh, nhưng bây giờ bị Chu Trúc Thanh hét phá hành tung, gặp nhi tử bị bắt, lúc này bị dọa đến hồn bay lên trời. Hôm nay thế nhưng là đã chết hai đứa con trai. Đường Tam cũng không tin Chu Trúc Thanh sẽ giết chết chính mình, ngẩng đầu, nếm thử dãy rủa mở miệng. "Trúc Thanh, ngươi làm cái gì?" "Là ta ạ." Chu Trúc Thanh hay không để ý tới hắn. Nếu như không phải là vì nhiệm vụ, thiếu nữ bây giờ chỉ cần xuống một đao, liền có thể vì viện trưởng cùng tất cả mọi người báo thù. Hung chi, Mã Hồng Tuấn đã sớm đem Đường Tam trục xuất sử lai khắc học viện, bây giờ Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam bất quá là hai cái người xa lạ thôi. Nếu là người xa lạ, lại đáng giá nói gì vậy? Lúc này, Đường Tam nội tâm kinh hỉ xúc động cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, hồi tưởng lại chính mình cùng lão sư đã phản bội sử lai khắc học viện, nội tâm một hồi nhói nhói. Trúc Thanh lúc đó không phải không có đây không? Đúng rồi, tại thất bảo lưu ly tông thời điểm, tiểu lão bọn hắn chắc chắn đem chân tướng sự tình đều nói cho nàng. Đường Tam nội tâm cháy bỏng cùng hối hận tạm thời không nhắc tới. Chu Trúc Thanh lấy Đường Tam tính mệnh uy hiếp Đường Hạo không được giết hại Dương Vô Địch, hiệu quả nổi bật. Thiếu nữ tại trong hội trường mai phục đã lâu, lúc trước Titan cùng Hạo Thiên Tông lấy ngôn ngữ đối chọi gay gắt lúc, nàng liền có mặt. Đồng thời cũng là nàng đưa cho Bạch Trầm Hương tín hiệu, lại từ Bạch Trầm Hương cho ra Bạch Hạc tín hiệu, sau đó Bạch Hạc mới yên tâm đánh. Đến nỗi thiếu nữ mục đích, cái kia ưng ra hai tên phong hào đấu la không phải nhảy ra ngoài sao? Đến nỗi Thánh Linh giáo hai tên phong hào đấu la, đó bất quá là niềm vui ngoài ý muốn thôi. Đường Tam bị bắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý, tự nhiên cũng không thiếu trên đài cao thất trưởng lão. Thất trưởng lão tránh né lấy Bạch Hạc phân thân quấy nhiễu, hơi hơi nhíu mày. Cái này Mẫn Chi nhất tộc tốc độ ngược lại là nhất tuyệt, nhất là cái này Bạch Hạc lao đầu phân thân tự có hắn đặc thủ chỗ. Có khi thật có lúc giả, tại hồn đấu la bên trong cũng coi như khó dây dưa một loại kia. Chỉ tiếc không có cường đại thủ đoạn công kích, chỉ có thể bằng vào hồn lực phụ thể công kích, vẫn là rơi xuống tầm thường. Chỉ là Titan rõ ràng hai tay đã đứt, làm sao còn có thể kiên trì lâu như vậy đâu. Lúc này vừa vặn là Chu Trúc Thanh cưỡng ép Đường Tam, uy hiếp Đường Hạo, thiếu nữ thanh âm vang vọng trang viên, tự nhiên hấp dẫn thất trưởng lão lực chú ý từ nơi nào chui ra một cái nha đầu. Thất trưởng lão con mắt không tự chủ hướng bên cạnh ngắm đi, nhưng lại tại cái này tuyệt không có khả năng xảy ra bất chắc thời khắc, một cỗ trước nay chưa có toàn tâm nhói nhói trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu. Linh tê dự cảnh. Làm sao có thể? Không có gì là không thể, Titan chờ cơ hội này đã đợi quá lâu. Trên thực tế cũng không có bao lâu, chỉ là lao giả một mực chịu đựng. Nhận đến giả hữu tắt thở, nhận đến cháu trai chết thảm, nhận đến mình đầy thương tích, nhận đến hai tay đứt gãy. Nhưng là bây giờ, hắn cuối cùng không cần nhịn nữa. Đại lực tinh tinh phát ra im lặng gào thét, kinh khủng tay vượn hướng về phía trước nô ra, hội tụ hắn toàn bộ hồn lực cùng tinh thần, mang theo 10 phần lực đạo nện vào trên Hạo Thiên Truy. Sau một kích Titan ngã xuống đất, hai tay vô số mao mạch mạch máu vỡ tan, nổ ra từng đạo vết máu. Lực đạo này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn ra thất trưởng lão ngoài ý liệu. Hắn thậm chí không kịp ngẫm nghĩ nữa Titan là như thế nào khôi phục thương thế, cơ thể không thể tự chế bị nện lơ lửng, tiến vào trạng thái ngắn ngủi chạy không. Mà Bạch Hạc vừa vặn liền đợi đến cái cơ hội này. Cực đoan trắng lóa hiện ra mà ra. Cùng tôn nữ Bạch Trầm Hương thủ đoạn không có sai biệt, tôn nữ biết đồ vật, ra ra làm sao có thể sẽ không đâu. Môn này Lâm Quyết đặc hữu phi hành thủ đoạn, trải qua đấu La đại lục bản thổ hồn sư cải tạo, tỏa ra cực lớn sinh cơ cùng lực công kích tới. Xoát. Như thanh phong khẽ phất, thất trưởng lão con ngươi dừng lại tại trắng xóa một cái chớp mắt, tựa như còn tại sợ hãi thảm phục. Một đạo tơ máu từ bả vai một mực bạch đến eo, lại là mấy đạo rực rỡ trắng cắt qua, thi thể khối vụn phân tán bốn phía mà bay, phản phất lại là một đóa pháo hoa nở rộ. Bạch Hạc thì cố nén kích động, lập tức đi tới Titan trước mặt, đỡ dậy lão hữu. Titan lúc này đã thoi thoát, hai mắt cũng bắt đầu thất thần, vừa mới một lần một phát, đã tiêu hao hết lão nhân toàn bộ sinh mệnh lực, bây giờ cũng bất quá là trở về phản chiếu thôi. Thành công không? Thành công. Bạch Hạc nghẹn ngào trả lời. Vậy là tốt rồi. Đây là Titan thanh âm sau cùng. Nhẹ nhàng đóng lại lão hữu hai con người, Bạch Hạc nước mắt tràn mi mà ra. Giá quá lớn. Bốn tộc muốn thoát khỏi Hạo Thiên Tông gò bó, muốn thoát khỏi Thánh Linh giáo dây dưa, muốn thoát khỏi hết thảy áp đặt tại bọn hắn trên người ý chí, trả ra đại giới quá lớn. Trên đài cao biến động không thể gạt được hữu giác bén nhạy phong hào đấu la nhóm. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả 9 vòng trở lên hồn sư, toàn bộ lâm vào chấn kinh ở trong. Vừa mới ba độc là, làm sao có thể? Cứ thế mà chết đi. Hồ Lý Tư cùng Huyết Nha đối bính một cái, biến sắc, nhanh chóng thoát ra tới. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên như vậy. Tương gia Phong Hào cùng thân mang ngân sắc khôi giáp ngự lâm thiết vệ giữa không trung thong dong tách ra, hai người ngừng vô dụng công phạt, ánh mắt đồng thời đầu nhập đại cao, vừa vặn mắt thấy Bạch Hạc vì Titan xoa lên mí mắt. Không, thất thúc, làm sao có thể? Thất thúc làm sao lại bị hai cái bát hoàn đánh bại giết chết? Tuyệt không có khả năng này. Đường Hạo muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, lại không lo được nhi tử, thẳng tắp nhào về phía đại cao. Thất trưởng lão, không, tình huống không đúng, là có người đang tính kế ta Hạo Thiên Tông. Đường Tam coi như có chút cơ trí. Ân, Thái tử điện hạ và thân vương điện hạ kế hoạch thành công. Hạo Thiên Tông thất trưởng lão quả nhiên bị giết chết. Giết chết thất trưởng lão là Titan cùng Bạch Hạc, nhưng mà chân chính đưa hắn vào chỗ chết lại là từ đầu đến cuối tiềm ẩn trong bóng tối, hơn nữa hứa hẹn bảo hộ Hạo Thiên Tông Thánh Linh giáo trưởng lão, Huyết Nha đấu la. Hạo Thiên Tông quá cường đại, không tính vừa mới khôi phục Đường Hạo, một môn bảy vị phong hào đấu la. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm thứ hai cái vũ hồn điện sao? Cường đại như vậy Hạo Thiên Tông, còn muốn rời núi, còn muốn cùng Thiên Đấu Hoàng thất hợp tác, muốn tại hồn sư quân đoàn thống soái toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc hồn sư. Cái này đã không là bình thường thế lực hắc ám, phải ra trọng quyền. Titan là Huyết Nha liên hệ. Từ lực chi nhất tộc rời xa Thiên Đấu Thành bắt đầu, Thái Nặc liền xem như hai người liên hệ cầu đối, tứ tông tộc hành động từ đầu đến cuối tại Thánh Linh giáo trong khống chế, cho dù nhu cao, Bạch Hạc, Dương Vô Chi hiểu Thánh Linh giáo không có hảo ý nhưng thế nhưng, tứ tông tộc cũng không có phong hào đấu la cường giả, không cách nào phản kháng Thánh Linh giáo an bài. Nắm giữ huyết phách chân thân Huyết Nha đấu la, từ một nơi bí mật gần đó phân ra bộ phận sinh mệnh lực cho bị trọng thương Titan, cái này là hoàn toàn hợp lý, đúng không? Bạch Hạc cẩn tàng thủ đoạn công kích, hy vọng tại thời khắc mấu chốt phát ra một kích chí mạng, cái này cũng là hợp lý, đúng không? Thế là Hạo Thiên Tông thất trưởng lão cứ thế mà chết đi, ở dưới con mắt mọi người bị hai tên bắt hoàn hồn đấu la liên thủ giết chết. Hạo Thiên Tông uy danh đơn giản muốn bước xuống nhà bà ngoại đi, nhưng đại đa số người trong lòng đều hiện lên ra một cái đồng dạng nghi hoặc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Hạo chạy đến một nửa mới nghĩ rõ ràng, thất trưởng lão đã chết, hiện tại tại chỗ bên trong, trọng yếu nhất chính là con của mình Đường Tam tuyệt đối không thể có chuyện, nếu không mình như thế nào cùng A Ngân giao phó. Đồng thời chú ý Đường Tam sinh mệnh an toàn, còn có thân mang ngân sắc khôi giáp Ngự Lâm thiết vệ. Thừa dịp đám người toàn bộ lâm vào bối rối hoặc là rung động mà bất lực hành động lúc, Ngự Lâm thiết vệ cùng Đường Hạo hai người thẳng đến Đường Tam mà đi. Hoặc giả thuyết là thẳng đến kiềm chế lấy Đường Tam Chu Trúc Thanh mà đi. Hai người động tác giống như chói mắt đèn sáng, hấp dẫn khác sự chú ý của Phong Hào Đấu La, nhưng mà bọn hắn cũng không biết hai người mục đích kết quả thế nào. Bây giờ, Hạo Thiên Tông thất trưởng lão đã chết, tứ tông tộc giống như đã giành được thắng lợi, nhưng lại giống như cũng không có thắng lợi, cái này khiến thành chủ Hồ Lý Tư cũng lâm vào xoắn xuýt ở trong. Như thế nào cảm giác có vấn đề? Hồ Lý Tư không hiểu cảm giác ra đầu ngứa. Phong Hào Đấu La tốc độ nhanh chóng biết bao, tại hoàn toàn không để ý Đường Tam sinh mệnh nguy hiểm dưới tình huống, cơ hồ là tại động tác mau lẹ mấy cái nháy mắt, cũng đã tiếp cận Chu Trúc Thanh. Nhưng thiếu nữ lúc này lại không có nửa phần hốt hoảng. Chu Trúc Thanh từ trong ngực lấy ra một kiện cực kỳ trọng yếu vật phẩm tới. Cái kia vật phẩm chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, chỉnh thể vàng óng ánh, hiện ra há mồm gào thét sư tử hình dạng, giống như là cái trang trí phục sức tiểu mặt dây chuyền. Thiếu nữ giơ lên cao cao cái này sư tử phù. Thế là tại nàng mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong, tất cả hồn sư trong nháy mắt toàn bộ đã mất đi năng lực chống cự, vô luận là hạ trình độ hồn lực đẳng cấp, vô luận là thất hoàn hồn thánh vẫn là chín hoàn phong hào, bọn hắn đều chỉ có một cái hạ trạng, bị giảm xuống đất. Phong Hào Đấu La không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Hoặc cũng bởi vì bọn hắn hồn lực hùng hậu cường đại, mà gặp đặc biệt đối đãi, tại quỳ xuống đồng thời nhao nhao thổ huyết, bị trọng thương. Mà các hồn sư lại chỉ là quỳ xuống, cũng không có cái gì dị trạng. Chu Trúc Thanh cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới cái này sinh sắn sư tử phủ, lại có uy năng mạnh mẽ như vậy. Rất nhanh, từ sư tử trên bụa phân ra hai đạo kim sắc quang hoa, phản phất có cố định mục tiêu nhảy vào ưng ra hai vị trên thân Phong Hào Đấu La. Lúc này Hồ Lý Tư mới có thể mở miệng nói chuyện, hắn vẫn là hai đầu gối quỳ xuống đất, chỉ là ánh mắt tăng dã, bờ môi có chút run rẩy, chân ý. Là nguyên soái đỉnh chiến chân ý. Người rốt cuộc là ai? Chu Trúc Thanh chưa hồi phục người khác vấn đề dục vọng, ngoại trừ Lâm Quyết, thế là lựa chọn giữ im lặng. Đường Hạo Đường Tam phụ tử cùng với tên kia Ngự Lâm thiết vệ nằm cạnh quá gần, thế là xếp thành sắp xếp quỳ xuống, bộ dáng có chút hài hước. Chu Trúc Thanh cũng lười chào phúng bọn hắn, đi thẳng tới Dương Vô Địch chỗ trước mặt hố sâu, lung lay sư tử phủ. May mắn Dương Vô Địch vẫn chỗ trong hôn mê, lúc này mới trở thành duy nhất tại chỗ một cái không có quỳ xuống hồn sư. Sư tử phủ tản mát ra một cỗ bình thản ôn hòa kim sắc tia sáng, giống như mặt trời mới mọc, chiếu rọi tại trên thân Dương Vô Địch. Đã thấy Dương Vô Địch toàn thân tản mát ra bình hòa tia sáng, quang mang kia mờ mờ, giống như kiếm sắc bén khí bịt kín một lớp cho bụi. Sau đó ô quang dần dần thoát ly cơ thể của Dương Vô Địch, trên không trung ngưng kết thành một cái giống như sư tử phủ chờ dạng sinh sản vật, bộ dáng là một thanh phiên bản thu nhỏ trường thương. Chu Trúc Thanh duỗi ra năm ngón tay đưa nó cầm trong tay, cẩn thận chu đáo rồi một lần, thuận tay cất vào trong ngực. Đến đây kết thúc, ở trong sân còn không có một người có thể tại đỉnh chiến chân ý áp chế xuống, từ quỳ xuống đất trạng thái đứng dậy. Thiếu nữ thế là dựa theo trong kế hoạch như thế, đi tới trang viên trung đường, không có đi quản Đường Tam, mà là đem thành chủ Hồ Lý Tư cùng với ương gia Phong Hào Đấu La một tay một cái nhấc trong tay. Chu Trúc Thanh cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn trang viên, nơi này mỗi một tấc bùn đất đều đã sớm bị máu tươi nhỏ dần, nghe ngóng muốn nói. Thiếu nữ không có dừng lại, rời khỏi nơi này. Không bao lâu, Huyết Nha Đấu La đứng dậy, liếc nhìn toàn trường, sau đó mở ra cánh bay đi. Một nén nhang sau, Ngự Lâm thiết vệ đứng dậy, nhấc lên Đường Tam, sau đó mở ra hồn dược bay đi. Lại qua một cách giờ, Đường Hạo đứng lên, hắn sớm biết nhi tử bị mang rời khỏi, cũng không để ý đông đảo Hạo Thiên Tông đệ tử, chỉ tuyển chọn tự rời đi. Chưa tới dòng dã một ngày thời gian, tại chỗ hồn sư cuối cùng khôi phục tứ chi, có thể từ quỳ xuống đất trạng thái ngồi thẳng lên, có thể tự do hành động. Nhưng vô luận là tứ tông tộc tộc nhân vẫn là Hạo Thiên Tông đệ tử, hai người cũng không có lúc trước kêu đánh kêu giết, không chết không thôi khí thế. Sắc mặt bọn họ không có sai biệt mười phần bình tĩnh, không có tranh cãi, càng không có sát lục, chỉ là thật đơn giản lẫn nhau nâng, riêng phần mình kết bạn rời đi nơi đây. Chương 68, trở lại Thánh Hồn thôn chương 68, trở lại Thánh Hồn thôn Thái Dương chưa hoàn toàn leo lên núi lương, liệu lượng gà gáy âm thanh xé rách mở mở phía chân trời. Bị đông bên cạnh quần tại trong còn có hơi ấm còn dư ôn lại bị chăn, nồng đậm tóc tím phô tán tại thô ráp trên gối. Nàng hai mắt nhắm chặt, lông mày hơi hơi nhíu lên, phản phất đang cùng vô hình địch nhân đấu sức. Từ làm thánh nữ bắt đầu, bị đông liền có một cái thâm căn cố đế ma bệnh, ngủ nướng. Rõ ràng ý thức đã ở trong hỗn độn bên trong chìm nổi, cơ thể lại kháng cự thức tỉnh, không muốn mở hai mắt ra nên đón một ngày mới. Lúc còn trẻ nàng từng lý trực khí tráng tuyên bố, đây là đang cùng ngoại giới rét lạnh tiến hành ương ngạnh đấu tranh. Khi đó, chỉ có ti cao ngất biết được như thế nào đem nàng từ ấm áp trong thành lũy bắt được. Bị chăn bên trong quận mình thủ hạ ý thức nắm chặt, ý thức tại mịt mù biên giới vùng vây phút chốc, bị đông đống nhiên nhớ tới, nàng đã là giáo hoàng. Nơi đây cũng không phải quen thuộc Vũ Hồn Thành. Từ Vong Sơn mạch may mắn thoát thân sau, Lâm Quyết mang theo nàng một đầu đâm vào tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, lại một đường hướng tây nam phương hướng lặn lội đường xa, mãi đến hôm qua, Lâm Quyết mới dẫn nàng tìm được chỗ này vắng vẻ xa lạ thôn xóm, tạm thời dàn xếp lại. Cho dù là Phong Hào Đấu La, liên tiếp tại giã ngoại màn trời chiếu đất, cũng cuối cùng rồi sẽ cảm thấy sâu tận xương tủy mệt mỏi. Kế hoạch đứng lên, cái này càng là bị đông gần nửa cái nguyệt tới ngủ được tối nặng, an ổn nhất một giấc. Nhưng mà, giáo hoàng uy nghi há lại cho thang ngủ. Bị đông miễn cưỡng sốc lên một tia khỏe mắt, vừa vặn liếc nhìn cái kia phiến rách nát lọt gió cửa sổ. Sát trời chưa sáng rõ, hôi lam tia sáng xuyên tấu bảo. Nàng hít sâu một hơi, mang theo một tia không cam lòng, đột nhiên sốc lên bị chăn, ngồi dậy. Căn phòng này nhỏ hẹp mà đơn sơ, toàn bộ từ thô ráp hòn đá cùng chưa qua mài gỗ thô cấu thành. Mặt đất bao trùm lấy một tầng thật mỏng cho bụi, gạch đá giữa khe hở ngoan cường mà chui ra mấy bụi cỏ dại, đỉnh đầu mảnh ngói tuy cơ bản hoàn hảo, nhưng cũng hiện đầy nước mưa ăn mòn dấu vết loang lổ. Cửa sổ rách dưới căn bản ngăn không được sáng sớm hàn ý, nhìn quanh một tuần, ngoại trừ Lâm Quyết từ trong chứa vật hồn đạo khí bên trong lấy ra, còn mang nhiệt độ cơ thể bị chăn, trong phòng vật khác kiện tất cả đã hoang phế hủ hỏng, tản ra thời gian vứt bỏ khí tức. Bất quá, so với ở mức lộ nặng giã ngoại, trung vi là tốt hơn rất nhiều. Bị đông ánh mắt đảo qua vắng vẻ xóa xỉnh, không có phát hiện bất luận cái gì có thể tắm sơ bàn trang điểm, thậm chí ngay cả một mặt đơn sơ nhất tấm gương cũng không có chỗ có thể tìm ra. Địa phương rách nát gì? Nàng thấp giọng cô. Cơ thể bỗng nhiên hướng phía sau, nện ở trên cứng rắn bán giường. Tóc tím theo nàng đột nhiên hướng phía sau tê liệt ngã xuống, động tác tán lạc ra, hổ lạc đồng bằng một dạng cảm giác bị thất bại chợt chiếm lấy nàng, trong lòng không hiểu nổi lên một tia chua xót. Nóc nhà một chỗ phá lỗ hổng mảnh ngói, vừa vặn xuất lại một chùm rải rác tia sáng, bất thiên bất ỷ đánh vào trên mặt. Cái này nếu là trời mưa giáo hoàng nhíu mày, tưởng tượng thấy lạnh như băng nước mưa trực tiếp tới vào đỉnh đầu hình ảnh, bực bội mà vén chăn lên, xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Viện bên trong cảnh tượng càng biểu hiện ra sự hoang vu. Sinh mệnh lực ngoan cường lam ngân thảo hỗn tạp các thức cỏ dại dã man mà sinh trưởng tốt, cơ hồ muốn bao phủ mắt cá chân. Góc đông nam một cái bỏ hoàng trên cầu vượn, bỏ đầy không biết tên dây leo, trên tường rào trèo tường hổ càng là không kiêng nghệ gì cả, một mực lan tràn đến hàng rào bên ngoài. Chính mình lại không chịu được như thế hoàn cảnh bên trong ngủ say một đêm, lại vẫn cảm thấy không tệ, lại vẫn nằm ỉ. Không biết sao, một ố lửa vô danh đằng mà bay lên trong lòng. Đường đường giáo hoàng, sao có thể dung nhẫn như thế cảnh ngộ? Bị đông lúc này quyết định đi tìm kẻ đầu têu Lâm Quyết phiền phức. Lâm Quyết viện tử cùng nàng vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Cứ việc bản thân bị trọng thương, hồn lực bị phong cấm pháp tắc gáp chế gắt gao, liền vũ hồn đều không thể triệu hoán, nhưng bị đông tóm lại còn thừa lại thất hoàn hồn thánh thực lực cấp bậc, đối phó một đạo không đủ 3m thấp tường đá, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhanh nhẹn mà vượt qua tường đá. Lạch cạch. Hai chân rơi xuống đất, dưới chân truyền đến cũng không phải là cứng rắn đất đá xúc cảm, mà là dị thường mềm mại. Nàng giẫm ở một đống vừa bị diệt trừ, còn mang theo khí ẩm cỏ dại bên trên, bị đông ổn định thân hình, mang theo kinh ngạc nhìn về phía viện bên trong. Người đang làm gì? Chứ cỏ. Không lớn trong tiểu viện, Lâm Quyết đang đổ mồ hôi như mưa. Hắn một chân dùng sức giẫm ở một cái vết dỉ loang lổ sẹn, cánh tay phát lực, đem một lùm bụi ngoan cố cỏ dại tính cả chôn sâu rễ cây sạc khởi, lật ra phía dưới ở mức bùn đất. Dương quang rơi vào trên người hắn, mồ hôi dọc theo thái dương lăn xuống. Kết nối nhà gỗ trên bậc thang, còn rải rác bày đệ quốc, liêm đao mấy người tất cả nông cụ. Đừng nói, tư thế nhìn xem lại có mấy phần chuyên nghiệp. Ngươi như thế nào không cần hồn lực? Bằng vào Lâm Quyết cái kia kỳ quỷ vũ hồn năng lực, thanh trừ những cỏ dại này bất quá là một cái ý niệm chuyện, cần gì phải phí sức như thế? Hắn lại vẫn cố ý tìm tới những phàm nhân này công cụ. Lâm Quyết dừng lại giẫm hân động tác, ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bị đông. Hắn bắt được nàng tươi đẹp sâu trong mắt cái kia chợt lóe lên xoắn xuýt cùng cất giấu khinh thường. Nếu như muốn ở trong thôn ở lại, tốt nhất có thể không cần hồn lực cũng không cần hồn lực. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy hồn sư cùng bình dân có thể hòa thuận ở chung? Đáp án không cần nói cũng biết, bị đông trong nháy mắt hiểu rõ. Một khi bại lộ hồn sư thân phận, thánh hồn thôn những bình dân này tất nhiên sẽ lâm vào khủng hoảng, tùy theo mà đến chính là sợ hãi quỷ bái, vô cùng vô tận phiền phức đem theo nhau mà tới. Nàng tới đây là vì dưỡng thương, khôi phục, ẩn nấp dấu vết, mà không phải là tại một bầy kiến hôi một dạng bình dân trước mặt làm mưa làm gió, tìm kiếm điểm này đáng thương tồn tại cảm. Thế nhưng là, không sử dụng hồn lực chẳng phải là rất không tiện. Bị đông lông mày vẫn không có buông ra, theo thói quen cao cao tại thượng để cho nàng bản năng kháng cự. Có cái gì bất tiện? Lâm Quyết một lần nữa dẫm ở sẹn tiếp tục làm việc, bọn hắn không phải cũng không có hồn lực. Không phải là một năm rồi lại một năm nhặt bạc quyền sống. Ngươi có cái gì khác biệt sao? Bản giáo hoàng làm sao có thể cùng bình dân một dạng? Lâm Quyết lần nữa dừng động tác lại, hắn ngẩng đầu, lần này ánh mắt tại bị đông trên mặt dừng lại phút chốc, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu nàng dáng chống đỡ kiêu ngạo. Chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Hắn rời ánh mắt, tiếp tục xem đất, muốn sử dụng một lực, tối thiểu nhất không thể bị bọn hắn phát hiện à? Ít một chút phiền phức, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Bị đông mím chặt môi. Đạo lý nàng hiểu, nội tâm cũng biết rõ Lâm Quyết nói rất đúng, nhưng muốn nàng đối với Lâm Quyết đề nghị hoàn toàn khâm phục, gật đầu nói phải đó là tuyệt đối không thể. Nàng đem đồng ý gắt gao dằn xuống đáy lòng, trên mặt lại lạnh lùng như băng, một chữ cũng không chịu lại nói. Bốn phía nhìn quanh, trong viện tử này đồng dạng ngay cả một cái sạch sẽ có thể chỗ ngồi cũng không có. Giáo hoàng đỉnh lông mày nhỏ càng chặt hơn, ôm lấy cánh tay, miễn cưỡng ở dưới mái hiên một khối tương đối khô giáo xó xỉnh đứng vững. Lâm Quyết viện lạc cùng bị đông liền nhau, đồng dạng ở vào thánh hồn thôn tít ngoài rìa vị trí, hoang phế trải qua nhiều năm. Hôm qua, khi Lâm Quyết mang theo bị đông xuất hiện tại cửa thôn, thôn trưởng Lão Kiệt Khắc trên mặt chấn kinh cùng vui sướng cơ hồ yếu dần xuất lai. Căn cứ Lão Kiệt Khắc nói, hai chỗ này sân chủ nhân sớm tại vài thập niên trước liền dọn đi rồi, bạt vô âm tín. Bây giờ, Lâm Quyết huy động sèn, động tác mang theo một loại kỳ dị thoải mái. Có lẽ mỗi cái 6 tuổi phía trước hải tử đều từng ảo tưởng một kiếm vung ra bách thảo gãy uy phong. Rời đi thánh hồn thôn, là mười mấy năm mạnh đại hồn sư, thời khắc này trừ cỏ, ngược lại càng giống là nhặt lại một phần lâu ngày không gặp đồng thú. Chỉ là chính mình làm là một chuyện, bên cạnh chống lên cái giám sát một dạng giáo hoàng, chính là một chuyện khác. Ý tứ ngươi không có việc gì rảnh rỗi, xử ở đây làm gì? Lâm Quyết cũng không ngẩng đầu lên, mồ hôi nhỏ xuống bùn đất. Bị đông ôm lấy bả vai, đứng ở đó khôi miễn cưỡng tính toán sạch sẽ chỗ, tức giận phản bác, chứa vật hồn đạo khí tại ngươi ở đây. Bản tọa không tới, chẳng lẽ phải chết đói? cho dù là phong hào đấu la cũng là muốn ăn cơm tốt ta. Phàm là đói bụng nhân địa ngữ khí cũng sẽ không rất tốt, Lâm Quyết đối với điểm này tại biết không qua, thế là lựa chọn đại nhân không chấp tiểu nhân. Đói bụng liền nói đói bụng, nói nhiều như vậy làm gì? Lâm Quyết lầm bầm hai tiếng, liếc xem Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt trầm xuống sắc mặt, lúc này mới để cái sẹn xuống mã, vung tay ném ra một khối đen xì, vật cứng rắn. Bỉ Bỉ Đông hơi nhấc ngón tay, tinh chuẩn tiếp lấy, vào tay là so tảng đá cứng rắn hơn xúc cảm, chính là vậy ăn hơn nửa tháng thịt muối làm. Nhìn xem trong tay khối này quen thuộc dày vò, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lập tức hiện lên không che giấu chút nào căm ghét. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm đóng quân giã ngoại lúc ăn nó ăn đến buồn nôn, vốn cho rằng đến thôn xóm có thể thay đổi khẩu vị, không nghĩ tới vẫn là nó. Cái này Lâm Quyết trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Ê, đây là một khối cuối cùng. Lâm Quyết chống sẻng, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông ánh mắt mang theo một tia xem kịch vui chế nhạo, nếu như không muốn ngày mai đói bụng mà nói, vậy liền nhanh điểm nghĩ biện pháp à, ta giáo hoàng miệt hạ. Ngươi nói cái gì? Ta biểu đạt ý tứ không đủ biết không? Lâm Quyết không hề nhượng bộ chút nào, đón Bỉ Bỉ Đông băng lãnh ánh mắt, nhếch miệng lên giống như cười mà không phải cười độ cong, tại tinh đấu đại xâm lâm đi săn lưu thì cô đều ăn không còn. Ngươi không chính mình tìm thức ăn đi, chẳng lẽ còn muốn ta nuôi ngươi a? Làm cản. Bỉ Bỉ Đông giận tí mặt, thuộc về giáo hoàng uy áp trong nháy mắt bộc phát, cứ việc bị pháp tắc áp chế, cái tia khí thế bén nhọn vẫn như cũ để cho viện trong không khí ngưng lại. Nhưng mà, ở chung lâu ngày, Lâm Quyết sớm đã mò thấy tính nết của nàng, đối với phần tức giận này nhìn như không thấy. Hắn chỉ là lười biếng phất phất tay, giống xua đuổi một cái phiền lòng phi trùng, ăn liền đi nhanh lên đi, nhớ kỹ đừng quấy rầy ta làm việc. Hừ, ta đường đường giáo hoàng, chẳng lẽ muốn ăn nhờ ở đậu hay sao? Chê cười. Giời ngươi, ta còn không sống được. Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên siết chặt trong tay khối kia cứng đến nỗi cấn tay thì cô, phản phất muốn đưa nó bóp nát. Nàng hung ác trợn mắt nhìn một mắt đang một lần nữa không lưng, một bộ nông phu bộ dáng Lâm Quyết, nhếch miệng lên một cái cực hạn khinh thường cười lạnh, lập tức điểm mũi chân một cái, thân hình dứt khoát vượt qua tường thấp, biến mất ở chính nàng viện lạc phương hướng. Đơn bạc liên minh hiệp nghị, vào thời khắc này, im lặng tuyên cáo vỡ tan. A, vẫn rất kiêu ngạo. Lâm Quyết liếc qua Bỉ Bỉ Đông biến mất đầu tường, cười lắc đầu, hắn một lần nữa nắm chặt sẻn cán cây gỗ, cảm thụ được lòng bàn tay thô lệ ma sát cảm giác, tiếp tục khom lưng vung tay. Chưa có chưa hoàn thành, đồng chí vẫn cần cố gắng. Phương Đông. Thái dương như thường lệ dâng lên, một ngày mới bắt đầu. Trở lại Thánh Hồn thôn ngày đầu tiên, Bỉ Bỉ Đông cùng Lâm Quyết chính thức quyết liệt, hai người sống lân cận, nhưng ở hai ngày sau bên trong cũng lại chưa nói qua một câu nói. Nhưng bụng thì sẽ không gạt người. Ăn qua cứng rắn ba ba thịt khô sau, giáo hoàng chỉ duy trì một ngày thời gian. Cô bụng phát ra kháng nghị, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hết sức khó coi, nàng không nghĩ tới đói bụng lực lượng là cường đại như thế, cho dù lấy phong hào đấu la ý chí cũng không cách nào chống cự. Dựa vào ngồi xuống minh tưởng căng cứng một ngày, đến ngày thứ ba thời điểm, liền cũng không chịu được nữa. Ôm bụng Bỉ Bỉ Đông hồi tưởng lại sắt vách Lâm Quyết, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết. Nếu không phải là ta chữ vật hồn đạo khí thất lạc ở Vũ Hồn Thành, làm sao sẽ bị Lâm Quyết tên kia làm nhục như thế? Giáo hoàng hung hăng nện xuống liên tiếp bên giường vách tường, đánh cả tòa gian phòng gì rào run rẩy, rơi xuống không biết bao nhiêu cho bụi. Nhưng hạ giận là hạ giận, nhưng vừa mới quét sạch sẽ gian phòng lại trở nên dơ giấy bẩn thỉu, nhìn xem rơi xuống một lớp bụi gian phòng, Bỉ Bỉ Đông thần sắc càng phẫn nộ, thật hận không thể đem Lâm Quyết thiên đao vạn quả phiến thành thịt ăn. Lúc này sát vách thật vừa đúng lúc truyền đến Lâm Quyết âm thanh, ý tứ ngươi làm cái gì? Lại đánh hai cái nhà này liền sập. Đến lúc đó, chúng ta liền đều đừng tại Thánh Hồn thôn ở. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới phát hiện cái này chắn tảng đá tường mặt khác chính là Lâm Quyết phòng ngủ chỗ, hai người giường chiếu chỉ cách lấy thật mỏng mười mấy centimet. Đang bực bội giáo hoàng không chút nghĩ ngợi mắng trở về, ngươi thích ở hay không? Thái độ gì? Ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ý tứ, ngươi quên chúng ta ước định lúc trước sao? Không cần nhắc nhở của ngươi. Còn có, ngươi ta hôm trước đã mỗi người đi một ngả. A, là thế này phải không? Lại nói ý tứ ngươi như thế nào hữu khí vô lực, có phải là bị bệnh hay không? Ta cho ngươi biết, ngã bệnh phải xem thầy thuốc, bất quá Thánh Hồn thôn cũng có. Nếu như ngươi muốn đi, ngươi còn dám nói lên nửa câu, bản tọa liều mạng bị Vũ Hồn Thành phát hiện, cũng muốn làm chàng đập chết ngươi. Một tiếng quát lớn gầm thét đi qua, giáo hoàng đợi nửa ngày, đối diện cuối cùng là không còn động tĩnh, nhưng Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ trong lòng chi hỏa lại là càng nóng bỏng. Người này rõ ràng cố ý kích động nàng, chính là muốn để chính mình khó xử. Thực sự là tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết. Vô năng cùng nộ gần nửa canh giờ, giáo hoàng cuối cùng tỉnh táo lại, ôm bụng suy tư đừng ra, không thể đợi thêm nữa. Thôn này nhìn xem mặc dù không lớn, nhưng mà ngũ tạng đều đủ, không ngại đi ra xem một chút. Coi như không thể trao đổi đến đồ ăn, bằng hồn lực nói không chừng cũng có thể tại phụ cận trong núi rừng bắt chút giã lấy được cái gì. Bị Đông mạch suy nghĩ tự nhiên là chính xác. Hai ngày trước sở dĩ lưu lại trong phòng không ra khỏi cửa, một là không có chân chính chịu được đói khát, đặt đến cực hạn, hai là đi ra ngoài thì tất phải cần cùng bình dân phổ thông giao lưu đối thoại. Thật đáng tiếc, thân là giáo hoàng, Bị Đông có phong phú chính trị đấu tranh kinh nghiệm, cũng là vạn người không được một tu hành thiên tài, đối với hồn lực bản chất lý giải cũng là đương thời đỉnh tiêm. Nhưng duy chỉ có không có cùng bình dân phổ thông bình thường trao đổi kinh nghiệm. Nhưng bây giờ đói bụng, dù cho nhắm mắt cũng không thể không ra cửa. Vách tường mặt khác một bên đã thời gian rất lâu không có động tĩnh, Bị Đông cẩn thận từng ly từng tí lấy tinh thần cảm giác đảo qua, phát hiện Lâm Quyết cũng không tại trong sân, lúc này quyết định bắt được cái cơ hội tốt này, đi trong Thánh Hồn thôn đi dạo một vòng. Đẩy cửa phòng ra, giáo hoàng nhíu mày mắt nhìn vẫn là cỏ dại cả vườn mà biệt tử, nội tâm thoáng qua vẻ chán ghét. Chật mũi chân chia xuống đất, thân thể phiêu nhiên nhảy lên, vượt qua hoang vu tiểu viện, rơi vào hàng rào bên ngoài. Mắt nhìn phương hướng, dọc theo thảm cỏ xanh tiểu đạo một đường tiến lên. Bởi vì chỗ vắng vẻ, Vị Bị Đông cùng Lâm Quyết chỗ viện lạc muốn đến trong thôn cần đi lên nửa giờ, dọc theo đường đi rừng cây che lấp, gió nhẹ nhẹ thổi, bầu không khí rất là hài hòa an bình. Hai bên đường ngẫu nhiên có đi đến ruộng đồng trồng trọt thôn dân, nhìn xem Bị Bị Đông đâm đầu đi tới, đều không hẹn mà cùng mà đình chỉ bước chân, ngây ngốc mà giống như ngẩng lên cổ đằng a. Giáo hoàng tại trải qua cái thứ năm rơi xuống trong tay quốc cỗ thôn dân lúc, mới biết được ẩn tàng từ bản thân dung mạo. Thực sự là bị Lâm Quyết tức bất tỉnh đầu. Bị Bị Đông tức giận bất bình suy nghĩ, tại trải qua một chỗ sân thời điểm, bỗng nhiên bị một thanh âm gọi lại, "Ai, ngươi, đúng, chính là ngươi. Tiểu Quyết con dâu. Tới, tới." "Cái gì? Ai con dâu?" Bị Bị Đông trừng to mắt, ách tử khó có thể tin, vốn lấy 98 cấp phong hào đấu la nhĩ lực, há có thể nghe lầm. Giáo hoàng mang theo tràn đầy xấu hổ ngoái nhìn nhìn một cái, đã thấy một vị lão giả lưng còn đang cách hàng rào đưa tay gọi, trạng thái rất là nhiệt tình. Bị Bị Đông sững sờ, nhận ra người này thân phận, chính là Lâm Quyết mang tự mình tới đến Thánh Hồn thôn lúc từng gặp một mặt thôn trưởng lão kia khác. Lão kia khác hoàn toàn không biết mình vừa rồi một câu nói chọc giận tới đấu la đại lục bên trên địa vị cao nhân vật, lão đầu chỉ cẩn thận trên dưới dò xét một phen Bị Bị Đông, sau đó lộ ra thỏa mãn nụ cười, "Tiểu Quyết con dâu, ngươi là tới lấy đồ vật à?" "Vừa vặn, Tiểu Quyết hắn nhờ ta chọn mua đồ vật đã chuẩn bị toàn bộ, ngươi vừa vặn tiện đường lấy về, tiết kiệm ta cái này tay chân lẩm cẩm còn muốn cố ý chạy lên một chuyến." Bị Bị Đông cắn môi trầm mặc, cuối cùng cũng không có phản bác cái gì, chỉ dọc theo nhà trưởng thôn cửa gỗ an tĩnh đi bảo. Chương 69, An Cá chương 69, An Cá Thánh Hồn thôn trưởng lão Kiệt Khắc viện tử chỉ là so phổ thông thôn dân nhà hơi lớn bên trên một chút như vậy. Góc đông nam đắp giản dị chuồng bò, một cái trâu cái mang theo con ngẽ đang vùi đầu tại rãnh nước bên cạnh uống nước, trong cổ họng phát ra thỏa mãn lộc cộc âm thanh. Liên nhau trên đất trống, bộ tốt tuổi bị xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, góc cạnh rõ ràng. Tuổi trong bên cạnh, một tầng vừa dày vừa nặng vải đầy thô màn sân khấu rủ xuống che đậy, giống như ẩn giấu đồ vật gì. Một đầu từ khảm ở trong bùn đất bằng phẳng tảng đá cùng tô điểm ở giữa cỏ xanh lắt thành tiểu đạo thông hướng cửa phòng. Mặt phía nam, một tòa một mạc nhà gỗ đứng yên. Mặt phía bắc, một khối bị chú tâm mở ra vườn rau trải rộng ra, bên trong trồng xanh biết rau xanh, leo trèo đậu rác, rơi lấy sung mãn trái cây cà chua. Quả to từng đống, làm người chịu mến. Trừ cái đó ra, Bị Bị Đông lại nhìn không thấy cái gì nổi bật đồ vật, cả viện sắp xếp phải không nhiễm trần thế, tràn ngập một loại yên lặng đầy đặn sinh hoạt khí tức. Đây mới là chỗ của người ở A một cố khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót không hề có điểm báo trước mà dâng lên trong lòng. "Ai nha, ủy khuất ngươi đi." Lão Kiệt Khắc gầm thanh mang theo nồng đậm xin lỗi, cắt đứt Bị Bị Đông xuất thần. "Cái gì?" Nàng đông nhiên ngẩng đầu, từ nhãn bên trong còn lưu lại một tia không kịp che giấu nữa mà mịt. Lão Kiệt Khắc chống gậy, dẫn nàng hướng về góc đông nam đi, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn đầy chân thành ấy nấy, Thánh Hồn thôn trô vắng vẻ, cằn cỗi vô cùng, cái gì cũng không có, không sánh được bên ngoài. "Tiểu Quyết nói ngươi cùng hắn là từ trong Tắc Thác Thành nhận biết." "Tắc Thác Thành lão giả ta có thể nghe qua, thành phố lớn lắm. Nhìn ngươi khí chất này, nhất định là gia đình giàu có đi ra ngoài tiểu thư. Hai ngày này ở tại trong tiểu thôn này, chắc chắn rất không quen a. Thực sự là hủy quất ngươi." "A." Ha ha, Bị Bị Đông trong cổ họng gạt ra hai tiếng khô khốc ngắn cười, chính mình cũng không biết mình tại cùng bang cái gì, đành phải gắng gượng khẽ động khoe miệng, lộ ra một cái cực kỳ cứng ngắc mỉm cười. "Thua thiệt ngươi còn chịu cùng Tiểu Quyết hắn trở về, chậc chậc." Lão Kiệt Khắc giống như là mở ra máy hát, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi, "Thời đại này, giống tính cách ngươi tốt như vậy nữ hoa, thế nhưng là thật không nhiều thấy nha." Bị Bị Đông làm giáo hoàng phàm 20 năm, sát phạt quyết đoán, uy trấn đại lục, còn là lần đầu tiên có người dùng tính cách hảo để hình dung nàng. Ba chữ này giống như nung đỏ quay hàn, bỏng đến trong đầu nàng trống rỗng, một đoàn đầy rối. Nàng chỉ biết hồn hồn ngạc ngạc đi theo Lão Kiệt Khắc đi lên phía trước, trong hai ông tác hưởng, liền trong bụng kéo dài không ngừng đói khát rên rỉ đều ở đây một khắc kỳ dị mà an tĩnh lại. Lão Kiệt Khắc lại không hề hay biết, phối hợp nói rông dài lấy, "Tiểu Quyết tức phụ nhi, ngươi đừng không tin. Ôi, ta nói với ngươi, sát vách lao lý người thu tiền sâu nhóc con, ở trong thành nhận biết một cái nữ hoa, nhất định phải ở trong thành định cư không nói, còn nhất định phải 50 mai ngân hồn tệ lễ hỏi. Lao lý người thu tiền sâu một cái bán thức ăn, hắn có thể lấy ra 50 cái ngân hồn tệ. Ngươi nói đây không phải cảm phiền người sao?" Bị Bị Đông chỉ cảm thấy Lao Kiệt Khắc âm thanh giống như là cách một tầng thật dày thủy tinh mở, mơ hồ mơ hồ. Nàng quên tự mình tới trong thôn dự tính ban đầu, quên giáo hoàng uy nghi, thậm chí quên chính mình là ai, cả người phảng phất phiêu phù ở trong một mảnh hỗn độn vân vụ. "Tới, nữ hoa, phù một tay." Lao Kiệt Khắc đi đến góc đông nam đống kia tuổi lửa cái khác màn sân khấu phía trước, gác lại quả trượng. "A, a, hảo." Bị Bị Đông như ở trong mộng mới tỉnh, giống như nô ra mặt nước ngư bản hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng hỗn loạn. Nàng thuận theo đi về phía trước hai bước, ánh mắt rơi vào Lão Kiệt Khắc đang dùng lực kéo ra chắc địch màn sân khấu bên trên. Màn sân khấu sốc lên, lộ ra phía dưới xếp chồng chất chỉnh tề vật phẩm, dầu bối tương giấm bình uống, mới tinh nổi chén bầu buồn, một thanh sinh sắn thiết truy, một bọc nhỏ dùng giấy dầu bọc lấy đinh sát, còn có một túi nhỏ đen nhánh cục than đá. Tất cả đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ai Lão Kiệt Khắc một bên sửa sang, một bên thở dài, Tiểu Quyết đứa nhỏ này cũng là, biết sẽ trở về, cũng trước không sớm mua chút đồ vật. Chính hắn một người tập quán lỗ mãng, còn liên lụy chính mình con dâu. Hai ngày này, có phải hay không liền miệng cơm nóng cũng chưa ăn bên trên. Lão thôn trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Bị Bị Đông, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tràn đầy lo lắng cùng trách cứ, "Ngươi yên tâm, chờ gặp Tiểu Quyết, ta chắc chắn thật tốt nói một chút hắn." Bị Bị Đông không nói một lời, chỉ cảm thấy gương mặt không hiểu nóng lên. Nàng thuận theo nghe lão nhân nói liên tục cửa trách, đồng thời tại Lão Kiệt Khắc dưới sự chỉ huy, bụng về giang hai cánh tay. Lão Kiệt Khắc thuần thục đem tầng kia vải đầy thô màn sân khấu tung ra, đem lẻ tẻ nồi chén, truy cái đinh những vật này cái khỏa thành một bao, trầm điện điện nhét vào trong ngực nàng. Nói lên nóng hổi cơm lão thôn trưởng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên vô đuổi, ai nha. Nhìn ta trí nhớ này, điều này một ít, ngươi có phải hay không cũng còn chưa ăn cơm đây. Tới đều tới rồi, cũng đừng khách khí, trước tiên ở nhà ta ăn một miếng lót dạ một chút.
Không, không, không.
Bị đông giống như là bị lửa cháy đến, ô bao khỏa liên tiếp lui về phía sau, thật không thể đem cả khuôn mặt đều vùi vào cái kia thô ráp vải bố bên trong, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, tinh xảo trên gương mặt, khuôn bách đỏ ửng cấp tốc lan tràn ra. Lao thôn trưởng chống vậy, kiên nhẫn không bỏ tới gần hai bước, ai ra, xa lạ như vậy làm cái gì? Tiểu quyết là ta nhìn lớn lên, giống như hài tử nhà mình. Tại thôn trưởng ra ăn cơm, có cái gì ngượng ngùng? Bị đông chỉ là lắc đầu, cước bộ sốc xếp tiếp tục lui lại, phần kia thuộc về giáo hoàng băng lãnh cao ngạo, tại lao nhân giản dị không màu mẹ nhiệt tình trước mặt, triệt để quân lính tăng dã, chỉ còn dư tay chân luôn cuồng bối rối. Lao kiệt khắc chống gậy đuổi tới cửa ra vào, thanh âm giản mua còn tại sau lưng đuổi theo nàng, hai tử, tới ta thánh hồn thôn liền theo tới nhà mình một dạng a. Có chuyện gì đều để tiểu quyết đi làm. Hán tử tiểu tại cái này đi dạo lung tung, cùng chung quanh quê nhà đều quen. Không nên khách khí, có việc liền đến tìm thôn trưởng ra, ta đều giải quyết cho ngươi. Cảm tạ thôn trưởng bị đông cũng không quay đầu lại, gấp rút bỏ lại toàn bộ hành trình này duy nhất một câu có thực chất nội dung đáp lại. Ôm trong ngực vải bố bao khỏa, bị đông cảm giác giống than lửa phòng tay, chỉ muốn lập tức thoát đi cái này khiến nàng trong lòng đại loạn chỗ. Trong ngực vải bố giáp bao khỏa cấn lấy cánh tay, nồi chén màu buồn nhẹ va chạm ra lộn xộn bừa bãi tiếng len keng, còn có thiết truy, cái đinh. Không một không mang đến nặng chịu thực chất xúc cảm, nhắc nhở lấy bị đông vừa rồi cái kia quỷ dị kỳ diệu kinh nghiệm. Gió ở bên thai gào thét, giáo hoàng cúi đầu, dọc theo lúc tới lộ đi nhanh, cước bộ càng lúc càng nhanh, cơ hồ là chạy trối chết tốc độ. Cái gì tận lực ít dùng hồn lực ước định, đã sớm bị đông ném đến lên 9 tầng mây, nhanh như điện chớp xông về nhà mình cùng Lâm Quyết Lân cận viện lạc khu vực. Trong lòng cái kia cố oán khí hỗn hợp có không hiểu xấu hổ, giống như sôi trào nham tương, nhu cầu cấp bách một cái cửa phát tiết. Giáo hoàng không chút nghĩ ngợi, nhấc chân bỗng nhiên đạp về phía Lâm Quyết nhà cái kia phiến vừa được sửa chữa qua, lộ vẻ đơn bạc một cổng hàng rào. Phanh! Cửa gỗ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng đến gì, bỗng nhiên phá giải. Lâm Quyết, ngươi đi ra cho ta. Trong trẻo lạnh lùng gầm thét tại trống trải tiểu viện vang dội. Tiếng la tại trong yên tĩnh quanh quẩn, không người trả lời, bị đông lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình trước khi ra cửa Lâm Quyết liền đã không ở trong viện. Tựa như một quyền đánh vào trên đông, tràn đầy oán khí không chỗ phát tiết. Giáo hoàng hung hăng cắn môi dưới, cơ hồ nếm được một tia mùi máu tươi, nàng hạ quyết tâm, chờ Lâm Quyết trở về, nhất định phải cùng hắn thật tốt tính sổ sách. Đè nén lửa giận, bị đông ôm bao khỏa, nhấc chân dạo bước tiến lên một cổng hàng rào. Nhưng mà, mới vừa ở trong nội viện không đi hai bước, cước bộ của nàng chợt đứng tại chỗ, ôm bao khỏa cánh tay không tự chủ nối lòng lực đạo. Bao khỏa đông một tiếng rơi đập tại trên vừa bị san bằng chỉnh trên mặt đất. Bị đông kinh ngạc há to miệng, như thủy tinh tím trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này, vẹn vẹn hai ngày, nguyên bản hoang vu rách nát, cỏ dại rậm rạp, không chỗ đặt chân biệt tử, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia từng đến eo cao, khô héo cứng cỏi, dây dưa lượn quanh cỏ dại, bị nổ tận gốc, thật chỉnh tề trồng chất tại xóa xỉnh, mấp mô, lầy lội không chịu nổi thổ địa bị cẩn thận nện vững chắc vững bước, mặc dù vẫn như cũ đơn sơ, hiện ra bùn đất nguyên thủy nhất diện mạo vừa có. Nhưng lại không tiếp tục để người lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ trèo chân hoặc trượt chân, dựa vào tường vị trí chẳng biết lúc nào bị khai khẩn ra một mảnh nhỏ chính trực luôn, rau, bùn đất bị lật lên, lộ ra phía. Dưới màu nâu đậm ướt át đất màu mỡ, im lặng chờ đợi hạt giống gieo rắc, bị đông ánh mắt như bị vô hình tuyến dẫn dắt, không tự chủ được đảo qua càng nhiều chi tiết, cái kia phiến nguyên bản rách nát hở dán lên mạng nhện cửa gỗ, bây giờ dán lên mới tinh, thấm qua dầu cây chậu ra mỏng giấy, tại buổi chiều tà dương kia sáng phía dưới lộ ra nhu hòa vàng ấm vân sáng. Trong góc những cái kia tán loạn chất đống ngói bể nát vụ bình, đứt gãy cối xay đá biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có nửa khối ma bàn bị cẩn thận thanh tẩy qua, ổn đương đương đặt ở cây kia cầu nhánh bệnh dưới cây ngoại giả, làm thiên nhiên bàn đá. Bên cạnh còn để hai cái dùng tráng kiện gốc cây đơn giản san bằng làm thành ghế, vụ về lại an ổn. Một đầu dùng trong sông nhặt được đá cội lát thành đường mòn. Siêu siêu mẹo mẹo lại dị thường rõ ràng kết nối lấy viện môn cùng cửa phòng, ngăn cách dưới chân vũng bùn, đặt lên có thể cảm giác được tảng đá hơi lạnh cùng cứng rắn. Góc sân mới dựng lên đơn sơ qua lều giá đỡ. Mấy cây cứng cỏi dây leo quấn quanh lấy xem như chèo trống, phía trên bao trùm lấy một khối mặc dù cũ nát lại rõ ràng rửa sạch sẽ lưới đánh cá. Gió nhẹ lướt qua, toàn bộ giá đỡ liền kẹt kẹt khẽ động, phát ra nhỏ bé mà quy luật âm thanh, lại cũng lộ ra một loại thô lệ sinh cơ. Trong không khí tràn ngập bùn đất đổi mới sau đặc hữu ướt át mùi bùn đất, hỗn hợp có bị diệt trừ cỏ dại tán phát nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn có một tia như có như không, khu trùng dùng lá ngải cứu thiêu đốt sau lưu lại mùi khói. Mấy cái gan lớn chim sẻ xám, không cố kỵ chút nào rơi vào tân bình chỉnh thổ địa bên trên, cái đầu nhỏ từng chút, mẹ cả tương mổ lật ra tới tiểu trùng. Nơi xa, vài tiếng mơ hồ gà gáy chó sủa, nổi bật lên khu nhà nhỏ này càng yên tĩnh bình yên. Này, cái này sao có thể? Bị đông lông mày gắt gao nhỏ nhanh, như thủy tinh tím trong đôi mắt quần quần khó có thể tin kinh đào hái lãng. Vẹn vẹn hai ngày, Lâm Quyết lại thật giống cái đám dân quê, đem mảnh này hoang vu dọn dẹp ra dân cư. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót cùng không hiểu bực bội, giống như dây leo giống như gắt gao cuốn chặt lấy lòng của nàng mẹ bén. Giáo hoàng thậm chí có thể rõ ràng nhớ lại Lâm Quyết huy động sắc gì hơn lúc, mồ hôi lăn xuống bộ dáng, phần kia nàng từng khịt mũi khinh bỉ, phàm nhân cố gắng. Bị đông trầm mặc đứng ở đầu tường, gió đêm bung lên nàng tán lạc tóc tím, thân ảnh ở dưới ánh tà dương kéo đến dài nhỏ, cùng dưới tường phương kia rực rỡ hẳn lên tiểu viện không hợp nhau. Ai nha nha, thật cao hứng, thật cao hứng, hôm nay thật nha sao thật cao hứng, nhẹ nhàng phải gần như chạy giọng ngâm nga âm thanh từ xa mà đến gần, kèm theo một tiếng quạt kẹt, cụ nát một cổng hàng rào bị đẩy ra. Lâm Quyết trong tay mang theo một cái tân biên sọt cá, cái sọt miệng còn chảy xuống thủy, hai đầu to mập cá chép cái đuôi mơ hồ có thể thấy được. Trên mặt hắn mang theo vài phần làm việc sau mọi bệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là thu hoạch thỏa mãn, khoe miệng cười mỉm. Nhưng mà phần này hảo tâm tình đang ánh mắt chạm đến viện bên trong cảnh tượng lúc, giống như bị bóp lấy cổ con vịt, im bặt mà dừng. Hắn yêu dấu bà bối, vậy đem hắn hoa ước chừng một cái ngân hồn tệ, từ thôn đầu đông lao lý người thu tiền sâu giá cao mua bể, nghe nói là từ trong thành lưu lạc đi ra ngoài cũ hàng mây che đế nằm, bây giờ đang bị một vòng hoa lệ tử sắt chiếm giữ. Bị đông cứ như vậy lười biếng dựa nghiêng ở phía trên, tóc tím như thác nước rải rác đầu vai, tinh tế duyên dáng thân thể tại trên ghế nằm giãn ra ra một cái cực kỳ vương lòng đường cong. Nàng từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ ngủ thiết đi, gió đêm vất qua nàng khẽ run lông mi, trắng non gương mặt tại trời chiều dư mi phía dưới hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng, giống như một cái buổi chiều thăm ngủ không phòng bị chút nào li miêu. Lâm Quyết xách theo sọt cá cứng tại cửa ra bảo, ý tứ, ngươi không tại nhà mình đợi, tìm ta chỗ này tới làm gì? Còn chiếm cái ghế của ta. Nằm trên ghế người không có mở mắt, chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, mơ hồ hừ nhẹ, như cùng ngủ trong ngộng nói mớ, âm cuối kéo dài vừa mềm lại dài, mang theo điểm vô ý thức tiểu diễm. Nàng thậm chí hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế, để cho cơ thể lâm vào ghế mây độ cong sâu hơn, lộ ra càng thêm thoải mái dễ chịu thoải mái, lại duy trì có đối với Lâm Quyết chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ. Cảnh tượng này lực trùng kích viễn siêu Lâm Quyết mong muốn. Hắn vô ý thức dừng chân, ánh mắt ở đó trương bị trời chiều dắt lên giấy mạ vàng tuyệt mỹ chắc nhan thượng đỉnh lưu lại phút chốc, thẳng đến cái kia đóng chặt mi mắt tựa hồ chấn động một cái, mang theo một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. "Uy." Lâm Quyết lên giọng, tính toán đánh vỡ phần này quỷ dị yên tĩnh. Bị đông cuối cùng chậm rãi xốc lên một tia khỏe mắt, ánh mắt mông lung, ánh mắt lười biếng rơi vào trên Lâm Quyết trên tay tích thủy sọt cá, phảng phất mới từ thầm trầm trong mộng cảnh tránh thoát. "Trong tay ngươi cầm cái gì?" Thanh âm của nàng mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn, nghe không ra cảm xúc. Lâm Quyết đột nhiên hoàn hồn, trong lòng điểm này bị kinh diễm đè xuống không thoải mái lập tức ló đầu, cố ý nhấc lên sọt cá lung lay, cái sọt thực chất giọt nước vung ra mấy giọt, trên mặt lộ ra danh mãnh lại nhặt bà ông cười giảo hoạt, "Nha, ngài còn tưởng là chính mình là giáo hoàng đâu. Ta lại không nói, có biết hay không cái gì gọi là tự mình động thủ, cơm no áo ấm." Bị đông tại trên ghế nằm chờ mình, đưa lưng về phía hắn, tiếp tục giả chết, quyền đương không nghe thấy cái này kẹp thương đeo gậy lời nói. Lâm Quyết gặp nàng không có nhận gốc giả đấu võ mồm, đống cảm giác vô vị. Hắn bĩu môi, xách theo sọt cá đi vào biệt tử, ánh mắt tùy ý đảo qua, chuẩn bị tìm chút khô héo dây leo cỏ dại làm củi đốt. Vừa đi hai bước, bước chân hắn một trận, thấy được bị ném xuống đất, tản ra một góc vải bố ba khỏa. "Ôi." Lâm Quyết âm thanh lập tức dương lên, mang theo kinh hỉ, "Ngươi đem vật của ta muốn mang về rồi." "Được a ý tứ, xem ra ở trong thôn lẫn vào không tệ lắm. Ăn no rồi bụng chính là có lực lượng a." Bị đông dấu ở trong tay áo ngón tay hơi hơi cuộn mình rồi một lần. Nàng đương nhiên biết Lâm Quyết hiểu lầm, cho là nàng cũng tại trong thôn giải quyết tấm no. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không muốn giải thích. Một cỗ vô danh oán khí hỗn tạp một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được bị đè nén, lần nữa ở trong lồng ngực bốc lên, để cho giáo hoàng chỉ muốn tiếp tục giả chết. Nàng vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, ngón tay để ở bên người hơi hơi của mình. Lâm Quyết cũng không thâm cứu, cúi người, từ trong bao lật ra chiếc kia mới tinh nồi sắt, lại rời mấy khối lớn nhỏ thích hợp tảng đá, tay chân lanh lẹ mà trong sân dựng lên một cái đơn sơ bếp lò. Đem mấy khối đen bóng cục than đá nhét vào lòng bếp, tiện tay bắt đem khô giáo cỏ khô vỏ nát coi như khơi mào vật, tiếp đó đánh một cái thanh thủy búng tay. Phốc một tiếng vang nhỏ, một đám màu vỏ quýt ngọn lửa từ trong cỏ khô thoáng khởi, rất nhanh, hỏa diễm ổn định bốc cháy lên. Lâm Quyết ngồi xổm ở sọt cá bên cạnh, động tác dứt khoát vớt ra một đầu to mập cá chép, tiểu đao xoay chuyển, tạo bể, mổ bụng, loại bỏ nội tạng, tại trong thanh thủy tẩy trắng sạch sẽ, động tác một mạch mà thành. Lên loa, thiêu dầu. Ầm, thịt cá vào nồi, dầu sôi cùng mang theo hơi nước thịt cá va chạm kịch liệt, bộc phát ra làm cho người thèm thuồng âm thanh cùng nồng nặc khét thơm. Lâm Quyết cổ tay nhẹ rung, cho cá lật ra cái mặt, hai mặt đều sắc đến kim hoàng hơi tiêu sau. Cầm lên bên cạnh chuẩn bị tốt bình nước, đem mát mẽ nước suối hoa lạc một tiếng rót vào trong nồi. Hỏa diễm liếm láp lấy đáy nồi, hơi nước cấp tốc bốc hơi lan lộn. Một khắc đồng hồ sau, đậm đà, hỗn hợp có thịt cá thơm ngon cùng dầu mỡ khét thơm thuần hậu khí tức, bá đạo tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ tiểu viện. Lâm Quyết cầm lấy thìa gỗ, múc điểm mãi bạch sắc canh cá, tiến đến bên môi thổi, cẩn thận hút một ngụm. Tươi đẹp tư vị tại đầu lưỡi nổ tung, hắn thỏa mãn than thở một tiếng. Khóe mắt liếc qua liếc xem trên ghế nằm cái kia vẫn như cũ nằm ngay đơ thân ảnh, Lâm Quyết cố ý chậc chậc lưỡi, âm thanh vang dội tán thưởng, "Ân, Hương." Cái này hòa hậu, tuyệt. Hắn cầm đũa lên, kẹp lên một khối trắng như tuyết mịn màng thịt cá, thổi, đưa vào trong miệng, thịt cá vào miệng tan đi, đậm đà dầu mỡ hương khí trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng. A, đây mới là sinh hoạt a. Lâm Quyết âm thanh tràn đầy hưởng thụ, hắn cố ý hướng về phía ghế nằm phương hướng cất giọng nói, "Ý tứ, ngươi tại sao không nói chuyện, là không muốn nói sao?" Trên ghế nằm, bị đông nút trong bóng tối hàm răng gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu. Vây quanh trước người dưới cánh tay, dạ dày truyền đến mãnh liệt kháng nghị cùng bá đạo này hương khí tạo thành so sánh rõ ràng, để cho nàng có thụ dày vò. Nắm đuốt ghế mây tay ghế đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, cái kia sợi đằng phát ra nhỏ xíu rên rỉ. Được rồi, đừng gượng chống giữ, muốn ăn liền đến ăn a. Trễ chút nữa, canh đều bảo ta uống cạn sạch. Tiếng nói vừa ra, nằm trên ghế bóng người phút chốc động. Đây chính là ngươi kêu ta ăn. bị đông âm thanh vẫn như cũ duy trì lấy giáo hoàng vốn có căng thẳng và thanh lãnh, phản phất vừa rồi cái kia người giả bộ ngủ không phải nàng. Giáo hoàng ung dung đứng dậy, tư thái ưu nhã vớt lên mông trên váy cũng không tồn tại nhăn nheo, chậm rãi đi đến trước bếp lò. Nhưng mà tại ở gần cạnh nồi lúc, nàng động tác nhỏ bé không thể nhận ra mà dừng một chút, lập tức tự nhiên khẽ vớt phía dưới mông váy, tư thái ưu nhã ngồi xổm người xuống. Lâm Quyết mỉm cười, đưa cho nàng một đôi gọt xong đũa gỗ. Bị đông tiếp nhận đũa, không nói thêm lời nào, trực tiếp vươn hướng trong nồi, hạ đũa như bay, động tác mau lẹ nhưng lại không mất ưu nhã, trắng như tuyết thịt cá tinh chuẩn kẹp lên, đưa vào trong môi. Hai người trầm mặc ngồi đối diện lò phía trước, chỉ còn lại đũa đụng chạm và xuôi theo cùng nhỏ xíu tiếng ai. Rất nhanh, một đầu không nhỏ cá chép liền bị chia ăn hầu như không còn. Lâm Quyết để đũa xuống, không còn động tác. Bị đông thì không quan tâm, ánh mắt chuyển hướng trong nồi đầu kia càng lớn, cơ hồ hoàn chỉnh cá chép. Nàng đói bụng hai ngày, trong bụng sớm đã dấu tuyết, bây giờ mỹ thực trước mắt, điểm này thận trọng bị sinh lý nhu cầu xung kích đến lung lay sắp đổ. Mặc dù cố gắng duy trì lấy tư thái, nhưng gắp thức ăn tốc độ rõ ràng nhanh hơn, nhấm nuốt biên độ cũng thoáng biến lớn, gương mặt hơi trống, lộ ra một cô cùng ngày thường lãnh ngạo hoàn toàn khác biệt, hơi có vẻ dồn dập sinh động. Lâm Quyết có chút hăng hái mà nhìn trước mắt một màn này. Hôm nay bị đông tháo xuống cao cao tại thượng giáo hoàng mặt nạ, lộ ra thuộc về người bình thường chật vật cùng chân thực, loại tương phản này để cho hắn cảm thấy trước nay chưa có mới lạ. Lâm Quyết trong lòng khẽ động, ác thú vị lần nữa dâng lên, cố ý kéo dài ngữ điệu nói, ý tứ, ăn từ từ, ta cũng không biết cùng người cướp. Người cái này tưởng ăn. Chật chật, cẩn thận xương cá tạm cổ họng a. Lời con chưa dứt. Khu phản phất bị hắn lời nói tinh chuẩn nguyền rủa, bị đông đống nhiên cong lưng lên, ho kịch liệt đứng lên, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nàng một tay che miệng lại, một tay vô ngực, hiển nhiên là bị một cây thật nhỏ xương cá quấn tới cổ họng, ho đến nước mắt đều nhanh đi ra. Lâm Quyết bị đông thật vất vả lấy lại hơi, nâng lên ho đến thủy quang liễm diễm con mắt, hung hăng oan Lâm Quyết một mắt, ánh mắt kia xấu hổ đàn sen, cơ hồ muốn phun ra lửa. Hít sâu một hơi, cưỡng chế cổ họng khó chịu, giáo hoàng lần nữa cầm đũa lên, mục tiêu minh sắc kẹp hướng thịt cá. Chỉ là lần này, động tác của nàng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, mang theo một loại hờn dỗi một dạng cẩn thận, ngụm nhỏ mà lặp lại. Tình cảnh trước mắt là Lâm Quyết chưa từng thấy qua. Bị đông miệng nhỏ nhấm ướt, trước mặt canh cá sôi trào, trên mặt nhàn nhạt choáng váng hơi nước sông một mặt hơi hà, giống trái lê hoa chiếu dáng chiều, đẹp đến mức thu liễm không được. Ngươi nhìn cái gì? Bị đông đột nhiên dương mắt, ánh mắt sắc bén như đao, đâm thẳng hướng thấy có chút sững sờ Lâm Quyết. Lâm Quyết không chút nào hoảng, ngược lại nhếch miệng, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu cùng một tia nghiền ngẫm, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy. Giáo hoàng miệng hạ cái bộ dáng này, ngược lại là rất hiếm thấy. Như thế nào? Hai đầu cá liền đón mua ngươi hùng tâm trang trí. Hai ngày trước cái kia tuyệt không phụ thuộc mà nói người nào nói. A bị đông lạnh rên một tiếng, ưu nhã dùng đũa loại bỏ khối tiếp theo không đâm thịt cá đưa vào trong miệng, nuốt xuống sau mới chậm rãi mở miệng, cái này gọi là phụ thuộc. Chê cười. Ăn hai ngươi con cá lại sao? Ngày mai ta trả lại ngươi hai đầu, không, bốn cái, tám đầu đều được. Ngươi nói con số chính là. Nói xong, nàng để đũa xuống, cầm lấy bên cạnh một cái thô chén sành, dùng thìa múc một bát trắng sữa đậm đà canh cá, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi. Nàng cẩn thận thổi, tiếp đó tiến đến bên môi, miệng nhỏ uống. Lộc cộc. Lộc cộc cấm áp canh cá lướt qua khô khốc cổ họng, vớt tiếp vắng vẻ dạ dày, một dòng nước cấm cấp tốc lan tràn đến toàn thân, mấy ngày liền buôn ba mọi mệnh, sâu tận xương thủy thương thế, dường như đều bị cái này canh nóng xua tan mấy phần. Bị đông không tự chủ được nhắm mắt lại, phát ra một tiếng mấy không thể ngửi nổi than thở, căng thẳng cơ thể đường cong cũng lặng yên trầm tĩnh lại. Lâm Quyết nhìn xem nàng bộ dạng này thỏa mãn bộ dáng, nhịn không được cười lên. Nữ nhân này, miệng là thực sự cứng rắn. Một bát canh nóng vào trong bụng, toàn thân thư thái, bị đông thả xuống cái chén không, thỏa mãn đứng lên. Nắng chiều cuối cùng một vòng dư huy vẩy vào trên người nàng, vì bóng hình xinh đẹp dắt lên một tầng ấm áp biển vàng. Giáo hoàng giãn ra hai tay, vàng nhược vô nhân dỗi cái lưng mệt mỏi, vòng eo thon gọn cong ra kinh người đường cong, phản phất muốn đem tất cả mọi mệt đều hất ra. Tiếp đó, tại dỗi xong lưng mỏi một giây sau, nàng nhìn cũng không nhìn Lâm Quyết, trực tiếp quay người, đi lại nhẹ nhàng hướng đi cái kia trương bị nàng chiếm đoạt thật lâu hàng mây che đến nằm, giống như về tổ mệt mỏi điều, cực kỳ tự nhiên một lần nữa nằm xuống, điều chỉnh đến một cái thư thích nhất tư thế, lần nữa đóng lại hai mắt. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, chuyện đương nhiên đến phảng phất đó là nàng chuyên trúc vương tọa. Bì bì bì. Lâm Quyết lần này thật có điểm gấp, chỉ về phía nàng, quá mức a. Ý tứ, ngươi coi đây là nhà ngươi có phải hay không? Ăn cá của ta, chiếm cái ghế của ta, còn dự định ỉ tại chỗ không đi. Hắn mới bước đi đến ghế nằm bên cạnh, tính toán dùng ánh mắt bước lui vị này tu hú chiếm tổ chim khách giáo hoàng. Bị đông ngay cả mí mắt đều chẳng muốn dơ lên một chút, chỉ là mấy không thể nghe thấy mà nhíu mày lại nhạy bén, phảng phất bên thai thật sự có một cái phiền lòng con ruồi tại ông tác hưởng, phiền phức vô cùng. Nhưng giáo hoàng nội tâm lại dị thường rõ ràng. Sớm tại Lâm Quyết mang theo sọt cá đẩy ra viện môn phía trước, khi nàng chấn kinh tại khu nhà nhỏ này biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi nàng nằm ở trương này ngoài ý muốn thoải mái dễ chịu trên ghế mây cảm thụ được khó được căn bình, một cái ý niệm liền như là dây leo giống như một mực cắm rễ ở tâm, đuổi đi Lâm Quyết, chiếm giữ cái biển này. Bây giờ liền bắt đầu. Chương 70, tín nhiệm bắt đầu chương 70, tín nhiệm bắt đầu nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tăng gốc. Khi bị đông lần thứ ba không nhìn Lâm Quyết uy, nên trở về nhà của một mình ngươi tô cầu, vừa tại trên ghế nằm nhắm mắt giả chết, thậm chí hơi hơi điều chỉnh tư thế, để cho ghế mây phát ra càng thích thú rên rỉ lúc, Lâm Quyết cuối cùng khí cười. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết tiểu tâm tư của ngươi sao? Ý tứ. Lâm Quyết đứng tại ghế nằm bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn cái kia trường trong bóng chiều vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt, tận lực kéo dài âm cuối, ngươi quá coi thường ta. Mau dậy đi, trở về ngươi viện tử đi. Nằm trên ghế người, ngay cả lông mi đều không rung động một chút, hô hấp đều kéo dài, phảng phất đã chìm vào thâm trầm nhất một cảnh. Thật ở cao vị giả học được khóa thứ nhất vĩnh viễn là làm như không thấy, có thai như liếc, trên một điểm này, Vũ Hồn Điện giáo hoàng tuyệt đối là một mình đảm đương một phía. A, bản giáo hoàng hôm nay ngay ở chỗ này thì tại chỗ không đi, ngươi thì có thể làm gì? Bên cạnh viện tử lớn như vậy, ngươi lại hoa hai ngày thời gian vô cùng đơn giản lộng một chút không phải tốt. Lâm Quyết nhìn chằm chằm cái kia trương khó chơi khuôn mặt, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, giống như là nuốt xuống một loại nào đó sắp phun ra lửa giận. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Quyết cuối cùng không thể làm gì, chúng ta có thể trao đổi. Giống như đè xuống cái nào đó bí ẩn chốc mở, vị bị đông phút chốc mở mắt, từ la lan một dạng đôi mắt trong bóng chiều lưu chuyển tinh quang, nửa nằm thân thể thoáng chống lên, một cái tay ưu nhã chống tại thái dương trên huyệt, lười biếng xem kỹ, à, ngươi có ý tứ gì? Không thấy thỏ không thả chim ưng đúng không? Lâm Quyết bị nàng trong chớp nhoáng này hoán đổi tư thái có chút tức giận, chỉ về phía nàng, ngươi cái này giáo hoàng làm, thật đúng là không cần mặt mũi. Chú ý lời nói của ngươi. Bị đông ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh đột nhiên tất cao, thuộc về giáo hoàng uy nghi trong nháy mắt phóng thích, cứ việc suy yếu, phần kia hàn ý vẫn như cũ rét thấu xương. Bản giáo hoàng là nhìn chúng ngươi viện này không giả, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể không nhìn bản tọa quyền uy. Cơm đều ăn không lên, còn ở lại chỗ này quyền uy đâu? Lâm Quyết không khách khí chút nào đâm thủng nàng dáng chống đỡ thể diện, nên miệng lên châm chọc đường cong. Có lẽ là thời gian dài ở chung, bị đông đột nhiên phát hiện mình đối với Lâm Quyết loại này sắc bén ngôn từ có một chút đặc biệt sức chống cự, những thứ này dị vãng khó mà chịu được nghĩa mai bây giờ lại giống như thanh phong quất vào mặt, chỉ ở nàng đấy lòng gây nên một tia không đáng kể gợn sóng, rất nhanh liền bị mục tiêu trọng yếu hơn đè xuống. Nàng duy trì lấy chống đỡ ngạch tư thế, tử nhãn khóa chặt Lâm Quyết, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đây là ngươi mời người hỗ trợ thái độ. Lâm Quyết nhíu mày hỏi lại, bản tọa lúc nào xin ngươi giúp một tay? Bị đông một bước cũng không nhường. Vậy thì xin giáo hoàng miệng hạ Lâm Quyết đưa tay ra, làm một cái thỉnh thủ thế, chỉ hướng sát vách hoang vu biệt lạc, mau chóng rời đi ta tiểu viện. Bị đông mảnh mặt làm ngơ, ngược lại đem thân thể sâu hơn đất sụt tiến ghế mây ôm ấp hoài bão, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Lâm Quyết cau mày, tiến lên hai bước, không lưng, hai tay trực tiếp bắt được ghế nằm hai bên tay ghế, dùng sức tính toán đưa nó từ giáo hoàng dưới mông rút ra. Thử. Bị đông cũng không đứng dậy, chỉ là mũi chân như thiểm điện bắn ra, tinh chuẩn đá vào Lâm Quyết không an phận trên cổ tay. Lực đạo không lớn, lại mang theo một cỗ lăng lệ khí kình, chấn động đến mức Lâm Quyết cánh tay tê dần, vô ý thức buông lòng tay ra. Ta muốn đi ngủ. Bị đông thu hồi chân, chậm rãi sửa sang váy, phản phất vừa rồi chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi, mau nói ngươi vừa rồi trao đổi. Lâm Quyết xoa run lên cổ tay, tức giận nói, nhà của ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta phí hết khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ chính là vì cho ngươi ở? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua sát vách cái kia phiến hoang vu, nhưng ta có thể giúp ngươi thanh trừ người trong viện cỏ dại, hỗ trợ bố trí một chút. Ách, thứ ngươi muốn. Hắn tận lực để cho đề nghị của mình nghe rất mê người. Bị đông tử la lan một dạng con mắt đột nhiên sáng lên, giống như bị nhen lửa tinh thần, nàng ngồi ngay ngắn, âm thanh thanh tích mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh, ta muốn cùng ngươi trong viện mở dạng. Tựa hồ cảm thấy câu nói này còn chưa đủ chính xác, nàng lập tức bổ sung, đầu ngón tay xa xa điểm qua mặt đất bằng thẳng, dán tốt cửa sổ, bàn đá đôn băng ghế, cuối cùng rơi vào cái kia đơn sơ qua lều trên kệ. Giống nhau như lúc. Dừng lại một giây, giáo hoàng ánh mắt lại tham lam phong tỏa dưới thân chương này để cho nàng thể xác tinh thần buông lỏng đến nằm. Còn có cái này, bản tọa cũng chức dụng. Nàng vỗ vỗ ghế mây tay ghế, phát ra nhỏ nhẹ tiếng két. Bây giờ có thể nói một chút điều kiện của ngươi. Lâm Quyết nhìn xem nàng bộ dạng này chuyện đương nhiên, nhạn qua nhổ lông giá thức, khỏe miệng co giật rồi một lần. Hắn nơi nào nhìn không ra giáo hoàng ý tứ. Nói cái gì đối với cái này làm ẩu ghế mây tình hữu độc chung. Chê cười, đây rõ ràng là mượn cái này vật nhắm vào mình, khắp nơi muốn đẻ chính mình một đầu, chiếm giữ vị trí chủ đạo thôi. Xem ra cho dù đi qua đường xá xa xôi dày vò, bị đông trong xương cốt phần kia cao cao tại thượng giáo hoàng địa bộ, một chốc cũng không bỏ xuống được. Hắn dứt khoát không còn đứng, quay người đi đến bậc thang đá xanh phía trước, tùy ý vô cho, đặt mông ngồi xuống. Nắng chiều cuối cùng một vòng dư huy đem hắn mặt bên nhuộm thành ấm kim sắc. Nhìn chân trời cái kia sắp chìm vào quần sơn hỏa hồng, Lâm Quyết ngón tay vô ý thức vuốt cằm, âm thanh mang theo một tia mất hết cả hứng, vẫn là ý tứ ngươi nói một chút, bây giờ có thể cho ta đổ vật gì à? A bị đông khép cười một tiếng, mang theo thượng vị giả thận trọng, ta bây giờ thăng ngươi vì Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo. Lâm Quyết cười nạo lên tiếng, cũng không quay đầu lại, ngươi cũng không phải giáo hoàng, còn thăng ta vì Bạch Kim chủ giáo. Bây giờ bẻ bánh nướng cho ta ăn, sớm đã làm gì? A. Bị đông phảng phất nghe được chuyện cười lớn, đuôi lông mày bung lên, cho nhĩ nặc lý tư mấy cái lòng can đảm, hắn cũng không dám phế trừ bản tọa giáo hoàng chi vị. Được rồi Lâm Quyết khoát khoát tay, đánh gãy nàng phô trương thanh thế, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm túc, vẫn là tới điểm thực tế à, ta hảo ý tứ. Thì như, ngươi bây giờ có thể lấy ra cái gì? Hồn đạo khí, kim hồn tệ, vẫn là cái gì tuyệt thế bí pháp? Bị đông nhíu mày suy tư. Trên người nàng bây giờ chính xác giống tuyết, nhưng nàng còn có tri thức. Giáo hoàng trầm ngâm nói, ta có thể dạy đạo ngươi tu hành. Bản tọa đường 98 cấp phong hào đấu la, còn dạy không được ngươi một cái thất hoàn hồn thánh sao? Ta nhìn ngươi bây giờ chân thân đường tắt còn chưa đạt đến nhị trọng cảnh giới, chính là cần rèn luyện chỉ điểm thời điểm. Giáo hoàng tin tưởng, không có hồn sư có thể cự tuyệt một vị đỉnh phong đấu la tự mình chỉ điểm. Lâm Quyết nghe vậy, lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên núi xa thôn vệ một điểm cuối cùng ánh sáng cảnh tượng. ta tu hành phương diện cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Chân thân nhị trọng nói khó không khó, nhưng hao phí thời gian, ta bây giờ nghiên cứu, là thế nào mới có thể càng nhanh mà tấn cấp. Nói đến đây, Lâm Quyết dừng một chút, cảm thấy cùng trước mắt vị này gặp rủi ro Phượng Hoàng nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào, thế là ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng, tính toán, ta nói với ngươi chuyện này để làm gì? Ngươi còn có hay không cái gì những điều kiện khác? Nếu như không có, ngươi bây giờ liền có thể trở về ngươi viện tử. Hắn nói liền muốn đứng dậy. Bị Đông bàn tay nâng gương mặt, đốt ngón tay vô ý thức gõ bóng lưng cằm, chợt phát hiện chính mình đối với Lâm Quyết người này, tựa hồ thật sự không có cái gì biện pháp tốt. Người này luôn luôn lộ ra vô dục vô cầu, cố chấp nhất chuyện tựa hồ chính là muốn phục khắc trong lòng của hắn cái kia hư vô mở mịt dị thế giới. Loại người này, dựa vào thông thường điều kiện vật chất hoặc quyền thế hứa hẹn, làm sao có thể đả động? Trừ phi ủng hộ hắn làm giáo hoàng. Ý nghĩ này chợt lóe lên, lập tức bị chính nàng dập tắt. Mắt thấy Lâm Quyết thật muốn tiến khách, bị Đông ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, một cái tưởng niệm nổi lên trong lòng, thế là nhẹ giọng mở miệng, ta có thể giúp ngươi đem độc giải. Hừ. Lâm Quyết đáp lại là một tiếng ngắn ngủi mà tràn ngập đùa cợt cười lạnh. Hắn xoay người, trên mặt mang một loại ngươi cuối cùng nói đến chỗ này hiểu rõ cùng trêu tức. Phải chờ đợi ngươi giúp ta giải, ta đã sớm chết thẳng cả rồi. Ngươi độc ta đã sớm nghĩ biện pháp lộng không còn. Không phải liền là một chút dị chủng hồn lực sao? Lão tử nhiều như vậy bảo mệnh một kỹ, còn sợ giải không được ngươi cái kia chút ý độc. Quả nhiên, mặc dù đã sớm đoán được hắn sẽ có biện pháp, nhưng chính thai nghe được hắn chắc chắn như thế, nhanh chóng như vậy mà giải quyết phiền phức, bị Đông Tâm vẫn là đống nhiên trầm xuống, lập tức lại kỳ dị mà trầm tĩnh lại. Không như trong tưởng tượng đối chọi gay gắt, cũng không có trong dự đoán sinh tử đối mặt, chỉ có một loại hết thảy đều kết thúc bình tĩnh và thất lạc, phản phất cuối cùng một đạo có thể ngăn được đối phương dây cương cũng triệt để đứt gãy. Mặt trời lặn sau cùng dư huy nhẹ nhàng rơi vào trên người, an chán chê sau ấm áp bao quanh toàn thân, để cho nàng lười biếng không muốn nhúc nhích. Nói nhiều như vậy, trong lòng ngươi có phải hay không sớm đã có ý nghĩ? Biện pháp của ngươi chính là dùng cái tiểu viện này đến bức ép ta. Lâm Quyết đem chính mình viện tử làm cho thoải mái dễ chịu nghi nhân, mà nàng lại hoang vu một mảnh, hai người so sánh rõ ràng như thế, không phải hữu tâm mà làm. Ai mà tin? Đây coi là cái gì bức bách? Lâm Quyết đứng lên, vỗ vỗ trên quần bụi đất, ngựa khí khôi phục thường ngày lười nhác, là chính ngươi có bệnh thích sạch sẽ có hay không hảo, lại nói, ngươi vẫn là 98 cấp phong hào đấu la đâu. Ai biết ngươi có biện pháp nào không, ngủ một giấc ngày thứ hai liền đánh vỡ lao sư phòng cấm pháp tắc khôi phục hồn lực. Đến lúc đó, cần nghĩ biện pháp chạy trối chết người, nhưng chính là ta. Ta dù sao cũng phải cho mình chừa chút đường lui, nhờ ngươi thiếu ta chút nhân tình a. Lâm Quyết lời nói không tính là phản bác, nhưng bị Đông có thể đầy đủ lý giải hàm nghĩa trong đó. Muốn một cái chỉnh tề tiểu viện, không ngoài tự mình động thủ làm việc chính là. Còn nữa, lấy giáo hoàng danh phận cùng trong thôn người bình thường làm trao đổi chẳng lẽ là khó khăn gì chuyện? Bị Đông biết, chỉ cần nàng hơi hạ thấp một điểm tư thái, thậm chí không cần hạ thấp, chỉ cần toát ra một điểm ý tứ, lão kiệt khắc bọn hắn tuyệt đối sẽ tranh nhau chen lấn mà giúp nàng xử lý hảo hết thảy. Thế nhưng là, không giống nhau. Trên thế giới này, chỉ có tên cùng khí không thể dễ dàng mượn tay người khác người khác. Giáo hoàng làm quá lâu, nàng sớm thành thói quen động động một mép, liền có vô số trước mặt người khác phó tiếp tục vì nàng thực hiện hết thảy. Nàng có thể giống Lâm Quyết như thế, tự mình khom lưng nhổ cỏ, lau mồ hôi đất cày, vụt về giàn bài sao? Nếu quả thật làm như vậy, nàng còn tính là cái gì giáo hoàng? Mà đã mất đi giáo hoàng chi vị ban cho phần này không nhiễm bụi trần đặc quyền, nàng bị Đông, lại tính là cái gì đâu? Bị Đông tin tưởng dừng cảm giác có thể xem thấu điểm này, nhưng mà cấp độ càng sâu nguyên nhân lại là làm sao đều không thể nói. Giáo hoàng chi vị đối với nàng mà nói có đặc thù hàm nghĩa. Đây là một cái neo. Mà bây giờ đây hết thảy đều lộ ra không trọng yếu nữa. Trước đây dùng để kiềm chế Lâm Quyết một hạng cuối cùng thủ đoạn, bị hắn vô thanh vô tức hóa giải, nếu như người này coi là thật lên cái gì lòng xấu xa, dựa vào bản thân bây giờ cái này thân thể bị trọng thương, hồn lực lại bị áp chế gắt gao, có thể ngăn cản được sao? Hoặc có lẽ là, sau khi đã trải qua đây hết thảy, nàng có thể tin tưởng cái này một mực biểu hiện kẻ địch của kẻ địch là bạn, nhìn không thấu Lâm Quyết sao? Phân loạn suy nghĩ giống như dây leo quấn quanh trong lòng, bị Đông dứt khoát đưa chúng nó không hề để tâm, một lần nữa thư thư phục phục nằm nghiêng trở về trên ghế, ánh mắt híp lại, lông mi thật dài rủ xuống, phảng phất thật muốn thừa dịp cuối cùng này an bình tiến vào mộng đẹp. Thấy tình cảnh này, Lâm Quyết ngược lại có như vậy một tia không yên lòng, hắn ngoáy đầu lại đến gần chút, muốn nhìn một chút nàng có phải là thật hay không ngủ thiết đi. Cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn một cái, trái tim lại không bị khống chế thẳng thắn dạo dực. Ánh chiều tà le lói, ánh sáng của bầu trời vô cùng rất nhỏ yếu, lòng bếp cho tàn chớp tắt, tỏa ra nằm trên ghế người. Tháo xuống tất cả phòng bị cùng tính toán bị Đông, chắc nhan tại mở tối lộ ra dị thường nhu hòa, mấy sợi tóc tím tán lạc tại trắng non bên gáy, theo hô hấp hơi hơi chập trùng. Phần kia không phòng bị chút nào điềm tĩnh, cùng nàng ngày thường lăng lệ cao ngạo kiên quyết khác biệt, như có loại kinh tâm động phách yếu ớt mỹ cảm. Lâm Quyết đống nhiên khác mở khuôn mặt, uy, ta nhiều lắm là giúp ngươi nổ cái thảo, vương vứt mặt đất. Những chuyện khác, chính ngươi nhìn xem xử lý. Dán cửa sổ, dàn bài cái gì, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hảo. Cơ hồ là Lâm Quyết tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bị Đông liền mở mắt, trong mắt nơi nào còn có nửa phần buồn ngủ. Chỉ có giống như hồ ly rảo hoạt linh động ý cười, tại mờ tối tỏa sáng lấp lánh. Giáo hoàng dứt khoát ngồi dậy, nhìn xem Lâm Quyết trên mặt trong nháy mắt kia kinh ngạc, phản phất rơi vào bẫy dập biểu lộ, môi đỏ câu lên một cái được như ý đường cong, một lời đã định. Chân trời cuối cùng một tia ánh sáng nhạt triệt để biến mất tại quần sơn sau đó, thâm trầm màu xanh đen cấp tốc choáng nhiễm ra, mấy quả sơ tinh lặng yên thắp sáng. Bị Đông lại nằm một hồi, cảm giác gió đêm mang theo ý lạnh chui vào áo, trên ghế mây đã có một chút lạnh. Nhưng Lâm Quyết còn đứng ở bậc thang bên cạnh, cũng không trở về phòng ý tứ, cái này khiến Bỉ Đông toàn thân không được tự nhiên, đang muốn tìm cái sắc trời đã tối cơ đứng dậy rời đi, lại đột nhiên nghe thấy bên tai có nhẹ giọng vang lên, "Ý tứ?" Âm thanh rất nhẹ, phản phất chỉ là gió đêm phất qua cây cỏ nói nhỏ. Bỉ Đông nhăn đầu lông mày, ngưng thần nghe tiếp, lại phát hiện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang dần dần lên. Giáo hoàng không kiên nhẫn mở miệng, "Ngươi nói cái gì? Hoan nên đi tới Thánh Hồn thôn." Lâm Quyết xoay người, mặt hướng nàng. Tại càng ngày càng đậm trong hoàng hôn, Lâm Quyết hình dáng có chút mơ hồ, nhưng âm thanh lại rõ ràng chuyển đến, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, gần như ôn hòa ý vị. Bỉ Đông nao nao. "Ha ha." Lâm Quyết giống như là hoàn thành cái nào đó nghi thức, lại giống như trò đùa quái đản thành công hài tử, chợt bộc phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Hắn một bên cười, vừa dùng lực vỗ vỗ quần, lập tức vung lên một mảnh nhỏ mờ mờ bụi mù. Khu khu. Bỉ Đông đội vàng không kịp chuẩn bị bị cho bụi sặc, đội vàng ghét bỏ mà lấy tay tại trước mặt vỗ, thừa cơ rời xa ghế nằm cùng nguồn ô nhiễm. Lâm Quyết cười đủ, cũng không để ý Bỉ Đông phản ứng, chắp tay sau lưng, thử phát không thành giọng tiểu khúc, cước bộ nhẹ nhàng đẩy ra nhà mình nhà gỗ môn, thân ảnh biến mất ở sau cửa. Hừ. Bỉ Đông tại chỗ tức giận dậm chân, hướng về phía cái kia phiến đóng lại cửa gỗ không có cách nào, nhưng nếu là cứ đi như thế chẳng phải là nói nàng Bỉ Đông đã rơi vào hạ phong. Nghĩ nghĩ, giáo hoàng cười lạnh đưa tay, vững vàng nắm chặt ghế nằm hai đầu tay ghế, hai tay hơi chút dùng sức, liền đem cái kia trường ghế mây nhẹ nhõm nâng lên, ngay sau đó thản nhiên một cái nhảy bọn, dáng người nhẹ nhàng vượt qua hai viện tường tiếp đích cái kia một bức tường thấp, vững vàng rơi vào chính mình sân cỏ hoang trên mặt đất. Ôm mến yêu chiến lợi phẩm đi vào chính mình gian kia vẫn như cũ đổ nát nhà gỗ, Bỉ Đông đem ghế nằm cẩn thận từng ly từng tí an trí tại tương đối sạch sẽ trong phòng khách, lúc này mới thỏa mãn vùi tay. Cái này vẫn như cũ vắng vẻ đơn sơ không gian sắp nên đón thay đổi. Ánh mắt đảo qua bức tường kia liên tiếp Lâm Quyết phòng ngủ vách tường, nghĩ đến sắt vách tên kia có khả năng đang bệnh thai nghe động tĩnh bên này, nghe chuyện cười của mình, Bỉ Đông trò đùa quái đản giống như hướng lấy vách tường phương hướng dùng sức huy vũ một chút nằm đấm, hung tợn nói là của ta chính là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Nói xong câu này, trong lồng ngực bất khí triệt để tiêu tan, Bỉ Đông tâm thuận khí thư đi hướng giường chiếu, thời dày ra, khuân chân ngồi lên, nhắm hai mắt, ngưng thần nội thị, đan điển khí hải chỗ sâu, vậy do nhĩ nặc lý tư bày, giống như ám kim sắc giống mạng nện tầng tầng quấn quanh phong cấm pháp tắc, vẫn như cũng một mực nhốt lại nàng bàng bạc hồn lực. Lâm Quyết đoán cũng không sai, nhĩ nặc lý tư phong cấm pháp tắc mặc dù cường đại khó chơi, nhưng Bỉ Đông dù sao cũng là 98 cấp phong hào đấu la, bài trừ pháp tắc phong cấm thời khắc tuyệt sẽ không quá xa xưa. Thâm trầm minh tưởng trạng thái giống như nước thủy triều đem nàng bao khỏa, đổ nát bên trong nhà gỗ, chỉ còn lại đều kéo dài tiếng hít thở. Ngoài phòng, Thánh Hồn thôn ban đêm triệt để buông xuống, chỉ có chân trời nổi lên một tia vỏ cua một dạng thanh sắc, yên lặng như tờ. Chương 71, Bỉ Đông lòng hiếu kỳ chương 71, Bỉ Đông lòng hiếu kỳ hôm sau, ánh sáng của bầu trời hơi hi. Bỉ Đông sớm liền tỉnh. Nàng không có đứng dậy, mà là bên cạnh quần tại trong còn có hơi ấm còn dư ôn lại bị chăn, giống một cái cảnh rất mèo, lặng yên không một tiếng động rời đến bên cửa sổ. Đầy bụi bặm xong cửa sổ bị nàng dùng đầu ngón tay đẩy ra một đạo nhỏ xíu khe hở, từ la lan một dạng đôi mắt xuyên thấu qua khe hở, chăm chú nhìn sát vách sân đại môn phương hướng. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Thẳng đến cái kia phiến cũ nát một cổng hàng rào phát ra kẹt kẹt nhẹ vang lên, một đạo thân ảnh quen thuộc bắc quốc cùng liêm đao, bước chân trầm ổn bước đi vào. Là Lâm Quyết. Bỉ Đông căng thẳng vai tuyến lặng yên buông lỏng, một tia khó mà phát giác yên tâm cảm giác lướt qua trong lòng. Nàng nhẹ nhàng thả xuống phát cửa sổ ngón tay, tùy ý khe hở khép lại. Thử, coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Xác nhận điểm này, nàng lại cảm thấy một hồi kỳ dị lòng. Một lần nữa lùi về còn có hơi ấm còn dư ôn lại ổ chăn, nhắm mắt lại, bỏ mặc ý thức chìm vào hỗn độn. Thẳng đến ngày treo cao, dương quang xuyên thấu qua phá cửa sổ khe hở tại mặt đất bỏ ra rõ ràng còn sáng, nàng mới chậm rãi đứng dậy, đẩy ra cái kia phiến đồng dạng kẹt kẹt vang dội cửa gỗ. Ánh mặt trời chói mắt để cho nàng hơi hơi nheo lại mắt. Dưới ánh mắt ý thức quét về phía viện tử phía đông, bức tường kia lân cận Lâm Quyết tiểu viện tường thấp căn hạ. Hôm qua còn tùy ý lan tràn, dây dưa lượn quanh khô héo cỏ dại, bây giờ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chân trụi ra bùn đất bị lật chỉnh, mang theo ướt át màu nâu đậm, chỉnh tề mà chồng chất tại góc tường, tản ra bùn đất đặc hữu tươi mát khí tức. Một đạo rõ ràng đường ranh giới, đem hoang vu cùng sạch sẽ hoàn toàn tách ra. Hiệu suất cũng không tệ. Bỉ Đông trong lòng thầm nghĩ, khoe miệng không tự chủ câu lên một tia đường cong. Nàng ngước mắt, nhìn về phía sát vách trong tiểu viện cái kia đang khom lưng lao động thân ảnh, háng giọng một cái, dùng một loại chuyện đương nhiên, mang theo điểm bên mặt hất hàm sai khiến ngữ điệu reo lên, "Uy, ta đói. Ngươi đi làm chút đồ ăn, sau đó lại tiếp lấy làm việc." Lâm Quyết động tác dừng lại. Hắn chậm rãi nâng người lên, xoay người, mồ hôi dọc theo hắn dính lấy vết bùn thái dương lăn xuống, lướt qua căng thẳng cảm tuyến. Hắn ước lượng trong tay cái thanh kia mài mòn nghiêm trọng, cán cây gỗ tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy quốc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Bỉ Đông, ánh mắt kia phản phất tại cân nhắc đem cái này phá công cụ đập về phía giáo hoàng đỉnh đầu khả thi. Ha ha ha, Bỉ Đông nhìn xem hắn bộ dáng này, lại nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm trong trẻo như trong rừng hoàng oanh, tại hoang vu trong tiểu viện lộ ra phá lệ đột. Phần này không đúng lúc nói đùa, bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Hôm qua cái kia ngừng lại thịt cá tiệc còn có dư vị, trong bụng kỳ thực cũng không tính đói khát khó nhịn. Nhưng nghĩ nàng vẫn là mở miệng nói, ngươi hôm qua ở nơi nào chảo cá? Ra thôn đi về phía đông, Lâm Quyết thả xuống quốc, chỉ phương hướng, qua một cái hướng mặt trời dốc núi, phía dưới có đầu dòng suối nhỏ. Hắn dừng một chút, ánh mắt mang theo xem kỹ, ngươi đi thời điểm, đem sọt cá mang lên. Cuối cùng, hắn tăng thêm ngữ khí cường điệu, nhớ kỹ lời ta nói, không cho phép dùng hồn lực. Biết, biết. Bỉ Đông chê hắn dài dòng, không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình dứt khoát vượt qua tường thấp, rơi vào Lâm Quyết dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng trong tiểu viện. Ánh mắt đảo qua, rất nhanh tại tây tường cộng hiện một cái tạm thời dựng tốt, có chút nhìn quen mắt tạp hóa lều, lớn nhỏ cùng kết cấu, lại cùng Lao Kiệt khắc nhà cái kia chuồng bò có mấy phần rất giống. Bị đông đi thẳng qua đi, quả nhiên tại lều xó xỉnh tìm được Lâm Quyết nói tới sọt cá. Nàng đưa tay cầm lên, vào tay có chút trầm trọng. Quan sát tỉ mỉ, cái này sọt cá toàn thân từ cứng cỏi sợi đằng bệnh thành, mặt ngoài mang theo thâm trầm ám sắc, nhưng sờ lên lại dị thường bóng loáng căng đầy, hiển nhiên là gần đây bệnh thành không lâu. Không phải chứ? Gia hỏa này, chẳng lẽ còn sẽ biên thứ này hay sao? Bị đông ước lượng lấy sọt cá, trong lòng thầm đủ, mang theo một tia dao động. Dọc theo Lâm Quyết chỉ dẫn phương hướng, bị đông đi ước chừng nửa canh giờ, vượt qua một đạo mọc đầy cỏ xanh, hướng mặt trời rất thoải, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảng lớn cắm đầy xanh biết mạ ruộng nước đập vào tầm mắt, bờ ruộng bên ngoài, một đầu trong suốt dòng suối nhỏ từ tây sang đông róc rách chảy xuôi. Suối nước rất nhạt, thanh tịnh tới đáy. Bị đông đi đến bên bờ quan sát, tối cận chỗ, cho dù là hài đồng chân trần xuống, chỉ sợ cũng chỉ miễn cưỡng không có quá nhỏ chân bụng. Nàng hơi ngưng thần cảm giác, đáy nước quả thật có chút tôm tép tại khe đá cùng cây rong ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua. Nếu như dùng hồn lực, chỉ cần một cái ý niệm, những cá này tôm liền sẽ ngoan ngoãn vào cái sọt, thắng lợi trở về bất quá trong nháy mắt. Ai, thực sự là phiền phức. Bị đông bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh mà chuẩn bị đem sọt cá an trí đến một chỗ cây rong um tùm, tôm cá qua lại khu vực. Vừa đi ra mấy bước, nàng chợt nhớ tới cái gì, đống nhiên dừng lại. Chợt, nàng ngồi xổm người xuống, tại bên dòng suối ướt át bùn đất cùng tươi mới cây rong gốc cẩn thận lục lọi lên. Không bao lâu, mấy cái chân mượn, dính đầy nê tinh vị cá trạch bị nàng nắm chặt đi ra. Bị đông chịu đựng đầu ngón tay dính dính cảm giác, đưa chúng nó một mạch nhét vào sọt cá chỗ sâu. Hừ, Lâm Quyết tên đang chết này, chắc chắn chờ lấy nhìn bản giáo hoàng tay không mà về chê cười. Bị đông trong lòng hừ lạnh, trong mắt giấy lên không chịu thua hỏa diễm. Hôm nay cái này tôm cá, bản tọa nhất thiết phải bắt được. Mang theo phần này kiên quyết ý chí, bị đông cởi vỡ giày, lộ ra trắng non tinh xảo hai chân. Nàng thử thăm dò đem chân thăm dò vào suối nước, lạnh như băng xúc cảm để cho nàng hơi hơi có rúm lại một cái. Suối nước vừa vặn không có qua mắt cá chân. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến tuyển định vị trí, dùng sức đem chứa cá trạch sọt cá ném ra ngoài, phù phù một tiếng, sọt cá vững vàng chìm vào cây rong đuổi chỗ sâu. Sau đó thì sao? Bị đông đứng tại trong nước, mở mịt tứ phương. Cứ như vậy chờ lấy liền tốt sao? Những cá kia tôm ngửi được cá trạch mùi, thật sự sẽ tự mình chui vào. Thông minh như nàng, đối mặt loại này nguyên thủy nhất bắt cá phương thức, cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ chờ đợi, càng lại không việc khác có thể làm. Không biết làm thế nào cảm giác trống rỗng lặng yên lan tràn. Ôi, Tiểu Quyết con dâu, làm sao ngươi tới nơi này? Một cái thanh âm quen thuộc từ trên bờ chỗ cao truyền đến. Bị đông quay đầu, chỉ thấy thôn trưởng Lão Kiệt Khắc đang đứng tại ở gần ruộng nước một bên trên bờ ruộng, vác quốc, cười ha hả hướng nàng vẫy tay. Hắn nửa người dưới ống quần bén lên thật cao, dính đầy nước sũng, chưa khô cốc bùn não, hiển nhiên là mới từ trong ruộng nước làm việc đi lên. Bị đông bây giờ người trong nước, không tốt đáp lời, cố nén muốn trực tiếp nhảy ra mặt nước xúc động, chỉ có thể tại hôn tạ bùn cắt cùng đá vụn đáy suối buôn ba tiến lên. Thật vất vả kề đến bên bờ, nàng hơi có vẻ chật vật mặc vào vớ giày, lúc này mới vượt lên đường dốc, đi tới trên đường chính. Thôn trưởng ra bị đông sửa sang lại một cái vi loại váy, tận lực để cho chính mình ngữ khí lộ ra tự nhiên, ngài lớn tuổi như vậy, còn tự thân hạ điển làm việc sao? Lão Kiệt Khắc nhìn đã có 6 7 chục tuổi, nếp nhăn khắc sâu, nhưng tinh thần khỏe mạnh. Không dưới ruộng sao có thể đi? Lão Kiệt Khắc cởi mở nở nụ cười, vỗ vỗ trên ống quần vết bùn, nông dân, dựa vào trời dựa vào đất ăn cơm đi. Ý của ta là bị đông cân nhắc cách diễn tả, con trai con dâu của ngài đâu? Bọn hắn không giúp đỡ sao? A, ngươi nói bọn hắn a? Lão Kiệt Khắc lúc này mới phản ứng lại, cười ha hả giảng giải, ở trong thành đâu? Này, ở trong thành làm việc, không giống như trong thôn trong đất kiếm ăn mạnh hơn nhiều đi. Hắn giọng nói mang vẻ đối nhi nữ tiêu ngạo, cũng có một tia thành thói quen rộng rãi. Bị đông lập tức bừng tỉnh. Đây đúng là thánh hồn thôn, thậm chí vô số giống thôn trang trạng thái bình thường. Thế hệ trước trông coi thổ địa, thế hệ tuổi trẻ thì hướng chạy thành trấn, tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Hôm trước Lão Kiệt Khắc nhắc lên lão lý người thu tiền sâu nhi tử, không phải cũng là như thế. Hôm trước không phải nói đi Lão Kiệt Khắc gặp nàng hiểu được, tiếp tục nói, lão lý người thu tiền sâu tiểu tử kia, nếu không phải là trong lên thành tố công, sao có thể nhận biết trong thành nữ hoa tử? Giống như ngươi cùng Tiểu Quyết hắn cười híp mắt nhìn xem bị đông, Tiểu Quyết nếu không phải vì làm hồn sư đi tắt thất hành, làm sao có thể nhận biết ngươi đây? Lão nhân gia kia máy hát một khi mở ra, quả thực có chút thu lại không được. Bị đông gương mặt lại bắt đầu hơi hơi cứng ngắc, đành phải gượng cười hai tiếng, hơi có vẻ quẫn bách mà đem đầu đung xuống. Lão Kiệt Khắc toàn bộ làm như nàng là thẹn thùng, một cách tự nhiên đổi chủ đề, đúng, sáng sớm ta tản bộ đến cửa nhà ngươi phía trước, trông thấy Tiểu Quyết trong sân ấp há ấp úng mà chử cỏ đâu. Nhìn hắn bội vàng, lão giả ta liền không có nhiều xen vào. Có chuyện vui, còn nghĩ chờ một lúc đi nhà các ngươi nói cho các ngươi biết đâu. A, bị đông ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhắc tới cũng xảo. Lão Kiệt Khắc trên mặt chất đầy đủ cười. Hai ngày trước lão lý người thu tiền sâu chuyện của con còn chưa quyết định tới đâu, Tiểu Quyết cái này vừa trở về không có hai ngày, hắc, hôn sự liền quyết định. Mùng 8 tháng 5, ngay tại trong thôn chúng ta xử lý tiệc cưới. Đến lúc đó, các ngươi vợ chồng trẻ có thể nhất định phải tới uống chén rượu mừng a. Thì ra là như thế. Bị đông gật gật đầu, cho biết là hiểu. Nhưng nàng bây giờ tâm tư cũng không tại trên việc vui này, mà là một mực nhớ một chuyện khác. Thôn trưởng nàng nắm lấy cơ hội hỏi, ngài mới vừa nói Lâm Quyết cũng biết bắt cá, cái này sọt cá. chính là Hàn Biên, phải không? Nàng giương lên trong tay đằng lâu. Ha ha, đúng vậy a. Lão Kiệt Khắc nhìn xem cái kia sọ cá, trong mắt lộ ra hồi ức cùng khen ngợi, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh, tay cũng khéo, người càng đãi. Đừng nói chúng ta Thánh Hồn thôn, coi như phương viên mười dặm những thôn khác hải tử thêm một khối, cũng không sánh nổi hắn. Về sau thanh âm của hắn thấp xuống, mang theo một tia phức tạp cảm khái, lại trở thành hồn sư, bản sự lớn hơn. Ai thật đúng là hắn làm. Bị Đông trong lòng hiểu rõ, trên mặt tràn ra nụ cười sáng lạ, vừa định cầm cái này hiểu ra tuổi thơ chứng cứ trở về thật tốt kích động Lâm Quyết một phen, lại thình lình nghe thấy Lao Kiệt Khắc một tiếng kia đột ngột mà thở dài nặng nề. Thôn trưởng ra ra, ngài thế nào? Bị Đông bén ngậy hỏi. Lao Kiệt Khắc đông nhiên một cái tỉnh thần, giống như là từ trong hồi ức tránh thoát, liên tục khoát tay từ chối, không, không có gì. Bất quá là nhớ tới trước kia một chút chuyện xưa thôi, người đã giả, liền yêu mụ suy xét. Ai hắn dừng một chút, nhìn về phía Bị Đông, đôi mắt giản mua vận đục trong mang theo mấy phần trịnh trọng, tiểu quyết con dâu, đừng trách ra ra lắm miệng. Ngươi là vợ hắn, về sau cần phải quản nhiều lấy hắn một điểm. A, xem ra nàng và Lao Kiệt Khắc thôn trưởng đối với Lâm Quyết cách nhìn bên trên ngược lại là khác thường nhất trí. Bị Đông trong lòng cười thầm, nhưng dùng tinh lịch để hình dung cái kia sâu không lường được Lâm Quyết, thực sự quá quái dị, ngược lại khơi gợi lên nàng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Thôn trưởng ra ra bị Đông tiến lên một bước, trên mặt lộ ra vừa đúng thần cầu, ngài có thể nói cho ta một chút sao? Có liên quan Lâm Quyết, chuyện lúc còn bé. Nàng tử nhãn sáng lấp lánh, tràn đầy dọ thám biết dục vọng. Mặc dù tại trong sát lục chi đô, nàng từng bằng vào hồn kỹ nhìn qua Lâm Quyết ký ức, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, bị Đông cũng chỉ có thể chọn lựa bộ phận xem xét. Một chút không quá quan trọng, như Lâm Quyết tuổi nhỏ cố sự, liền bị hoàn toàn tóm tắt. Lao Kiệt Khắc ánh mắt trần có thể thấy địa minh sáng lên. Phàm đã có tuổi người, thích nhất nói chính là đi qua chuyện cũ, nhất là có người nghe chủ động hỏi. Lại nhìn thấy bị Đông một mặt chân thành khẩn thiết, lão thôn trưởng lập tức cảm thấy nói cho tiểu quyết con dâu một chút chuyện cũ, quả thực là thiên kinh địa nghĩa. Hắn cười ha ha một tiếng, sảng khoái đáp, ngươi muốn nghe? Cái kia ra ra liền nói với ngươi đạo nói. Một già một trẻ, ngay tại ruộng nước bên cạnh trên bờ ruộng ngồi trên mặt đất. Trước mắt là sóng gợn lăn tăn dòng suối nhỏ cùng chờ đợi cá lấy được đằng lâu, bên hai là lão Kiệt Khắc sinh động như thật giảng thuật. Thời gian tại những cái kia liên quan tới Lâm Quyết ấu niên như thế nào ngang bướng, như thế nào thông minh, lại như thế nào ly kỳ mà thức tỉnh vũ hồn trong chuyện cũ lặng yên trôi qua. Ai nha? Hỏng hỏng. Lão Kiệt Khắc nói khô cả họng, đang giảng đến cao hứng, đột nhiên vô đùi đứng lên, trên mặt mang lo lắng, mau hơn giờ cơm. Lão giả ta phải mau trở về. Chấm thêm, trong nhà lão bà tử nên thì thầm. Bị Đông cũng đứng lên, nhìn xem lão thôn trưởng hùng hùng hổ hổ nâng lên cái quốc bộ dáng, phản phất trong nhà thật có một đầu ăn người lão hổ đang chờ hắn. Nàng nhẹ nói, cảm tạ thôn trưởng ra ra, nói cho ta biết Lâm Quyết chuyện lúc còn bé. Ha ha, không khách khí không khách khí. Lão Kiệt Khắc một bên bước nhanh rời đi, một bên quay đầu hô, muốn nghe tiểu Quyết chuyện, lần sau trực tiếp tới nhà ta là được. Lão bà tử nhà ta biết đến càng nhiều. Lão thôn trưởng thân ảnh rất nhanh biến mất ở bờ ruộng phần cuối. Bị Đông vẫn đứng ở tại chỗ, không có lập tức đi kiểm tra sọ cá. Ánh mắt của nàng trực lăng lăng nhìn về phía trong nước suối cái kia đằng lâu vị trí, ánh mắt có chút lay động, phản phất còn đắm chìm tại những cái kia xa xôi mà hoạt bát tuổi thơ trong chuyện xưa, suy nghĩ ngàn vạn. Thật lâu, Bị Đông mới giống như lấy lại tinh thần. Nàng phi thân nhảy xuống bờ ruộng, mấy bước lội vào suối nước, mặc dù trong lòng sớm đã dự cảm đến kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được đưa tay, mang theo một tia may mắn, đột nhiên nhấc lên chìm ở cây dòng chỗ sâu sọ cá. Đỉnh đầu, đại nhật huyền không, đã là vào lúc giữa trưa, dương quang nóng bỏng chói mắt. Đằng lâu xuất thủy, mang theo một chuỗi trong suốt dòng nước. Cái sọt miệng hướng xuống, giống tuyết. Chỉ có mấy cái xem như mồi nhử cá trạch, tại cái sọt thực chất phí công dãy rủa chân nhăn thân thể. Như thế khó khăn chảo. Bị Đông khó có thể tin chừng khoảng không cái sọt, trong lòng điểm này may mắn triệt để nát bấy, thay vào đó là nồng nặc cảm giác bị thất bại. Lâm Quyết tên kia. Hồi nhỏ chính là dựa vào cái đồ chơi này sống đến 6 tuổi. Nàng lâm vào sâu đậm hoài nghi, đối với Lâm Quyết tuổi thơ kinh nghiệm sinh ra trước nay chưa có hoang mang. Nàng không cam lòng đem sọt cá đổi một tự nhận là càng lý tưởng vị trí, một lần nữa chìm vào cây rong chỗ sâu. Lần này, nàng không còn ngốc các loại, quay người rời đi bên dòng suối, bước lên trở về. Ngươi phải cho ta ít tiền. Trở lại nhà mình tiểu viện, Lâm Quyết đang nửa quỳ tại cỏ hoang trong bụi rậm, ống quần bén lên thật cao, lộ ra dính đầy neo bắp chân. Tay hắn cầm liêm đao, đang khó khăn cùng một lùn phá lệ cứng cỏi cỏ dại vật lộn, bị Đông âm thanh để cho hắn động tác ngừng một lát. Gì? Lâm Quyết ngẩng đầu, mồ hôi chảy xuống má, tại trong neo xông ra từng đạo vết tích, hắn nghi ngờ nhìn xem nàng. Bị Đông rỗi ra hành gọn một dạng ngón tay, hướng về phía hắn, ngựa khí thanh tích chuyện đương nhiên, ta nói, ngươi phải cho ta ít tiền. Kim hồn tệ. Ách, đồng hồn tệ là được. Lâm Quyết đỉnh đầu phảng phất bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, nghi ngờ hơn, vì cái gì đột nhiên đòi tiền? Ngươi không phải nói để cho ta không thể sử dụng hồn lực sao? Bị Đông hơi hơi hất cằm lên, môi son khẽ mở, lộ dịp rõ ràng trình bày, nếu như ta nghĩ tại trong Thánh Hồn thôn bình thường sinh hoạt, tự nhiên cần hiểu rõ nó, dung nhập nó. Dùng tiền tới mua đồ, không phải liền là trực tiếp nhất, tốt nhất giải phương thức sao? Hoắc Lâm Quyết thả xuống liêm đao, lấy sống bàn tay lau mồ hôi chán, nhìn về phía Bị Đông ánh mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn cùng nghiền ngẫm. Hắn giơ ngón tay cái lên, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, vẹn vẹn ra ngoài câu được cái cá, liền có thể có ý nghĩ như vậy kiến thức, quả nhiên không hổ là giáo hoàng miễn hạ, suy một ra ba, lợi hại lợi hại. Đây coi như là khích lệ sao? Bị Đông nhớ tới mới vừa từ lão Kiệt Khắc nơi đó nghe được Lâm Quyết tuổi thơ chuyện cũ, đáy lòng không hiểu lướt qua một chút xấu hổ cùng chột dạ. Nàng cố tự trấn định, thư nhẹ hai tiếng, Hừ hừ, ngươi biết liền tốt. Đúng, trên đường đụng tới Lao thôn trưởng, hắn để cho ta cho ngươi biết, mùng 8 tháng 5, Lao Lý người thu tiền sâu nhi tử thành thân, trong thôn xử lý tiệc cưới. Lâm Quyết gật gật đầu, tiếp tục cầm lấy liêm đao đối phó cái kia hôn tạc thảo. Ân, biết. Bị Đông bén nhạy bắt được hắn phản ứng quá bình thản, con mắt hơi hơi nheo lại, ngươi đã sớm biết chuyện này. A Lâm Quyết cũng không ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ, động tác trên tay không ngừng, lời này nhiều mới mẹ đâu. Ta cùng Lý Thúc Thân, vẫn là ngươi cùng Lý Thúc Thân. Hắn tiện tay cắt đứt một cây ngoan cố nhánh cỏ. Bị Đông trong đầu linh quang lóe lên, kết hợp lão kiệt khắc đối với Lâm Quyết bản lãnh lớn đánh giá cùng việc hôn sự kia, trong nháy mắt hiểu rồi cái gì, nguyên lai là ngươi giúp bọn hắn nhà gọp đủ cái kia 50 mai ngân hồn tệ chống chỗ. Lâm Quyết cuối cùng dừng động tác lại, đứng lên, đem liêm đao tiện tay ném qua một bên, vỗ trên tay một cái bùn đất vụ cỏ, ngựa khí bình đạm được giống tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể, ta chỉ là dùng tiền mua nhà hắn một chút đồ mà thôi. Hắn nhún vai, phản phất tại rũ sạch cái gì. Ánh mắt đảo qua Bị Đông giống tuyết hai tay, Lâm Quyết chân mày cau lại, cá đâu? Đừng nói cho ta, buổi trưa hôm nay thật muốn hát Tây Bắc Phong. Bị Đông lâm vào trầm mặc. Lâm Quyết cũng lâm vào trầm mặc. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay trong ngực lục lọi mấy lần, đến cũng không đến, trực tiếp hướng Bị Đông đưa tới, "Ê, cầm cái này 10 cái đồng hồn tệ, cứ thôn đầu đồng tiền ra trong cửa hàng mua chút đồ ăn a." Liên 10 cái đồng hồn tệ. Bị Đông nhìn xem lòng bàn tay cái kia mấy cái nho nhỏ, biên giới hư hại hình tròn kim loại, khó có thể tin chừng to mắt, đuổi này ăn mày đâu. A Lâm Quyết nhìn xem nàng bộ dạng này, dáng vẻ sù lông ngược lại nở nụ cười, "Ý tứ, ngươi bây giờ cũng không phải chính là này ăn mày. Có cái này 10 cái đồng hồn tệ cũng không tệ rồi." Trong thôn sinh hoạt không dễ, nên bỏ bất nên hoa hoa, tiền phải dùng tại lưỡi dao bên trên. Bị Đông bị hắn cái này ngay thẳng lại đâm tâm lời nói nghẹn phải một hơi kem chút không có lên tới. Nàng chộp đoạt lấy Lâm Quyết đưa tới cái kia 10 cái còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể đồng tệ, hung hăng oan hắn một mắt, quay người muốn đi. "Đừng gọi đi, ngươi lại muốn làm cái gì?" Bị Đông tức giận quay đầu. Lâm Quyết trên dưới đánh giá nàng một mắt, chỉ trên người nàng món kia cho dù ở trong đảo vòng cũng vẫn như cũ hoa lệ bất phàm tử sắc váy dài, đem trên người ngươi cái áo liền quần này đổi một cái. Còn có hắn chỉ mặt của nàng, ở trong thôn đi lại thời điểm dùng tốt nhất khăn vải che mặt bên trên, quá chói mắt. "Biết rồi." Bị Đông quay người đẩy cửa tiến vào chính mình gian kia đổ nát nhà gỗ. Vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào trong phòng khách cái kia trương thuộc về nàng, bây giờ đang yên lặng đợi hàng mây che trên ghế nằm. Nó còn ở chỗ này, liền vị trí đều không nhúc nhích chút nào. Một cỗ không hiểu cảm giác vui thích trong nháy mắt đánh lên trái tim. Bị Đông khỏe miệng nhịn không được dương lên, đi đến bên cửa sổ, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một cái khe, hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Chỉ thấy Lâm Quyết đã một lần nữa nhặt lên quốc, đang một chút, trầm ổn mà có lực đập lên lấy cỏ hoang dưới đất cứng rắn bùn đất. Tước đấm mồ hôi hắn phía sau lưng vải thô quần áo, phát họa ra vai con hình dáng. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi, mỗi một lần vung tay đều mang muốn đem mảnh này hoang vu triệt để chinh phục quyết tâm. Bị Đông nhìn qua cái kia mồ hôi đổ như mưa thân ảnh, nhớ tới lao kiệt khắc trong miệng cái kia ăn cơm trăm nhà lớn lên ngoan đồng, trong lòng im lặng oán thầm, ăn cơm trăm nhà lớn lên. Như thế nào không đem đầu góc ngươi cho ăn hỏng đâu? Ai, không đúng, chính mình không có chữ vật hồn đạo khí ở đâu ra quần áo đổi. Lâm Quyết. Chương 72, An Đám chương 72, An Đám. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Quyết cùng Bị Đông ở giữa diễn ra một hồi dài dằng dặc lôi kéo. Nguyên bản đã nói nổ xong cỏ dại, dọn dẹp ra cơ bản đất trống, Lâm Quyết liền chuẩn bị xong việc tối lui, nhưng Bị Đông còn không vừa lòng. Hôm nay dạo bước tới, chỉ vào góc tường bắt bẻ nói, mặt đất kháng phải không đủ thực, trời mưa chắc chắn vũ bùn, đem ngươi chụp lăn lúa cho ta mượn sử dụng. Ngày mai lại lật tường đi vào, Lý Trực khí tráng đưa tay, cho điểm kim hồn tệ, ta muốn mua rau quả hạt giống. Ba ngày hai đầu luôn có cớ tới phiền hắn. Lâm Quyết bị nhiễu phiền muộn không thôi, ngay cả thường ngày mình tưởng tu luyện đều bị liên tiếp đánh gãy, lông mày cả ngày vặn lấy u cục. Cuối cùng, lúc bị Đông lại một lần liền đằng giá đến cùng nên dựng cao đưa ra tính kiến thiết ý kiến, Lâm Quyết không thể nhịn được nữa. Hai người đứng tại hơi có hình thức ban đầu luống rau bên cạnh, tiến hành một phen kịch liệt thương lượng. Cuối cùng, Lâm Quyết xoa phát đau thái dương, miễn cưỡng đáp ứng giúp nàng xử lý tiểu viện. Nhưng điều kiện là lui về phía sau dòng giá một tháng cơm nước, toàn bộ từ bị Đông phụ trách giải quyết. Toàn do giáo hoàng miệng hạ cái kia bị vũ hồn điện xa hoa nội tỉnh dưỡng đi ra ngoài gần như hà khắc bắt bẻ ánh mắt và siêu phàm thoát tục thẩm mỹ, triệt để xử lý bị đồng khu nhà nhỏ này, ước chừng hoa Lâm Quyết dòng dã thời gian một tuần, so với lúc trước xử lý chính hắn cái nhà kia hao phí tâm lực còn nhiều hơn trên không chỉ một lần. Giáo hoàng miệng hạ thậm chí chỉ vào đầu tường những cái kia dã man sinh trưởng trèo tường hổ, yêu cầu Lâm Quyết đem dây leo bốn lượn quấn quanh thành mỗi loại hôn tạm mà chịu tượng mỹ lệ đồ án, mỹ kỳ danh nói tăng thêm hứng thú. Mà tại Lâm Quyết xem ra, đây quả thực là không giảng đạo lý, đơn thuần dày bò. Nửa tháng sau một cái buổi trưa, ngày vừa vặn, bị Đông tử trong thôn chậm rãi bước trở về, trên cánh tay vác lấy một cái tân biên sợi đắng thức nhắm rổ, bên trong chứa một chút mới mẻ rau quả. Tâm tình rất tốt mà đẩy ra nhà mình cái kia phiến cuối cùng không còn kẹt kẹt loạn hưởng một cổng hàng rào. Đâm đầu vào, là một đầu sạch sẽ gọn gàng, từ bằng phẳng đá cội chú tâm lắt thành đường mòn, uốn lượn thông hướng cửa phòng. Đường mòn tả hữu, thổ địa bị kháng phải bằng phẳng bóng loáng, chỉ có vài cọng sinh mệnh lực phá lệ ngoan cường nhánh cỏ bị cố ý lưu lại, xem như tô điểm. Viện lạc bên trái nhất, là một khối vừa mới mở tân trang qua ruộng rau, màu nâu đậm đất màu mỡ tản ra ướt át khí tức. Bên phải là một cái phòng theo lão kiệt khắc ra dạng thức xây dựng, lại càng lộ vẻ hợp quy tắc tạp vật tốt đều, bên cạnh còn có một cái mới dựng mạng, chờ đợi leo trèo đẳng giá. Toàn bộ hết thảy đều cùng mấy ngày trước cái kia phiến không chỗ đặt chân hoang vu rách nát hoàn toàn khác biệt. dương quang chiếu xuống bằng phẳng trong sân, chân bóng mặt đất phản xạ ánh sáng nhạt, chỉ là nhìn xem liền cho người tâm thần thanh hẳn, một cỗ nhà an bình cảm giác tự nhiên sinh ra. Bị Đông khỏe miệng ngậm lấy thỏa mãn ý cười, đem giỏ thức ăn sách tiến bị làm phòng bếp thiên phòng, tiếp đó giống như tuần sắt lãnh địa mình nữ vương, thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới bước đi thong thả đến trước cửa phòng cái kia trường chuyên thuộc trên ghế nằm, thư thư phục phục nằm xuống, nhắm mắt hưởng thụ cái này khó được tĩnh mịch. Chỉ chốc lát sau, một cổng hàng rào lần nữa bị đẩy ra. Lâm Quyết khiêng một cái căng phòng bao tải to đi đến, Thái Dương mang theo mồ hôi dấu vết. Hắn trước tiên đem bao tải trọng trọng bỏ vào thiên phòng, lúc trở ra, một mắt liền liếc xem trên ghế nằm lười biếng thích trí bóng người, lập tức giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng là ngươi nhất định phải mua nhiều lương thực như vậy, như thế nào cuối cùng biến thành ta khiêng? Bị Đông ngay cả con mắt đều không trợn, chỉ là từ trong hơi thở phát ra một tiếng hừ nhẹ, ai bảo bây giờ toàn bộ thôn nhân đều biết ta là vợ ngươi đâu? Đại nam nhân không khiêng vật nặng, chẳng lẽ còn để cho ta tiểu nữ tử này làm việc tốn sức sao? Rất khó tưởng tượng, đường đường giáo hoàng bệ hạ, bây giờ đúng con dâu loại này gần như vũ nhục tính chất xưng hô, không ngờ có thể như thế không hề lo lắng treo ở bên miệng. Nếu để cho đệ tử của nàng Hồ Liệt Na hoặc là Vũ Hồn Điện bất luận một vị nào trưởng lão nhìn thấy, không chắc muốn cả kinh hồn bay lên trời. Đi qua gần nửa tháng ở chung cùng bị Đông cố ý kinh doanh, bây giờ Thánh Hồn thôn thôn dân đối với nàng cái này đột nhiên xuất hiện cô gái xa lạ, đã có một bộ công nhận nhận thức, từ Tắc Thắc thành bên kia theo tới, nghe nói là cái một vòng hồn sư, trong nhà là địa chủ, đặc biệt thích sạch sẽ. Ân, nhưng cũng có thể thả xuống tư thái trò chuyện, tính khí nhìn không tệ, rất dịu dàng an tĩnh, còn có lễ phép, là khối thích hợp làm con dâu tài năng. Nghe nói vợ chồng trẻ ở bên ngoài lẫn vào không tốt lắm, không có kiếm được tiền gì, cùng Lâm Quyết trở về Thánh Hồn thôn trở về tránh đầu gió, loại chia xuống đất sinh hoạt. Lâm Quyết nghe nàng cái kia chuyện đương nhiên ngữ khí, khóe miệng không khống chế được co quắp hai cái, nửa ngày mới biệt xuất một câu, ngài cái này thích hướng nhân vật, nhập ra tùy tục bản sự, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Cũng vậy, bị Đông cuối cùng sốc lên một tia khóe mắt, tử nhãn bên trong lưu chuyển rảo hỏa quang, đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi nấu cơm. Buổi trưa hôm nay, ta còn muốn ăn đậu hũ ma bà. Vậy còn ngươi? Lâm Quyết chỉ về phía nàng, cứ như vậy nằm nghỉ ngơi. Ngươi muốn để ta làm bị Đông đống nhiên ngồi thẳng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hắn, trên mặt mang một loại nhao nhao muốn thử chân thành, đó cũng không phải là không thể. Vẫn là thôi đi. Lâm Quyết lúc này biểu thị cự tuyệt, ngựa khí chém đinh chặt sắt, thậm chí mang theo một tia lòng còn sợ hãi. Trước mấy ngày, bị Đông vì thực hiện phụ trách cơm nước quyết định, chính xác tự mình xuống mấy lần chủ, đáng tiếc kết quả có thể xương hai nạn. Đường đường giáo hoàng, đối với hồn lực chất tính chất cùng kỹ xảo chiến đấu khống chế có thể xương đăng phong tạo cực, lại đối với nhà bếp đợi trưởng khống hỏng bét đến làm cho người giận sôi, nấu cháo có thể kém chút đem thiên phòng bếp lọ cho nổ, rau xanh xào có thể biến thành một nồi than đen. Lâm Quyết nghiêm trọng hoài nghi nàng là cố ý, chính là vì trốn tránh lao động. Nhưng nhìn nàng lúc đó bị khói sặc đến nước mắt rưng rưng, một mặt xấu hổ dáng vẻ vô tội, lại không giống làm bộ. Đều hôn đến phải về Thánh Hồn thôn ăn bám, cũng không thể liền miệng ăn ngon đều hôn không lên đi. Lâm Quyết ôm một mạc như vậy tín nhiệm, nhận mệnh xoay người chui vào thiên phòng. Hắn đem vừa mua về mới mét múc ra số lượng vừa phải, giặt sạch sẽ, trên kệ chó. Tiếp đó bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, đậu hũ là mới từ đầu thôn Tây Vương bà ra mua về, còn mang theo đậu mùi tanh, rau xanh nhưng là trong từ hàng xóm Trương Thẩm ra vườn rau mới hái, xanh biên biết. Nửa giờ sau, mùi thơm mê người từ thiên phòng bay ra. Một bàn tương ớt đỏ tường, mùi thơm nước mũi đậu hũ ma bà, một đĩa rau xanh xào rau xanh, cộng thêm hai bát buốt hơi nóng cơm trắng, bị Lâm Quyết theo thứ tự bưng lên trong nội viện cái kia trương đơn sơ bàn đá. Bị Đông sớm đã ngồi nghiêm chỉnh trên băng ghế đá chờ đợi. Không đợi Lâm Quyết ngồi xuống, nàng đã động đũa như bay, mục tiêu minh sắc kẹp hướng cái kia bàn làm cho người thèm ăn nhỏ dãi đậu hũ. Cho dù đặt ở phổ thông thôn dân trong nhà, đây cũng chỉ là bình thản không có gì lạ, thậm chí hơi có vẻ đơn sơ một bữa. Nhưng bây giờ, đối với hai vị này gặp rủi ro ở đây nam nữ mà nói, cái này buốt hơi nóng đồ ăn lại đại biểu cho bọn hắn tại Thánh Hồn thôn thời gian đang từ từ bóc ra ban sơ hoảng hốt cùng đối kháng, xu thế cùng với một loại kỳ dị mang theo khói lửa ổn định. Đem một khối quả đầy sáng rõ tương ớt cùng thịt băm đậu hũ non đưa vào trong miệng, tê cay mặn hương nhiệt liệt tư vị trong nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung, kích thích vị giác, mang đến thỏa mãn cực lớn cảm giác. Bị Đông hưởng thụ mà nheo lại mắt, phát ra một tiếng cực nhẹ than thở, lại liền với ăn vài miếng đồ ăn, trong bụng con sâu thèm ăn bị thoáng chấn ăn sau, nàng chợt nhớ tới cái gì, để bước xuống, nhìn về phía đối diện Lâm Quyết, đúng, ngày mai sẽ là Lý gia tiệc cưới. Chúng ta có phải hay không phải chuẩn bị một chút, đưa chút lễ vật cái gì? Ngữ khí của nàng mang theo một tia không quá xác định điều tra. A Lâm Quyết đang vùi đầu lùa cơm, nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt lộ ra khoa trương kinh ngạc biểu lộ, thực sự là nghĩ không ra, đường đường giáo hoàng còn hiểu được những ân tình này lói đời, cũng biết muốn theo lễ. Hắn trong giọng nói trêu chọc không che giấu chút nào. Bị Đông không vui nhăn đầu lông mày, ta tại nói chuyện đứng đắn, muốn chờ ngươi lời nói hoa đều rụng rồi. Lâm Quyết một lần nữa cúi đầu xuống, đua tại trong bát cơm khuấy động lấy, ngữ khí trở nên bình thản, ta hôm trước liền đi được qua. Lý Thúc hắn chết sống không chịu thu. Tính toán, chúng ta tâm ý đến thế là được. Đến lúc đó ăn đám, người tới liền thành. Ăn đám. Hai chữ này tổ hợp lại với nhau, phản phất tự nhiên liền mang theo một loại để cho người ta chắc bụng cùng vui sướng ma lực. Bị Đông để đua xuống, trong mắt lập lòe nghi ngờ thật lớn, lòng hiếu kỳ bị cái này mới mẹ từ câu lên, không hiểu kích động. Lâm Quyết nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được bật cười, giải thích nói, chính là tiệc cưới lúc, chủ gia biết bày ra thật nhiều bàn lớn, mời tất cả tới chúc mừng thân bằng hảo hữu, hương thân hương lý ngồi chung phía dưới. Vô cùng náo nhiệt mà ăn một bữa phong phú đồ ăn, chúc mừng người mới thành gia. A Bị Đông lập tức hiểu rõ, thì ra chính là cỡ lớn liên hoan. Chợt nàng lại nghĩ tới Lâm Quyết lời nói mới rồi, ngươi vừa mới nói tùy lễ, đây rốt cuộc là cái gì? Là lễ vật sao? Là đối với người mới một phần chúc phúc. Lâm Quyết hàm hồ giải thích một câu, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều cái đề tài này, thúc giục nói, tốt, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên ăn cơm. Ăn xong nhớ kỹ cầm chén cùng hóa quét qua. Hắn chỉ trên bàn bừa bộn. Vị bị đông đối với Lâm Quyết loại này qua loa lấy lệ thái độ bất mãn hết sức. Mấy ngày gần đây nhất, mỗi khi nàng tính toán thâm nhập hiểu rõ những bình dân này tập tục lúc, Lâm Quyết vốn là như vậy, hoặc là khịt mũi coi thường, hoặc là toát ra rõ ràng không kiên nhẫn, phản phất nàng hỏi là cái gì quá ngu xuẩn vấn đề. Hừ, ngươi không nói cho ta, ta một hồi liền đến hỏi Trương Thẩm. Trương Thẩm là nàng mấy ngày nay quen bạn mới thôn dân, ở tại đầu thôn Tây, liên tiếp vương bà già, làm người nhiệt tình phải mở, những cái kia như nước trong veo rau xanh chính là Trương Thẩm cố gắng nhét cho nàng dự bị. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Quyết gấp thức ăn động tác có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Bị Đông, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ nhạt, ý vị không rõ mỉm cười. Đáng tiếc, Bị Đông đang cúi đầu phục thịu, cũng không có trông thấy. Nhìn, miệng hạ mấy ngày nay trôi qua rất nhanh nhạt, rất hưởng thụ cái này nông thôn sinh hoạt. Cảm giác rất không giống nhau a. Bị Đông đột nhiên sững sờ, nhấm nuốt động tác đều ngừng xuống. Nàng ngẩng đầu, đối đầu Lâm Quyết nhìn không ra cảm xúc ánh mắt, chần chờ một chút, vẫn là đúng sự thật nói, hoàn. Đi, là cùng trong vũ hồn thành không giống nhau. Ở đây, vẫn rất an tâm. Ha ha, yên tâm. Lâm Quyết đột nhiên nở nụ cười, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, trong tiếng cười kia mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp, dường như trào phúng, lại như là cái gì khác, ngươi chẳng qua là thấy được ngươi muốn thấy được biểu tượng mà thôi. Ngươi nói cái gì? Bị Đông lúc này nhíu nhanh lông mày, đáy lòng cái kia thần kinh nhạy cảm bị xúc động, một loại cảm giác không ổn lặng yên dâng lên. Tốt. Lâm Quyết cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng đới xong trong chén một miếng cuối cùng cơm, đem đũa vừa để xuống, dùng tay áo lau miệng, đứng lên, cơm ăn xong, ngươi nhớ kỹ cầm chén cùng hóa soát sạch sẽ. Buổi sáng ngày mai ta tới gọi ngươi, dẫn ngươi đi ăn đám. Nói xong, hắn không đợi Bị Đông mở miệng lần nữa truy vấn, tiện lợi rơi xuống đất quay người, điểm mũi chân một cái, thân hình nhanh nhẹn mà vượt qua đạo kia tường thấp, biến mất ở chính hắn cái kia phiến đã xanh đúng tươi tốt trong tiểu viện. Bị Đông nhìn xem đối diện trong nháy mắt vắng vẻ băng ghế đá, lại cúi đầu nhìn một chút trên bàn cái kia bàn còn lại chút ít đậu hũ ma bà, tự lẩm bẩm, hắn có ý tứ gì? Lâm Quyết câu nói sau cùng kia cùng nụ cười đó, giống một cây thật nhỏ đâm vào nàng những ngày này dần dần buông lỏng tâm phòng, mang đến một loại không hiểu bất an cùng không biết làm thế nào. Nàng lấy lại bình tĩnh, âm thầm suy nghĩ, tiếp qua hai ngày, phong cấm pháp tắc liền có thể triệt để giải trừ. Đến lúc đó, mặc cho có gì đó cổ quái, bản tọa cũng phá đi, có gì phải sợ. Cho mình đánh xong khí, Bị Đông cũng mất muốn ăn. Nàng xem nhìn trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, nhận mệnh mà đứng dậy, đem bát đũa đĩa thu thập, bắt đầu vào thiên phòng. Vén tay áo lên, lộ ra trắng non cánh tay, bắt đầu rửa sát thanh thủy rửa sạch. Nàng từng bởi vì chuyện này bị Lâm Quyết không khách khí chút nào mắng một trận, bây giờ, nàng ngược lại là làm được càng ngày càng thành thục. Đem rửa sạch sạch sẽ chén dĩa nhỏ giọt cho khô lượng nước, sắp xếp gọn gàng. Bị Đông thỏa mãn vùi tay, nhìn xem trước mắt ngay ngắn trật tự hết thảy, trong thoáng chốc, lại thật cảm thấy mình có chút giống một cái bình thường nữ phụ. Ý niệm này để cho chính nàng đều cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút cảm giác kỳ dị. Rạng sáng hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Quyết liền đúng giờ leo tường tới, gõ Bị Đông cửa phòng. "Đi, ý tứ." Thanh âm của hắn nghe cùng mọi khi không có gì khác biệt, "Dẫn ngươi đi ăn đám." Bị Đông đẩy ra cửa phòng. Nàng đổi lại một thân Lâm Quyết không biết từ chỗ nào lấy được, tài năng phổ thông nhưng sạch sẽ làm sắc nát vải hoa váy, trên mặt vẫn như cũ được một phương màu trắng khăn vải, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy tử nhãn. Hai người đi xong bài. Lâm Quyết mang theo Bị Đông, dọc theo trong thôn đại lộ, hướng lao lý người thu tiền sâu đi đến. Ngày dần dần cao, trong không khí tràn ngập một loại không giống với những ngày qua, mang theo vui mừng khí tức sao động. Đường tắt đầu thôn Tây, đi ngang qua Trương Thẩm ra cái kia thấp bé tường viện. Bị Đông dưới ánh mắt ý thức đảo qua trong tường. Viện bên cạnh cái kia nửa mẫu bị chú tâm chăm sóc cạnh góc mà chính là hôm qua những cái kia thủy linh rau xanh nơi phát ra, chỉ có điều bây giờ không có mưa hay. Thế nhưng mảnh thổ địa bị lật chỉnh cực kỳ cẩn thận, huề lũ rõ ràng, có thể thấy được chủ nhân đầu nhập vào bao nhiêu tâm huyết. Bị Đông thậm chí có thể tưởng tượng ra Trương Thẩm là như thế nào đi sớm về tối, từ đằng xa một gánh gánh chọn tới phì nhiêu sông bùn, ướt đẫm mồ hôi vải thô quần áo, chỉ vì tại trên không thuộc về bất luận cái gì lao ra đất hoang này, vì người nhà đỏ sức một tia ít ỏi ngoài định mức thu vào, đổi lấy cái kia mười mấy cái có thể mua muối mua tuyến đồng một đệ. Liên tiếp chính là vương bà ra đầu hũ phượng. Trong tiểu viện yên tĩnh, thạch ma thanh tẩy đến sạch sẽ, trong không khí còn lưu lại một tia như có như không đậu mùi tanh. Nhớ tới cái kia trắng non tinh tế tỉ mỉ, để cho chính mình tỉnh hữu độc trung đậu hũ ma bà, bị Đông đầu lưỡi tựa hồ lại nổi lên cái kia tê cay mùi thơm tư vị. Nàng đang do dự phải chăng muốn gia tăng tốc bộ, bên cạnh Lâm Quyết cũng đã một cái bước xa nhảy tốt lên Trương Thẩm ra dưới chân tường, hai tay khẽ trống, dứt khoát đào lên tường đầu, hướng về bên trong hô, "Trương Thẩm, Trương Thẩm, ăn đám đi a." Trong tường rất nhanh truyền đến mang theo ý cười đáp lại, "Ai, cái này liền đi." Ha ha, Tiểu Quyết trở về, cũng không suy nghĩ tới trước xem thím. Nhà ta cái kia lỗ hổng ngại không phải gặp được. Lâm Quyết cười hì hì đáp lời, ngữ khí rất quen vô cùng, như thế nào? Không tệ chứ? Là cái xinh đẹp. Trương Thẩm âm thanh lộ ra chân thành khen ngợi. Ngài việc này còn không có làm xong sao? Bây giờ đoán chừng đều đã mở tiệc. Ngài không đi nữa, một hồi nhưng là chỉ còn lại ăn cơm thừa rượu cả đi. Lâm Quyết cố ý kéo dài ngữ điệu. Đi đi đi. Người Lý Thúc nhà cũng không dễ dàng, có thể có bao nhiêu ăn ngon. bất quá hắn nhà tiểu tử cái này, thật cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi hỗ trợ này, đều hương thân hương lý, nói nhiều như vậy làm gì? Lâm Quyết đánh gãy nàng, giọng nói nhẹ nhàng, như thế nào không thấy ta tiểu Sơn ca? Ngươi tiểu Sơn ca còn tại trong ruộng đâu? Ôi, ta bên này còn phải vội vàng một hồi, tiểu Quyết ngươi đi trước đi, đừng chờ lấy tím. Lâm Quyết lên tiếng, đơn giản dễ dàng mà từ đầu tường nhảy xuống. Bị Bị Đông nhìn xem hắn bộ dáng này, nhịn không được tò mò hỏi, nhìn ngươi cùng Trương Thẩm vẫn rất quen. Như thế nào, trước đó bố thí cho ngươi cơm ăn qua? Bên trong thánh hồn thôn này, cơ hồ mỗi một nhà ta đều ăn qua. Lâm Quyết vỗ trên tay một cái cho, ngựa khí bình đạm được giống tại nói hôm nay khí trời tốt. Ta không tin Bị Bị Đông như mày, cố ý làm khó dễ, tiền ra ngươi cũng ăn qua. Nàng nhớ kỹ tiền ra là trong thôn giàu nhất một nhà, là cái tiểu địa chủ, mở lấy trong thôn duy nhất tiệm tạp hóa, cùng Nặc Đinh phủ thành chủ còn có thể nhắc lên điểm quan hệ. Lâm Quyết cười cười, trong nụ cười kia không có gì nhiệt độ, tiền ra mặc dù keo kiệt, nhưng cũng nên bận tâm những thôn dân khác cách nhìn. Thôn trưởng gia gia lúc đó rất chiếu cô ta, tiền lao gia cũng không tốt nói rõ cái gì, nhìn tất cả mọi người cho ta một miếng cơm ăn, nhà hắn cũng liền thuận tay cho. Nghe hắn hời hợt như thế nói đi ra hướng về, Bị Bị Đông tâm tượng là bị đồ vật gì bỗng nhiên nắm chặt một chút, một hồi căng lên, trong cổ họng đổ đắc hoảng, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, có chút hối hận ngay thẳng như vậy. Chương 73, đáp án chương 73, đáp án. Hai người trầm mặc đi qua Trương Thẩm cửa nhà, đi tới theo sát Vương bà nhà ngoài viện. Lâm Quyết lần nữa thói quen đảo lên tương đầu, trong chiều nhìn một cái, không có người, Vương bà đã đi Lý Thúc nhà. Chúng ta cũng sắp đi thôi. Hắn nhảy xuống, vỗ vỗ tay bên trên thổ, phản phất vừa rồi chỉ là làm kiện không thể bình thường hơn chuyện, trước tiên hướng phía trước đi đến. Bị Bị Đông đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn nhẹ nhàng thoải mái bóng lưng, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được quái dị cảm giác tại nàng trong lòng cuộn cuộn. Lâm Quyết đối với tòa này thôn trang đối với mấy cái này thôn dân, quen thuộc giống như con cá ở trong nước hô hấp, loại này không chút nào làm ra vẻ phát ra từ nội tâm thân cận và bình đẳng, là cao cao tại thượng giáo hoàng tuyệt đối không ngờ rằng. Bị Bị Đông muốn hỏi thứ gì, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Hai người lần nữa song vai, trầm mặc đi ở dần dần náo nhiệt lên thôn trên đường. Ta xem qua hồ sơ của ngươi, Bị Bị Đông đột nhiên mở miệng, đồng thời hơi hơi nghiêng đầu, tử nhãn sắc bén quan sát lấy Lâm Quyết biểu lộ, nghe nói Đường Hạo, Đường Tam, hai cha con cái trước đó cũng ở chỗ này. Ngươi đối bọn hắn không hiểu sao? Lúc đó ta mới 6 tuổi nha. Lâm Quyết ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nghe vậy cười ha ha, ngựa khí mang theo một chút tận lực cùng sốc nổi, tuổi còn nhỏ biết cái gì. Cũng là về sau tại Nặc Đinh học viện đi qua lão sư chỉ điểm, mới biết được Đường Đường Hạo Thiên Đấu La vậy mà liền giấu ở trong cái này nhỏ nhỏ thánh hồn thôn. Lúc đó thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Hắn vô ngực một cái, làm ra nghĩ mà sợ bộ dáng. Ngươi bộ dáng nhưng không có một điểm sợ dấu hiệu. Bị Bị Đông nội tâm hừ lạnh, trong miệng nói ra lại là, ta nói là, ngươi 6 tuổi phía trước, liền không có từng chiếm được Đường Hạo cái gì ân huệ. Vũ Hồn Điện truy nã chính là Hạo Thiên Đấu La Lâm Quyết, ngữ khí phai nhạt đi, mà ta gặp được chỉ là một cái chỉ có thể mỗi ngày say rượu, mê man, hôn thân tản ra thấp kém rượu mạch vị thợ rèn tử quỷ. Đây cũng là nói thế nào? Bị Bị Đông truy vấn, Đường Đường Hạo Thiên Đấu La, vậy mà lại say rượu. Đau mất ái thê, lại chết cha, nhất thời không tiếp thụ được chân tướng thôi. Nguyên nhân chân chính ai biết được? Lâm Quyết bĩu môi, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác giọng niệm ai, nhưng hắn ngay cả nhi tử đều không quan tâm. Ta cho ngươi biết, Đường Tam hồi nhỏ có thể thảm, liền ăn cơm ăn cũng không đủ no, lại không chịu đi ra kiếm cơm ăn, mỗi ngày đói đến xanh sao vàng gọn. Ha ha, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ cười. Bị Bị Đông kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt, nói như vậy, ngươi cùng Đường Tam quan hệ từ nhỏ đã không thế nào tốt. Vậy tại sao sau đó lại còn tham gia Sử Lai Khắc học viện, lại tổ đội đi sông hồn sư đại tái? Một cái là bởi vì lão sư Nhĩ Nặc Lý Tư mệnh lệnh, còn có chính là vì nói đến đây, Lâm Quyết đột nhiên dừng lại, giống như là cắn đầu lưỡi. Hắn cũng không thể nói cho Bị Bị Đông, chính mình lúc ấy là hoài nghi Đường Tam là vấn đề gì nhân vật chính mô bản thế giới chi tử muốn đi khoảng cách gần quan sát thậm chí. Có điểm khí vận A. Bây giờ suy nghĩ một chút là buồn cười biết bao, thế giới chân chính chi tử, chỉ sợ vẫn ở bên cạnh mình đứng đâu. Gặp Lâm Quyết lời nói một nửa im bặt mà dừng, Bị Bị Đông lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, nàng cố ý nói, ta vẫn muốn biết, ngươi vì cái gì cùng Đường Tam quan hệ cũng không tốt. Không phải ta cùng Đường Tam quan hệ không tốt, Lâm Quyết ngữ khí mang theo điểm tự dễ ước, vốn nắn nàng đạo, là ta cùng tất cả tiểu hài quan hệ đều không tốt. Ngươi cảm thấy, bằng ta lúc đó, loại trạng thái kia, có thể cùng một đám chân chính tiểu thí hài chơi đến cùng nhau đi sao? Bị Bị Đông lập tức bừng tỉnh. Đúng rồi, Lâm Quyết ngay lúc đó trạng thái là mới vừa xuyên qua A. Lấy một người trưởng thành linh hồn, làm sao có thể cùng một đám u mê hài đồng hòa mình? Lại nói, Đường Tam tên kia rất quái, Lâm Quyết tiếp tục nói, tựa hồ nghĩ nói sang chuyện khác, độc lai độc vãng cũng nói, còn có thể một chút kỳ kỳ quái quái. Ân, võ kỹ. Đại khái là Đường Hạo dạy hắn A. Đường Tam người này trong xương cốt có thể kiêu ngạo đây, căn bản xem thường thánh hồn thôn hài đồng. Đương nhiên, ta cũng tại hắn khinh bỉ trong hàng ngũ, cho nên lúc đó hai chúng ta cơ bản không có gì gặp nhau. Theo Lâm Quyết giảng thuật, Bị Bị Đông đối với hắn tại thánh hồn thôn quá khứ có rõ ràng hơn ấn tượng, nhưng chợt một cái càng lớn nghi vấn nổi lên trong lòng. Vậy ngươi lúc đó tại thánh hồn thôn đều làm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, liền chính nàng cũng hơi cả kinh, cảm thấy vấn đề này quá thăm dò vào tư ẩn. Đang lung túng ở giữa, đã thấy Lâm Quyết đống nhiên dừng lại một chút, đứng tại chỗ, hắn quay đầu nhìn về phía Bị Bị Đông, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt mở miệng, quan sát. Quan sát? Bị Bị Đông nhíu mày, quan sát cái gì? Quan sát thánh hồn thôn vận hành, cùng với thánh hồn thôn kinh tế và chính trị. Có ý tứ gì? Bị Đông từng tại trong Lâm Quyết lẻ tẻ một đoạn ký ức gặp qua những thứ này cổ quái danh tử, đây tuyệt không phải Đấu La Đại Lục đã từng thuyết pháp, nàng đang muốn truy vấn, lại nghe Lâm Quyết đống nhiên ồ một tiếng, dừng bước lại. Chúng ta đã đến. Bị Đông đồng thời dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Lao Lý ra đến. Viện môn, cửa sổ, cửa cửa, thậm chí bên cạnh chuồng bò thượng đô dán đầy đỏ thâm chữ hỉ, phủ lên ra nồng đậm mà một mạc vui mừng. Trong viện lít nha lít nhít bày ra mười mấy tấm bàn bông, mỗi tấm trên bàn đều đã dọn lên năm, sáu đạo bốc hơi nóng đồ ăn từ ngày. Hôm nay là lão Lý gia lễ lớn, trên bàn tiệc đống nhiên có hai món ăn hiện ra bóng loáng, dính thức ăn mặn. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ là bỏ hết cả tiền vốn, tại Thánh Hồn thôn cũng là một món đại sự khó tin. Lão Lý gia cửa ra vào chen đầy đến đây chúc mừng cùng xem náo nhiệt thôn dân, nam nữ già trẻ, huyên âm thanh huyên náo. Nhưng mà, khi Lâm Quyết dẫn bị Đông đến gần, đám người chen lấn cũng không hẹn mà cùng hướng hai bên tách ra, lặng yên không một tiếng động nhường ra một đầu thông lộ. Ánh mắt kính sợ rơi vào trên người bọn họ, nhất là khí chất lạ thường, cho dù che mặt cũng khó che hoa lệ bị Đông. Bị Đông cảm thấy kinh ngạc, lại nghe Lâm Quyết xích lại gần bên tai nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói nhỏ, chúng ta là hồn sư. Ngắn ngủi bốn chữ, bị Đông bừng tỉnh đại ngộ. Thân là hồn sư, vô luận ngày thường biểu hiện như thế nào bình dị gần gũi, tại loại này đám người tụ tập nơi, vô hình kia thân phận khoảng cách liền sẽ trong nháy mắt nổi bật, mang đến thiên nhiên kính sợ cùng khoảng cách. Trong sân tạm thời dựng cái nho nhỏ cái bàn, phía trên bày một cái ghế. Trên ghế để một cái đơn sơn lại lau chùi sạch sẽ cỡ nhỏ một điều. Tượng gỗ kia hình thái chính là vũ hồn điện tượng trưng, lục dược thiên sứ. Thánh hồn thôn cũng có thiên sứ tín ngưỡng. Lâm Quyết trước kia thức tỉnh vũ hồn cái gian phòng kia gian phòng, nghe nói chính là cung phụng thiên sứ thần. Lúc này vừa lúc giờ lành, thôn trưởng lão kiệt khắc người mặc nửa mới không cũ trường sam, đang gân giọng hồng quang đầy mặt mà hô to, nhất bái thiên địa. Một đôi thân mang đỏ chót đồ cưới người mới, tại mọi người chăm chú hướng về cái kia lục dược thiên sứ một điều phương hướng, cung kính không người bái tam bái, nhị bái cao đường. Lão Lý đầu cùng một đôi đồng dạng mặc thể diện vợ chồng già, hiển nhiên là tân nương phụ mẫu, được mời đến trước sân khấu ngồi xuống, người mới chuyển hướng bọn hắn, lần nữa túi người chào thật sâu. Phu thê giao bái. Người mới mặt đối mặt, ở chung quanh hài đồng hưng phấn gây rối âm thanh cùng các thôn dân tiếng cười thiện ý bên trong, có chút ngượng ngùng lẫn nhau bái tam bái. Hảo. Lão Kiệt khắc âm thanh to, mang theo tràn đầy vui sướng, bây giờ, thỉnh tân lang quan, ôm lấy tân nương tử, vào, động, phòng. Lão Lý đầu nhi tử, một cái nhìn chất phát vạm vỡ tiểu tử, bây giờ khuôn mặt đỏ đến tỏa sáng, không biết là kích động vẫn là ngượng ngùng. Hắn đang lúc mọi người cười vang bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu nắp khăn đội đầu cô dâu tân nương ôm ngang lên, đi lại vững vàng lại mang theo gấp rút hướng đi sau lưng tân phòng. Lúc này, không biết hai từ chỗ cao bỏ xuống một cái dùng giấy đỏ bao lấy kẹo mừng, lập tức gây nên sớm đã chờ đợi thời gian dài đám trẻ con một hồi hưng phấn thét lên cùng tranh đoạt, bầu không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào. Vẫn là thôn trưởng lão kiệt khắc có kinh nghiệm, vung tay lên, hảo. Bây giờ, khai tiệc. Đã sớm chờ đến bụng đói kêu vang các thôn dân nhìn cái đã nghiền, bây giờ cũng không đoái hoài tới đi náo cái gì động phòng, nhao nhao cười, la hét. Cứ phóng tới những cái kêu bậy đầy thức ăn cái bản, chuẩn bị chuyên tâm đối phó cái này đống nhiên khó được phong phú đồ ăn. Lâm Quyết tay mắt lanh lẹ, lôi kéo còn có chút sững sờ bị Đông, chiếm đoạt xó xỉnh một chỗ vừa mới chống ra ghế. Liền cái này, xong việc. Bị Đông còn có không hiểu, từ nhãn bên trong lập lòe chưa thỏa mãn kia sáng, phản phất còn không có nhìn đủ cái này mới mẻ náo nhiệt nghi thức. Ngươi cho rằng thôn kết hôn có thể có bao nhiêu phức tạp? Không có quy củ nhiều như vậy. Lâm Quyết mơ hồ không rõ mà trả lời, trong mồm đã nhét vào một tảng lớn bóng loáng loé sáng thịt mỡ, vai hàm túi. Bị Đông kinh ngạc quay đầu lại, trông thấy hắn bộ dạng này quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hưởng phí nàng mới vừa rồi vậy hưng phấn đầu nhập, người này lại toàn bộ tâm tư đều đặt ở ăn lên. Bất quá, trên bàn tiệc này món ăn chính xác so ngày thường nhà mình ăn muốn phong phú rất nhiều, mặc dù ở trong mắt nàng vẫn như cũ đơn sơ. Lâm Quyết khó khăn nuốt xuống trong miệng thịt, nhìn xem bị Đông tức giận bộ dáng, ngược lại nở nụ cười, thấp giọng nói, ngươi không biết, ta hồi nhỏ thích nhất nhặt bà ô nhà khác phát sinh kết hôn, tang lễ những đại sự này, bởi vì mỗi lần đều có thể ăn đám. Bị Đông nhíu mày. Đúng thế. Lâm Quyết gật đầu, ánh mắt có chút lay động, phản phất lâm vào hồi ức, nhân ra nhìn ta là cô nhi, nghiên kỷ lại nhỏ, bình thường đều sẽ cho ta chút đồ ăn thừa cơm thừa ăn. Đó là ta số lượng không nhiều, có thể chân chính ăn no thời điểm. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, lại làm cho bị Đông tâm không hiểu đầm một cái. Cùng Lâm Quyết khác biệt, bị Đông cũng không có động đua dục vọng. Thân là giáo hoàng, nàng chưa từng cùng bình dân nhiều như vậy chen tại trên chung cái bàn ăn cơm. Nếu không phải đối với cái này nông thôn tiệc cưới tràn đầy trước nay chưa từng có hiếu kỳ, nàng căn bản sẽ không đặt chân nơi đây. Một bên Lâm Quyết đã một lần nữa vùi đầu vào cùng đồ ăn trong chiến đấu, bị Đông đành phải chán đến chết mà nhìn quanh hai bên, mong đợi có thể lại phát hiện chút chuyện có ý tứ. Nhưng mà, không bao lâu, nàng gái kia dễ nhìn lông mày liền dần dần nhỏ nhanh. Làm gì? Lâm Quyết cảm thấy mình cánh tay bị dùng sức bấm một cái. Bởi vì bị đau, bất mãn ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm nửa cái rau quả. Thánh hồn thôn. Rất nghèo sao? Bị Đông hạ giọng, chỉ vào chết đối diện một bàn, vì cái gì bọn hắn đều tại cướp đồ ăn ăn. Bị Đông giọng nói mang vẻ một cỗ chính mình cũng không biết nồng đậm không giảng hòa căm ghét. Theo tay nàng chỉ phương hướng, Lâm Quyết thấy được một nhà năm miệng ăn, phụ mẫu mang theo ba cái trai trai hải tử. Chỉ nhìn một mắt, Lâm Quyết nhấm nuốt động tác cũng chầm xuống, trên mặt nhẹ nhõm thần sắc cấp tốc rút đi. Hắn chậm rãi để đũa xuống, từ sau lúc đó, cũng không còn động đậy trên bàn tiệc bất luận cái gì món ăn. Người chuyện gì xảy ra? Bị Đông lại một lần nữa thấp giọng hỏi, nàng bén nhạy phát giác được Lâm Quyết cảm xúc biến hóa. đó là Mã Sáu Lâm quyết âm thanh trầm thấp tiếp, không có gì cảm xúc, hắn là tiền gia tá điển. Cuộc sống của bọn hắn thật không tốt sao? Bị Bị Đông rõ ràng cũng nhìn ra Mã Sáu một nhà quấn bách hiện trạng. Mã Sáu bản người quanh năm còn lưng quóng, sắc mặt đen, nếp nhăn khắc sâu giống là dùng dao khắc lên. Thê tử của hắn đồng dạng sắc mặt khô vàng, ánh mắt mất cảm giác. Ba đứa hài tử càng là xanh xao vàng gọn, mặc vá chằng vá đụn, rõ ràng không vừa vặn quần áo. Đối bọn hắn mà nói, hôm nay dường như là một cái khó được ăn no nê cơ hội. Bây giờ, người một nhà bọn họ cơ hồ vùi đầu vào trong chén, đũa cực nhanh cướp đoạt trên bàn có hạn thịt đồ ăn cùng chất béo đủ hầm đồ ăn, ăn đến chật chật văng rồi, nước canh bắn tung tóe khắp nơi, bộ kia ăn như hổ đói, chỉ sợ ăn ít một ngụm tư thế, tại một mảnh coi như khắc chế trên bàn tiệc lộ ra phá lệ chói mắt. Nhưng chung quanh mấy bàn người không rảnh bận tâm bọn hắn, đồng dạng hết sức chăm chú hưởng thụ món ăn, một chút thôn dân tướng ăn cùng Mã Sáu không khác nhau chút nào. Nếu không phải lao lý người thu tiền sâu chuyên môn nghĩ tới loại tình huống này, làm tất cả đều là số lượng nhiều bao ăn no cơm tập thể, chiếu bọn hắn cái này phương pháp ăn, chỉ sợ vài phút tại về sau cầu tới đều phải lắc đầu. Bị Bị Đông rõ ràng bị loại này gần như dã man tướng ăn chán ghét đến, lông mày càng nhỏ càng chặt, nếu không phải đáp ứng Lâm Quyết muốn tại Thánh Hồn thôn yên tâm mai phục, không làm cho bất luận cái gì bạo động, lấy nàng thói quen thường ngày, lúc này sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. Trên thực tế nàng cũng đang muốn mượn cớ sớm rời đi cái này làm cho người khó chịu nơi. Ngay vào lúc này, Lâm Quyết âm thanh rõ ràng truyền vào bên tai. Ngươi biết Thánh Hồn thôn thổ địa kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn phân phối đồng đều sao? Bị Bị Đông ngơ ngẩn đình trệ, vô ý thức lắc đầu. Lâm Quyết cười cười, nhìn xem đang lang thôn hổ yết Mã Sáu một nhà, bình tĩnh nói, Mã Sáu nhà vốn là trong thôn trung đông, cũng có 20 mẫu đất cằn. Chỉ là rất nhiều năm trước phụ thân hắn bệnh nặng, vì bốc thuốc cứu mạng, không thể không đem tất cả ruộng đồng thế chấp cho trong thôn tiền lao ra. Nhưng cuối cùng người không có cứu trở về, ruộng cũng chuột không trở về, chỉ có thể triệt để biến thành tiền lao ra tá điển, thuê loại tiền lao ra nhà 20 mẫu trung đẳng ruộng. Cái gọi là tá điển liền mang ý nghĩa hắn khổ cực một năm thu hoạch lương thực, trong đó một nửa phải làm vì địa tô giao cho tiền lao ra, còn lại một nửa mới là chính hắn nhà. Bị Bị Đông mặc dù là cao quý giáo hoàng, nhưng nàng đối với cụ thể lương thực sản xuất cùng tiêu hao hoàn toàn không có khái niệm, cho dù Lâm Quyết có Lâm Quyết giảng thuật, nhưng cũng vẫn là không thông nói ý cái này. Một nửa thu hoạch còn chưa đủ nuôi sống người một nhà sao? Không đủ. Bởi vì sổ sách không thể tính như vậy. Lâm Quyết lắc đầu, âm thanh càng thâm trầm, ngoại trừ giao cho tiền lao ra năm thành địa tô, Mã Sáu một nhà còn có ngoài định mức gánh vác, ngày mùa nhất thiết phải không ràng buộc đi đưa tiền lao ra nhà làm nhất định số trời việc nhà nông, gieo hạt, thu hoạch, các loại tập dịch. Đây đều là không nhìn thấy gánh vác. Ngươi biết mấu chốt nhất là cái gì không? Không đợi Bị Bị Đông trả lời, hắn liền tự mình mà trả lời nói, là thuế má. Tiền lao ra xem như địa chủ, hắn danh hạ thổ địa đều trực thuộc tại nạp định thành phủ thành chủ một cái hồn sư quý tộc danh nghĩa, quý tộc miễn thuế, cho nên tất cả những thứ này thuế má, cuối cùng đều hoàn toàn chuyển đến lập tức sáu dạng này tá điền trên đầu. Bọn hắn tại nộp trầm trọng địa tô sau đó, còn cần dùng còn thừa lương thực, đi giao nạp đế quốc thuế má. Trọng trọng rút ra sau còn lại bộ phận mới có thể coi là chính mình. Theo hảo mùa màng tính toán, 20 mẫu trung đẳng ruộng một năm là quen, cuối cùng thu hoạch được chừng 5.400 cân lương, Mã Sáu nhà có thể phân 2.700 cân. Sau đó cái này 2.700 cân cần giao nạp Vũ Hồn Điện cùng Nặc Đinh Phụ thành chủ theo đồng ruộng tính toán thuế má, dựa theo đế quốc công nhận 10 thuế một thuế suất, cái này ước chừng cần 540 cân lương thực hoặc đồng giá đồng hồn tệ, trừ cái đó ra tá điển còn muốn chính mình chạy ra năm tiếp theo lúa giống, chiếm giữ thu sạch thành bảy. Phía trên toàn bộ giao xong còn lại xong, Mã Sáu một nhà cuối cùng trên lý luận hẳn là còn có thể còn lại 1.782 cân lương thực. Tiếp đó, còn cần cầm lấy đi đổi muối, bổ sung cũ nát quần áo, tu bổ đơn giản nhất nông cụ các loại sinh hoạt cần thiết. Mọi người đều biết, lương thực giá tiền cho tới bây giờ đều bị ép tới rất thấp. Phàm là mùa màng hơi kém, hoặc gặp phải sâu bệnh, có thể ngay cả cơ bản khẩu phần lương thực cũng nhất thiết phải nộp thuế má đều thu thập không đủ. Tỷ như đấu la lịch 2635 năm, đồng ruộng mất mùa, cuối cùng thu hoạch chỉ có 4.000 cân, Mã Sáu nhà phân 2.000 cân, nộp thuế 540 cân, lưu lại 378 cân làm giống. Cả nhà khẩu phần lương thực trên lý luận còn có thể còn lại 1.082 cân lương thực, căn bản không đủ cả nhà nhịn đến sang năm thu hoạch. Cho nên để cả nhà mạng sống, cũng chỉ có thể mượn tiền, bình thường là hướng tiền lão gia mượn vay nặng lãi. Nếu như mượn 100 cân lương thực vay nặng lãi, mùa xuân mượn, mùa thu liền muốn hoàn 150 cân. Năm nay nếu như thu hoạch lại không tốt, cái này nợ nần liền sẽ giống tuyết cầu lăn xuống đi, vĩnh viễn không có phần cuối. Lâm Quyết nói một hơi nhiều như vậy, khẽ hít một hơi, quay đầu nhìn về phía Bị Bị Đông, cặp kia lúc nào cũng trong mang theo vài phần trêu tức hoặc lười biếng ánh mắt, bây giờ là một mảnh sâu không thấy đáy u sầu. Bị Bị Đông nghe giật mình, nàng chưa từng như này cụ thể hiểu rõ quá sở gọi là tá điển sinh hoạt, tại nàng qua lại trong nhận thức, thuế má, địa tô cũng chỉ là tấu chương cái trước băng lãnh con số, nhưng bây giờ nghe lại như là một ngọn núi lớn trầm trọng. Nàng đầu tiên là trầm mặc, sau đó nhíu mày hỏi, loại tình huống này chẳng lẽ không có thể thay đổi sao? Thay đổi? Lâm Quyết trên mặt xuất hiện một vòng lạnh nhạt mỉm cười, nói ra lại giống như gió rét thấu xương, như thế nào thay đổi? Trở thành hồn sư sao? Ngươi chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, toàn bộ đại lục hàng năm có thể mới xuất hiện bao nhiêu hồn sư ngươi quá là rõ ràng nhất. Trông thấy vào một cái tá điền trong nhà ra một cái hồn sư. Ha ha, ý tứ, phụng dưỡng hồn sư trấn an hồn sư giai cấp hao phí tài nguyên, đó là một cái khác xã hội vấn đề. Lâm Quyết lời nói lệnh giáo hoàng á khẩu không trả lời được. Chính xác, tại trên đấu la đại lục, muốn trở thành hồn sư có bao nhiêu gian nan nàng là biết đến. Không nói tiền kỳ cần đi qua số lớn bồi dưỡng học tập, vẹn vẹn săn giết đệ nhất hồn hoàn ngưỡng cửa này, liền ngăn cách chín thành hồn sĩ. Trong lúc nhất thời, Bị Bị Đông chỉ cảm thấy thiên đầu và tự, nói không ra lời. Dương cảm giác gặp bị đông trong mắt trầm mặc, thế là một lần nữa đem đề tài kéo về đến lập tức 61 nhà trên thân. Hiện tại biết, mã 61 nhà khổ cực làm việc một năm, sau cùng thu hoạch lại còn thừa lác đác, có thể duy trì cơ bản ấm no cũng đã là may mà. Có chút năm thậm chí đổ thiếu một mông nợ nần. Loại tình huống này, một lần thông thường khô hạn, một hồi nho nhỏ trùng thai, hoặc là không biết lúc nào đến nhỏ ngoài ý muốn, liền có thể để cho bọn hắn lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Ý của ngươi là đế quốc chính sách thuế quá nghiêm khắc hà khắc? Bị đông trong ánh mắt lộ ra thương hại, đối với Lâm Quyết trịnh trọng kỳ sự gật đầu, biểu đạt thái độ, ta nhớ được Vũ Hồn Điện ban bố thuế pháp nghiêm cấm đủ loại siêu cao thuế nặng. Nếu như phía dưới cũng là loại tình huống này, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giảm xuống thuế má. Nói như thế nào đây? Lâm Quyết cảm thấy bây giờ bị đông ngây thơ có chút khả ái, căn bản vốn không giống như là quyền sinh sát trong tay Vũ Hồn Điện giáo hoàng miệt hạ. Lâm Quyết không có điểm bình nàng dục vọng, chỉ từ tốn nói, kỳ thực đế quốc cùng Vũ Hồn Điện thuế má chính sách cũng không tính là quá mức, mặc kệ là trung nông vẫn là tá điển toàn bộ đều theo đồng ruộng số lượng thu thuế. Hai thuế pháp cũng tại trình độ nhất định có điểm tốt, nhưng thực tế tuyệt đối sẽ không dựa theo trong thiết lập lý luận như thế vận hành. Tỷ như chân chính đáng hận địa chủ giai tầng, bọn hắn lợi dụng điểm này yếu ớt đến đáng thương phương pháp cùng tin tức kém sớm biết một chút phong thành, liền có thể nghị trăm phương ngàn kế lần tránh đi thuế má, hoặc đem đại giới toàn bộ chuyển rời đến mã 6 dạng này tá điển trên thân, trở thành đầu này thuế má dây xích bên trên thực tế người được lợi. Mà tiền lao ra cái gọi là giai cấp địa chủ, cũng bất quá là bám vào hồn sư quý tộc thể hệ phía dưới kéo dài hơi tàn ký sinh chúng thôi. Đây là một bộ quy củ nghiêm mật bóc lột, từ trên xuống dưới, từng tầng từng tầng. Tất cả hồn sư cũng là trong đó một vòng. Lâm Quyết phát ra một tiếng ngắn ngủi mà băng lãnh cười. Giống mã 61 nhà tá điển, đấu la đại lục khắp nơi đều là, bị điệu tô cùng thuế má cái này hai khung ma bản nhiều lần nghiệt ép, đau đớn không chịu nổi, có thể thống trị bọn hắn hồn sư quý tộc lại chỉ cần bọn hắn dạng này trầm mặc sống sót, an ổn nộp thuế, ai sẽ để ý bọn hắn đến cùng qua có phải là người hay không thời gian. Bị đông kinh ngạc nhìn nghe, tử nhãn bên trong không kiên nhẫn khinh bị chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cực lớn chấn kinh cùng bình tĩnh. Lâm Quyết lời nói giống một thanh băng lạnh mà sắc bén cái đủ, thô bạo mà cậy ra nàng cho tới nay thành thói quen nhận thức sắc ngoài, lộ ra phía dưới máu me đầm địa, giữ tợn không chịu nổi chân thực kết cấu. Chân chính thực tế, đẫm máu thực tế. Bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Quyết hôm qua cái kia nụ cười ý vị thâm trường cùng lời nói, cũng hiểu rồi hắn muốn nói đến tuột cùng là cái gì. Mã 6 nhà khốn cảnh, chính là thánh hồn thôn thậm chí vô số giống trong thôn trang, thổ địa sáp nhập, thôn tính cùng tiết sù thuế má phía dưới, tá điền bi thảm vận mệnh ảnh thu nhỏ. Chính mình quả nhiên chỉ là thấy được biểu tượng. Vì sinh tồn, không có hồn lực người bình thường chỉ có thể đợi đợi dựa vào, thừa nhận đến từ giai cấp địa chủ cùng hồn sư thể hệ song trọng bóc lột, lao động giá trị tuyệt đại bộ phận bị tước đoạt cắt đoạn, chỉ có thể duy trì tự thân hạn độ thấp nhất lao động lực tái sản xuất. Cũng chính là miễn cưỡng sống sót, không cách nào tích lũy bất luận cái gì có thể thay đổi vận mệnh tư bản. Lâm Quyết duy trì làm cho người sợ hãi bình tĩnh, hắn đem mặt quay tới, vừa vặn đối đầu bị đồng cái kia hơi hơi co giúp lại con người, tựa như đã đem trong lòng tích tụ phiền muộn đều đổ xuống mà ra. Hắn thở dài một tiếng, ngươi hỏi mã 61 nhà vì cái gì giống quỷ chết đói cướp ăn bữa cơm này? Phía trên chính là đáp án của ta. Chương 74, chạy trối chết chương 74, chạy trối chết Lâm Quyết lời nói giống như băng lãnh cự thạch, đập ầm ầm vào bị đông tâm hồ, vang lên cũng không phải một nước, mà là khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng tùy theo dâng lên, cơ hồ khiến nàng hít thở không thông một bội. Nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình trước đây không lâu còn từng mang theo một tia cảm giác ưu việt đánh giá ở đây yên tâm trên mặt lập tức nóng bỏng một mảnh, phản phất bị bàn tay vô hình hung hăng rút qua. Bị đông biết mình khuôn mặt nhất định thiêu đến đỏ bừng, loại này mất khống chế cảm giác để cho nàng càng tức giận. Giáo hoàng đỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tử nhãn sắc bén mà đâm về Lâm Quyết, giống như bị đâm thủng nguy trang, thanh âm khét hé, ngươi cùng ta nói những này là làm cái gì? Là muốn quên dân giáo hoàng sao? Lâm Quyết từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng, ánh mắt kia bình tĩnh gần như lạnh nhạt, phản phất sớm đã dự liệu được phản ứng của nàng, không phải ngươi chủ động hỏi ta sao? Thôi ta, ý tứ nếu như ngươi không muốn nghe, vậy ta không nói. Loại này hời hợt thái độ trong nháy mắt đốt lên bị đông trong lòng đoàn kia lửa vô danh. Ta có nói qua ta không muốn nghe sao? Ngươi đây là cái gì năng lực phân tích? Có thể phát tiết tựa như gào xong câu nói này, bị đông chính mình ngược lại trước tiên ngây ngẩn cả người. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quấn bách chiếm lấy nàng, không để cho nàng dám lại đi đối mặt Lâm Quyết cái kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt, cuối cùng đành phải đông nhiên quay đầu đi, lưu cho hắn một cái đường cong xinh đẹp lại rõ ràng lộ ra cứng ngắc bóng lưng. Nữ nhân có đôi khi căn bản vốn không giảng đạo lý. Lâm Quyết kinh ngạc liếc bị đông một cái, lòng tràn đầy nghi hoặc, phát hiện mình căn bản là không có cách lý giải vị này giáo hoàng bệ hạ trận tình trận mưa, phức tạp khó dò tâm tình. Đột nhiên, khu cụ. Một hồi kịch liệt mà đau đớn ho khan âm thanh từ nơi không xa truyền đến, cắt đứt giữa hai người quỷ dị bầu không khí. Lâm Quyết cùng bị đông đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mã 6 nhà cái kia đứa trẻ nhỏ nhất, bởi vì ăn đến quá mau, lại bị đồ ăn bị sặc cổ họng, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, đang tê tâm liệt phế ho khan. Mã 6 con dâu vội vàng buông chén đũa xuống, một tay lấy hải tử kéo qua tới, dùng sức vuốt phía sau lưng của hắn, tính toán đem dị vật dùng ra, động tác vội vàng bối rối, mang theo thô lệ, cũng không đúng phương pháp. Khụ. Đứa bé kia ước chừng chỉ có 3-4 tuổi, tiếng ho khan càng ngày càng gấp ép. Sắc mặt bị sung huyết, thân thể nho nhỏ thống khổ có giúp. Mã 6 con dâu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đập cường độ không ngừng gia tăng, cơ hồ giống như là tại đánh, lại không dùng được. Động tĩnh bên này hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, những ánh mắt kia giống châm đâm vào mã 6 trên thân. Cái này bị sinh hoạt đẻ con sống lưng hán tử lập tức mặt đỏ lên, cũng không phải là đi trước quan tâm Lâm Nguy ấu tử, mà là hướng về phía còn tại u mê ăn uống mặt khác hai đứa bé giận mắng, ăn chậm một chút. Quỷ chết đói đầu thai sao? Ngươi mắng hải tử làm gì? Mã sáu con dâu tay gõ xuống không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên không buông tha oán trách một câu, lao lý ra ngày vui, ngươi bất tranh cãi. Mã sáu tấm trương khô nước miệng, đen thui khuôn mặt trướng đến phát tím, hầu kết kịch liệt nhấp nô, cuối cùng lại cũng giống như tiểu nhi tử, phát ra một hồi kiềm chế mà đau đớn tiếng ho khan. Thôn dân chung quanh nhóm phần lớn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền tiếp theo chuyên chú vào trước mắt đồ ăn, phản phất đối với loại này tầng dưới chót dãy rủa sớm đã nhìn lắm thành quen. Không đúng. Bị đông cảm giác viễn siêu thường nhân, rõ ràng phát giác đứa bé kia trong cổ họng bị nẹn một khối nhỏ không thể nhai nát đậu phộng hỗn hợp có bánh bột bế tắc khí đạo. Mà mẫu thân kia tay xù xì pháp, chỉ có thể đem dị vật đẩy sâu hơn. Nếu lại không cách nào bài xuất, đứa nhỏ này chỉ sợ. Đúng lúc này, bị đông bén nhạy cảm thấy bên cạnh truyền đến một cỗ cực kỳ yếu ớt hồn lực ba động, lóe lên liền biến mất. Hoa, cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, tại mã sáu con dâu lại một lần trọng trọng đánh ra phía dưới, đứa bé kia bỗng nhiên một hẹn, cuối cùng đem một đoàn sền sệt dị vật phun ra. Không khí mới mẻ tràn vào phổi, hắn từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, chỉ là dọa đến hoa hoa khóc lớn lên. Bị đông phút chốc quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Quyết một mắt. Chúng ta cần phải đi. Lâm Quyết mặt không thay đổi đứng lên, ngựa khí chân thật đáng tin, có chúng ta hai cái ở đây, các thôn dân quá câu nệ. Như vậy không tốt. Hồn sư lực ảnh hưởng sớm đã sâu tận xương tủy. Cho dù Lâm Quyết hai người ngồi ở xó xỉnh thấp giọng trò chuyện, thế nhưng không cách nào tiêu trừ loại kia vô hình cảm giác áp bách. Mỗi một cái giơ đũa lên thôn dân, ánh mắt tổng hội vô ý thức, kính sợ liếc về phía bọn hắn cái phương hướng này, liền nhấm nuốt nuốt đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bị đông lần đầu tiên không có lên tiếng, càng không có chất vấn hoặc quát lớn hắn vi phạm lệnh cấm sử dụng hồn lực. Nàng trầm mặc đi theo thần, thuận theo đi theo sau lưng Lâm Quyết, cái kia y theo dập khuôn bộ dáng, lại thật giống là cái bị trượng phu lánh về nhà tiểu tức phụ. Bây giờ, giáo hoàng trong đầu rối bời, chỉ muốn mau rời khỏi mảnh này náo nhiệt chi địa. Gặp bọn họ đứng dậy, chung quanh mấy bản thôn dân gần như đồng thời dừng động tác lại, đủ loại cẩn thận từng ly từng tí, đầy áp ánh mắt kính sợ đồng loạt bàn tới, bên trong sân tiếng huyên náo trong nháy mắt thấp mấy cái độ. Đang tại khách mời ở giữa du tẩu mời rượu lao lý đầu trước tiên chú ý tới động tĩnh bên này, vội vàng bưng chén rượu chạy tới, trên mặt mang chất phác lo âu và một tia bất an, tiểu quyết ta, đây là thế nào? Vừa tới muốn đi, là đồ ăn không hợp khẩu vị. Không có, Lý thúc, đồ ăn rất tốt. Lâm Quyết trên mặt trong nháy mắt treo lên không thể bắt bẻ đủ cười, cực kỳ tự nhiên đưa tay khoác lên bị đồng trên vai, nhẹ nhàng kéo một cái, đem nàng nửa nắm vào trước người, chỉ hướng nàng giải thích nói, là tức phụ ta, không có trải qua ta nông thôn náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, có chút không thích ứng. Ta trước tiên mang nàng trở về nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi xem một chút chứng thẩm, nàng cái kia việc một chốc làm không hết, ta đi thay đổi tay, để cho nàng cũng có thể tới các ngài dính dính hỉ khí. Hừ, lại lấy ta làm tấm mục. Bị đông trong lòng ám xì một ngụm, nhưng ở mặt lao lý đầu, lại chỉ phải phối hợp túi lầu xuống, cố gắng gạt ra một tia ngại ngùng ngượng ngùng nụ cười, phản phất thật sự không thắng ồn ào náo loạn. Lao lý diện mà bên trên lập tức hiện ra phức tạp cùng cảm kích đan vào thần sắc, nếp nhăn đều khắc sâu mấy phần. Ai nha, tiểu quyết, Lý thúc còn không hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi giúp nhà ta đại ân, cửa hôn sự này cũng sẽ không thuận lợi như vậy ha ha. Lý thúc Lâm Quyết cười đánh gây hắn, giọng nói nhẹ nhàng, hồi nhỏ ngài không có ghét bỏ, cho ta một miếng cơm ăn, bây giờ ta bất quá là có qua có lại thôi, lại nói tiền kia cũng không hoa trắng không phải. Các ngài cái thanh kia mới quốc vẫn rất hảo xử. Nghe Lâm Quyết nói như vậy, lao lý diện mạo bên trên những cái kia bị gió xương tháng năm khắc ra cứng rắn nếp nhăn phản phất lập tức giãn ra, sâu trong mắt bắn ra một loại hôn tạp cảm kích, vui mừng cùng khó có thể dùng lời diễn tả được hào quang. Hảo, hảo, cái kia Lý thúc sẽ không tiễn ngươi, kính ngươi một ly. Lao lý đầu bưng lên trên bàn ly kia vẫn đục lại chua thấp kém rượu mạch, cảm xúc dưới sự kích động, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, uống quá mau, rượu hắt vào cổ họng, dẫn phát một hồi ho kịch liệt, hắn cố nén nuốt xuống, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Lâm Quyết sắc mặt như thường, đồng dạng bưng lên bên cạnh không biết là ai chảy đến rượu, đem bên trong chất lượng kém rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức hướng lao lý đầu điểm gật đầu, mang theo bị đồng cáo từ rời đi. Lao lý đầu đưa tiễn bọn hắn, quay người lại dung nhập trong khách mời. Vị này nhìn xem nhi tử lập gia đình phụ thân hôm nay uống không thiếu, đen thui trên mặt hiện ra hờn quang, cảm xúc càng ngày càng cao. Nghe chung quanh thôn dân khen tặng cùng chúc phúc, một tấm dai do dầm xương mặt mo giống như nếp nhăn hoa cúc giống như rực rỡ nở rộ. Lâm Quyết cùng bị đông đi ra viện từ lúc, còn có thể nghe thấy hắn cái kia cởi mở mà mang theo men say, lại tràn đầy giải thoát cùng vui sướng tiếng cười, tại viên náo bối cảnh dưới phá lệ rõ ràng. Gia lý ra biệt tử, đem cái kia điếc thai ồn ào ngăn cách tại sau lưng, thế giới bên ngoài lộ ra quá mức yên tĩnh. Bị đông vô ý thức bung lỏng ra vừa rồi không thể không nhẹ lôi kéo Lâm Quyết ống tay áo tay, cước bộ tự nhiên phía bên phải rời đi một bước, kéo ra giữa hai người tầng kia vì đóng vai mà tồn tại thân mật khoảng cách. Lý thúc bọn hắn một nhà, là làm cái gì? Nhìn qua nơi xa lượn lờ khói bếp, tựa hồ chỉ có không ngừng nghỉ đối thoại mới có thể hòa dịu giáo hoàng tâm tư không yên. Lý thúc là thánh hồn thôn ít có sành đợi một chút người. Lâm Quyết hai tay cắm vào túi, chậm rãi đi tới, ngựa khí khôi phục thường ngày giọng điệu, hắn cách mỗi 1-2 tháng sẽ đi một chuyến Nặc Đinh Thành, mang theo người trong thôn để giành được lâm sản, thảo dược, gia thú, hoa quả khô, đi đổi về muối, kim câu, thấp kém vải vóc những thứ này nhu yếu phẩm. Ngoại trừ tiền ra cái kia tiệm tạp hóa, Lý thúc gia cũng coi như ta thôn một chỗ khác có thể đổi ít thứ chỗ. Nhà bọn hắn không trồng mà sao? Bị đông truy vấn. Tự nhiên cũng là trồng trọt. Lâm Quyết lườm nàng một mắt, nhưng người nào nói ngoại trừ trồng trọt liền không thể làm chút gì. Nếu như cũng giống như mã sáu nhà như thế, quanh năm suốt tháng chỉ trồng cậy vào cái kia vài mẫu đất, gặp phải mùa màng không tốt làm sao bây giờ? Đơn độc trồng trọt, kháng phong hiểm năng lực quá thấp. Cho nên thánh hồn thôn người, chỉ cần hơi linh hoạt điểm, chắc chắn sẽ suy xét điểm nghề phụ, hoặc là tổ truyền, hoặc là học nghề học, tóm lại là môn tay nghề, hoặc là trợ cấp gia dụng, hoặc là mấy đầu đường sống. Thì ra là như thế. Bị Đông lẩm bẩm nói, khăn trùm đầu ở dưới tử sắc lọn tóc theo gió nhẹ nhàng đông đưa. Đông nhiên, nàng đông nhiên nghiêng đi con mắt, liếc nhìn Lâm Quyết, ta nghe thôn trưởng nói, ngươi hồi nhỏ rất không thành thật, rất nghịch ngợm, đầy khắp núi đồi mà chạy, là thật sao? Một cái không đến 6 tuổi tiểu hài, làm chuyện gì tại đại nhân trong mắt cũng là bướng bỉnh. Lâm Quyết giọng nói chuyện vẫn không có cái gì ba động, hỏi ngược lại, ngươi không có việc gì nhàn rỗi nghe ngóng ta những chuyện này làm gì? Ta? Hiếu kỳ a. Không được sao? Bị Đông ngạnh ngừng trong nháy mắt, ngẩng lên cổ, ăn ngay nói thật. Ánh mắt của nàng lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào cảm thấy tìm hiểu người khác tư ẩn có gì không thích hợp, ngược lại đối với lý do của mình tương đương đắc ý. Lâm Quyết tựa hồ cũng không thèm để ý giáo hoàng trong thôn cùng ai nghe cái gì. Nếu như bị Đông có thể thả xuống tư thái dung nhập thánh hồn thôn, đối với thôn tới nói có lẽ cũng không phải chuyện xấu, mặc dù hắn đối với cái này ôm bi quan mong muốn. Tất nhiên nàng muốn nghe, Lâm Quyết dứt khoát tiếp tục nói ra, ta 4 tuổi lúc, quân lấy Lý Thúc nhất định phải cùng hắn tiến Nặc Đinh Thành. Một lần kia, Lý Thúc mang theo trong thôn thợ săn toàn thời gian rất lâu ra lâm sản, nhưng tại Nặc Đinh Thành phiên chợ, lại bị nơi đó thương hội vào chỗ chết ép giá thu mua. Ta nhớ được rất rõ ràng, nhiều đồ như vậy, tổng cộng chỉ bán một mai ngân hồn tệ lại 50 cái đồng hồn tệ. Hắn dừng một chút, phản phất tại hồi ức cái kia xa xôi chi tiết, tiếp đó Lý Thúc mang theo ta ở trong thành dạo qua một vòng, mua một chút thiết yếu đồ vật, muối thô 5 cân, hoa 30 đồng hồn tệ, một bọc nhỏ kim câu, 10 đồng hồn tệ, cho hắn khuê nữ giật căn dây buộc tóc màu hồng, 5 đồng hồn tệ, cho hắn lao nương bắt một bọc nhỏ trị phong thấp phổ thông thuốc bột, ngươi đoán bao nhiêu tiền? Lại muốn 60 đồng hồn tệ. Mấy dạng này cộng lại, liền xài 105 đồng hồn tệ. Cái này vẫn chưa xong. Lâm Quyết trong thanh âm mang tới một hơi khí lạnh, tính cả vừa đi vừa về trên đường cùng ở trong thành thời gian, kèm theo tiện nghi nhất lương khô đại khái 12 đồng hồn tệ, còn có giao cho phiên chợ quầy hàng phí thanh kết phí, cùng với bị trong thành tuần tra vơ vét tài sản 10 đồng hồn tệ bảo hộ phí. Chuyến này khổ cực bôn ba, lo lắng hai hùng, cuối cùng sạch kiếm lời vẫn chưa tới 25 cái đồng hồn tệ. Chỉ đủ tại trong Nặc Đinh thành ăn 8 ngừng lại tiện nghi nhất, không thấy dầu thành cơm. Nghe xong cố sự này, bị Đông lần nữa rơi vào trầm mặc. Nàng vừa mới tham gia Lý Thúc gia con trai lớn hôn lễ, bàn tiệc mặc dù đơn sơ, nhưng cũng lộ ra cô viên mãn vui mừng, để cho nàng vô ý thức cho là Lý Thúc gia ít nhất nên có chút lợi nhuận. Thật không nghĩ đến, lột ra tầng kia vui mừng sa mỏng, dưới đáy gian khổ lại cùng mã sáu nhà không có sai biệt. Đồng dạng là hao phí cực lớn thời gian và tinh lực đi buôn ba làm việc, lấy được hồi báo lại ít ỏi như thế, không đáng giá nhắc tới. Chẳng thể trách ngay cả nhi tử kết hôn đều cần Lâm Quyết trợ cấp mới có thể làm thành. Thông qua quan sát Lý Thúc chuyện một nhà dấu vết, bị Đông hít sâu một hơi, chủ động mở miệng, âm thanh có chút căng lên, ngươi lại phải xảy ra điều gì kết luận? Lâm Quyết cười, phản phất đối với bị Đông tiến bộ cảm thấy vẻ ngoài ý muốn cùng nghiền ngẫm, nói, kết luận chính là, thánh hồn thôn, thậm chí vô số giống thôn trang sản xuất sơ cấp sản phẩm, tại ngoài núi trên thị trường bị nghiêm trọng ép giá thu mua, những cái kia có hồn sư bối cảnh thương hội lũng đoạn định giới quyền, mà đưa vào tới chế thành phẩm, nhất là xính chút hồn sư thể hệ bên cạnh đồ vật, tỉ như túi kia thuốc bột, thì bị giá cao bán đi. Trừ cái đó ra, ở giữa còn có tầng tầng bóc lột, giữ trật tự đô thị bắt chẹt chỉ là tối thẳng thắn một loại. Hồn lực, hoặc có lẽ là hồn sư thân phận, bản thân liền thành kèm theo giá trị lũng đoạn công cụ. Điều này đại biểu, hàng hóa định giới quyền hoàn toàn bị hồn sư thể hệ cực kỳ thế lực chi nhánh lũng đoạn. Thánh hồn thôn bị một mực khóa chặt tại dây chuyền sản nghiệp trong cùng nhất, thông qua loại này cực không bình đẳng trao đổi, các thôn dân khổ cực sáng tạo ra điểm này giá trị thẳng dư, bị phụ thuộc vào hồn sư thể hệ thương hội dễ dàng cướp lấy, liền cơ bản nhất tư liệu sinh hoạt đều bị kéo dài ép. Lý Thúc 43, nhìn như là cố gắng, kỳ thực chỉ là tầng dưới chốt vô số phí công dễ rủ một cái ảnh thu nhỏ. Nói xong những thứ này, Lâm Quyết ngậm miệng lại, trầm mặc đi về phía trước. Bị Đông đi theo phía sau hắn nửa bước vị trí, đồng dạng lâm vào lâu dài trầm mặc. Giáo hoàng túi thấp xuống mi mắt, tử nhãn bên trong tia sáng lao nhanh chớp động, càng không ngừng suy xét, nhấm ướt, phân tích rõ lấy Lâm Quyết mỗi một cái kết luận tính chân thực cực kỳ sau lưng trầm trọng hàng nghĩa. Coi như Lâm Quyết nói đây đều là thật sự, nhưng loại này thực tế tại Đấu La đại lục đã diễn ra trăm ngàn năm. Hồn sư cao cao tại thượng, thưởng thụ đặc quyền, bình dân phụ phục đầy đất, gian khổ cầu sinh, cái này chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Coi như, cho dù có người đối với cái này ôm lấy cực lớn thông cảm cùng thương hại, cái kia lại có thể như thế nào? Chỉ dựa vào Lâm Quyết lực lượng một người, hắn có thể thay đổi cái gì? Hắn có thể đối kháng toàn bộ hồn sư thể hệ sao? Huống chi chính hắn chính là một cái hồn sư. Dựa theo logic của hắn, chính hắn không phải liền là cái này nghiền ép thể hệ bên trong một thành viên sao? Hắn lại có cái gì tư cách ở đây nghĩa chính từ nghiêm? Bị Đông nội tâm loạn thành một bầy, đủ loại ý niệm kịch liệt giao phong, để cho nàng tâm phiền ý loạn. Đi tới, đông nhiên đông một tiếng, cái chán đụng phải một mảnh kiên cố phía sau lưng, bị Đông nhíu mày ngẩng đầu, phát hiện Lâm Quyết chẳng biết lúc nào đã dừng bước. Thế nào? Nàng vô ý thức hỏi, xoa chán một cái. Trương Thẩm ra đến. Lâm Quyết chỉ hướng bên cạnh biệt lạc. Giáo hoàng đem chính mình vừa rồi những cái kia sôi trào, tính toán phản bác ý niệm cưỡng ép xuống, cũng không nói ra miệng, đứng tại chỗ, có chút chần chờ. Vừa rồi nghe thấy Lâm Quyết đối với Lý Thúc nói muốn đi thay thế Trương Thẩm, bây giờ nàng khó mà lựa chọn, là nên bỏ xuống Lâm Quyết tự mình trở về tòa kia tạm thời cho nàng an bình tiểu viện, vẫn là lưu tại nơi này chờ đợi hắn. Lâm Quyết lại không có cho nàng quá nhiều do dự thời gian, đã trực tiếp đẩy ra cái kia phiến thấp bé cổng tre, quen cửa quen mẹo đi vào, ngay cả môn đều không gõ, tư thái kia quen thuộc phải giống như là trở về nhà mình. Trong nội viện lập tức truyền đến Trương Thẩm mang theo kinh ngạc cùng thân thiết âm thanh, "Ai nha, Tiểu Quyết, ngươi làm sao lại đến?" đi Lý Thúc chỗ đó ăn phần cơm, nhà ta cái kia lỗ hổng gặp không quen cái kia náo nhiệt, trước hết trở về. Lâm Quyết âm thanh từ trong nội viện chuyển tới, lưu loát tự nhiên, vừa vặn ngài bên này việc còn không có làm xong, ngài nhanh đi Lý Thúc ra xem một chút đi, bằng không thì Lý Thúc lần sau gặp ta, nên nói ta sẽ không làm việc. Ôi, cái này sao có thể được? Trong đất này việc sao có thể nhường ngươi tới làm? Ngài quên, ta thế nhưng là hồ sư, một chút nhặt bà ổ ngổng dần cá thể sống mà thôi, mệt mỏi không được ta. Tiểu Sơn ca trong đất đội vàng, không đi được bản tiệc, ngài yên tâm đến liền tốt, vừa vặn còn có thể cho Tiểu Sơn ca mang chút đồ ăn trở về. Bị Đông đứng tại tường viện bên ngoài, nghe trong nội viện Lâm Quyết cùng Trương Thẩm liền có đi hay không Lý Thúc ra ăn đám chuyện này tiến hành thời gian dài, tràn đầy hương thổ nhân tình bị lôi kéo, trong lòng loại cảm giác quái dị kia lần nữa hiện lên, hơn nữa càng mãnh liệt, phảng phất Lâm Quyết cùng Trương Thẩm, Lý Thúc bọn hắn mới là một cái thế giới, giữa hai bên có tự nhiên mà thâm hậu liên kết. Mà chính mình, cứ việc nhìn như cùng Lâm Quyết quan hệ tới gần, cùng ở nhất thôn, thậm chí đóng vai lấy thân mật nhất quan hệ, lại vẫn luôn cách một tầng vô hình, khó mà vượt qua dãy bức trướng. Khoảng cách này gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm. Cuối cùng, Trương Thẩm vẫn là không lay chuyển được Lâm Quyết, thỏa hiệp. Chỉ thấy Lâm Quyết đã động thủ giành lấy Trương Thẩm cái cuốc trong tay, nửa đẩy nửa lấy đem Trương Thẩm đưa ra biên môn. Trương Thẩm bất đắc dĩ, đi ra ngoài nhìn thấy đứng ở nơi đó bị Đông, trên mặt lộ ra chất phác mà ấy náy nụ cười, xoa xoa tay nói, cái kia thím trước hết đi. Lâm Quyết tức phụ nhi, ngươi đừng khách khí, vừa ý món gì, muốn ăn liền tự mình trích điểm à, mới mẹ đây. Ân, thím mau đi đi, Lý Thúc mới vừa rồi còn nói thầm ngươi đây. Bị Đông cố gắng để cho nụ cười của mình lộ ra tự nhiên. Trương Thẩm được đáp lại, lúc này mới thoáng yên tâm, bước vội vã bước chân đã đi xa. Bị Đông đứng tại chỗ nhìn xem Trương Thẩm bóng lưng tiêu thất, nghĩ, cuối cùng không có lựa chọn một thân một mình trở về tiểu viện. Nàng rơi bước đến cái kia nửa mẫu vườn rau bên cạnh, nhìn xem Lâm Quyết đã thuần thục vung lên quốc, bắt đầu thanh lý bờ ruộng bên cạnh cỏ dại. Trương Thẩm một nhà lại là chuyện gì xảy ra? Bị Đông nhìn qua cái kia phim trường thế khả quan, màu xanh biết rồi rào vườn rau, hỏi, Lý Thúc ra bên trong xử lý việc vui, chuyện lớn như vậy, đều phải trước tiên đem việc làm xong mới có thể đi. Đây là cái đạo lý gì? Lâm Quyết huy động cái quốc động tác không có chút nào dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên nói, Trương Thẩm ra trước kia để tăng chồng, một thân một mình nuôi con lớn lên, không ít đến Lý Thúc một nhà giúp đỡ. Nàng ngoại trừ thuê loại phủ thành chủ lương từ ruộng, còn nghị trăm phương ngàn kế tăng thêm chút thu nhập, chính là cái này nửa mẫu cạnh góc đất hoang. Hắn dùng quốc điểm một chút dưới chân thổ địa, cái này không thuộc về bất luận một vị nào lao ra chính thức đồng ruộng sách, thổ chất cũng tạm được. Ngươi đừng nhìn bây giờ loại phải hảo như vậy, đó là Trương Thẩm hoa đại lượng tâm huyết, đi sớm về tối, từ chỗ rất xa chọn tới phì nhiêu sông bùn, một giỏ lấp đi ra, lại chú tâm hầu hạ, mới mở khẩn đi ra ngoài, liền trông cậy vào loại điểm rau sống đổi mấy cái tiền lẻ. Đây chính là ta đã nói với ngươi, tá điền nghề phụ, dân trồng rau. Trương Thẩm nguyên bản định lấy, trồng ra những thứ này rau xanh, củ cải, qua đậu, một bộ phận cho hải tử nhà mình bổ sung dinh dưỡng, tá điền bình thường ẩm thực cực kém, một bộ phận khác có thể cầm tới cửa thôn, hoặc nắm Lý Thúc mang hộ đến thôn bên cạnh phiên chợ bán, đổi điểm ít ỏi tiền lẻ, có thể liền mười mấy cái đồng hồn tệ, dùng để mua muối, mua kim câu, hoặc ứng phó điểm đột nhiên cần dùng gấp. Ngoại trừ trong ruộng trầm trọng hoa màu sống, cái này nửa mẫu đất cơ hồ toàn bộ nhờ Trương Thẩm ngoài định mức lao động lực cùng thời gian chống đỡ, chọn xung bùn, trừ cỏ, bắt trùng, tưới nước. Hạt giống là nhà mình lưu hoặc quê nhà đổi, gần như không tốn tiền gì. Nghe Lâm Quyết nói như vậy, Bị Đông trong lòng lập tức hiện ra cái kia cố quen thuộc không ổn dự cảm. Bởi vì mỗi lần cũng là dạng này. Vô luận là Ma Sáu, vẫn là Lý Thúc, cuộc sống của bọn hắn chỉ cần hiện ra một chút xíu nhìn như có thể dấu hiệu chuyển biến tốt, lập tức liền sẽ. Sau đó thì sao? Bị Đông âm thanh không tự chủ căng thẳng. Quả nhiên, Lâm Quyết lời kế tiếp, để cho Trương Thẩm ra cái này nhỏ bé hy vọng chuyển tiếp đột ngột, trong nháy mắt bịt kín thật dày bóng tối, tiếp đó vấn đề liền đến. Đệ nhất, là thổ địa quyền sở hữu tranh luận. Mặc dù là vô chủ cạnh góc địa, nhưng rất nhanh liền bị tiền lao ra chú ý tới. À, đúng, tiền lao ra một nhà còn có một cái thân phận, đó chính là phụ thành chủ thuế lại văn viên thuê làm thuê. Bọn hắn tìm tới cửa, tuyên bố trong thiên hạ đều là vương thổ. Thánh hồn thôn mỗi một tấc đất đều thuộc về thành chủ lao ra tất cả. Cái này mặc dù hoang lấy, cũng không phải ngươi có thể chẳng dùng, thế là buộc Trương Thẩm hoặc là theo nửa mẫu hảo địa tiêu chuẩn nộp thuế, hoặc là bổ giao nộp một bút địa bì tiền hàng năm mấy chục cái đồng một tệ, hoặc là liền đem thức ăn này bình địa, không cho phép loại. Trương Thẩm nén giận, đáp ứng giao tiền. Nhưng cái này vẫn chưa xong, tiền lao ra nhà còn có thể tìm kế, tỉ như thu lấy khai hoang quản lý phí rau quả thuê giao dịch, dù là nàng trồng đồ ăn chỉ là nhà mình ăn. Những thứ này loạn thất bát tao thuế má cộng lại, có thể so với nàng mong muốn bán thức ăn thu vào còn cao hơn. Tiền phú quý loại người kia cũng biết thỉnh thoảng tới thị sát, thuận tay liền trích đi xinh đẹp nhất, tốt nhất qua đồ ăn, bị kỳ danh nói nếm thức ăn tươi hoặc hiếu kính lao ra Trương Thẩm giận mà không dám nói gì. Thứ hai, chú tâm xử lý thức ăn này vườn cần đầu nhập số lớn ngoài định mức tinh lực. Cái này dẫn đến Trương Thẩm tại thuê trồng lương thực chính điển thượng đầu nhập thời gian và tinh lực tất nhiên giảm. Mà chủ kia lương thu hoạch mới là nàng giao nạp địa tô cùng người một nhà khẩu phần lương thực cơ sở. Bởi vậy lại trồng rau rất có thể lợi bất cập hại. Nàng thường thường đêm khuya còn tại dựa sát nguyệt quang tại vườn rau bận rộn, ban ngày thì càng thêm mỏi mệt không chịu nổi. Đệ tam, thị trường vấn đề. Dù cho rau quả may mắn trưởng thành, tiêu thụ cũng là vấn đề lớn. Bùn thôn tá điền phổ biến nghèo đinh đương văn rội, nào có nhiều tiền như vậy mua thức ăn. Tiêu thụ bên ngoài phải dựa vào Lý Thúc tiện thể mang hộ đi thôn bên cạnh, lượng tiêu thụ cùng giá cả đều cực không ổn định. Một khi gặp phải thời tiết không tốt, sâu bệnh, hoặc bắt kịp rau quả tập trung đưa ra thị trường mùa, rất có thể cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồ ăn nát vụn trong đất, hoặc bị người dùng giá tiền vô cùng thấp duy nhất một lần lấy đi, gần như cho không. Nghe Lâm Quyết không nhanh không chậm nói ra, Bị Bị Đông nội tâm lửa giận cũng không bị khống chế điệu tầng tầng dâng lên. Nàng phảng phất tận mắt nhìn thấy Trương Thẩm tại trong đó nho nhỏ vườn rau chút xuống vô số tâm huyết, giống che chở trong mắt che chở lấy những cái kia mầm non, nhìn thấy Thuế lại tới cửa lúc, Trương Thẩm cũng đúng, đau khổ cầu khẩn bộ dáng, nhìn thấy tiền phú quý nên ngang trích đi xinh đẹp nhất dưa leo lúc, Trương Thẩm nào dám giận không dám nói chỉ có thể yên lặng nghiêng đầu đi ánh mắt, nhìn thấy bởi vì thức đêm chăm sóc vườn rau, Trương Thẩm ban ngày tại trong nhà mình ruộng mệt mỏi, gặp cả người, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống dáng vẻ mệt mỏi. Cái kia vòng tượng trưng cho hy vọng cùng cố gắng thấp thấp hàng rào, căn bản ngăn không được đến từ bên ngoài đặc quyền thể hệ tùy ý tìm lấy cùng nghiền ép. Lâm Quyết thì theo thường lệ tại cuối cùng tổng kết nói, tại thổ địa quyền sở hữu bị tuyệt đối lũng đoạn dưới chế độ, tá điền bất luận cái gì tính toán thông qua khai khẩn cảnh góc địa, trồng trọt cây công nghiệp tới cải thiện sinh tồn nhỏ bé cố gắng, đều biết cấp tốc bị đặc quyền thể hệ phát giác đồng thời đặt vào hấp thu phạm vi. Đặc quyền giai tầng sẽ thông qua địa bì tiền tạm quyền trực tiếp bắt chẹt các phương thức, đem tá điền điểm này ngoài định mức lao động thành quả tước đoạt hầu như không còn. Cái này không chỉ có là tại phương diện kinh tế nghiền ép, càng từ tinh thần cùng thể lực tiến bộ đi song trọng tiêu hao, khiến cho bất luận cái gì tính toán nhảy ra tuyệt đối nghèo rất mùng tơi đếm thử đều trở nên phí công lại tràn ngập phong hiểm. Cái này nho nhỏ vườn rau chính là ảnh thu nhỏ. Nói xong những thứ này, Lâm Quyết cuối cùng dừng lại động tác trong tay, hắn ngẩng đầu, thái dương mang theo nhỏ xíu mồ hôi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đứng tại vườn rau bên dưới, từ đầu đến cuối không chịu bước vào một bước giáo hoàng, nói: "Trương Thẩm nhường ngươi trích đồ ăn, ngươi tới đi, xem muốn ăn chút gì không?" Bị Bị Đông nếm thử di chuyển, lại phát hiện chính mình cặp kia đã từng bước qua Vũ Hồn Điện Huy Hoàng Điện đường, đủ để khiến sơn hà biến sắc chân, bây giờ phảng phất bị rót đầy trầm trọng khối chỉ, vô luận như thế nào cũng không nhấc lên nổi. Cả người như là bị không nhìn thấy, tên là cực khổ cùng cấp đoạt dây leo gắt gao quấn quanh, trên vai có vạn quân chi trọng. Cái kia nho nhỏ nửa mẫu vườn rau, ngưng kết một thường dân mồ hôi và máu cùng tuyệt vọng. Những cái kia tươi thúy ướt át rau quả, ở trong mắt nàng đã biến thành một tấm trầm mặc mà đau đớn khuôn mặt, đã biến thành dê đợi làm thịt, đang im lặng chờ đợi lại một cái cao cao tại thượng hồn sư nhóm huy động liêm đao. Bị Bị Đông đông nhiên siết chặt nằm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, mang đến sắc bén đâm nói. Giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích lớn, giáo hoàng đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bùn đất bên trong rừng lại làm việc, yên tĩnh chờ đợi nàng phản ứng Lâm Quyết, từ nhãn bên trong cảm xúc kịch liệt sôi trào. Cuối cùng, nàng cắn chặt răng, đột nhiên quay người, cũng không quay đầu lại, lảo đảo phóng tới lối vào. Hồn lực tại giáo hoàng quanh thân ba động. Sau một khắc, bóng lưng của nàng lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại một hồi yếu ớt phong thanh. Lâm Quyết đứng tại chỗ, nhìn xem Bị Bị Đông bóng lưng chạy trối chết, đầu tiên là khỏe miệng hơi hơi khẽ động, đè nén cười nhẹ, lập tức tiếng cười kia kềm nén không được nữa, từ giữa răng môi tiết lộ ra ngoài. Ha 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 ha, tiếng cười kia mới đầu trầm thấp, tiếp đó càng ngày càng vang dội, không chút kiêng kỵ quanh quẩn tại cái này nửa mẫu nho nhỏ vườn rau bầu trời. Khe thế và cô độc, Bị Bị Đông là nên chạy trối chết, cho dù nàng là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, không có hồn sư có thể đối mặt cái kia giản dị không màu mẹ thiện ý, giống như xó xỉnh âm u bên trong sâu bọ không cách nào nhìn thẳng trên bầu trời thái dương. Lâm Quyết ngẩng đầu lên, nhưng lại bị dương quang đau nhói hai mắt. Chương 75, trong thôn kinh biến chương 75, trong thôn kinh biến vui chơi tiệc cưới khí tức tán đi sau, thánh hồn thôn lần nữa chìm vào ngày xưa loại kia chậm chạp mà trầm trọng trong bình tĩnh. Từ ngày đó từ Trương Thẩm vườn rau chạy trối chết, Bị Bị Đông liên tiếp mấy ngày nhìn thấy Lâm Quyết, biểu lộ cũng là ấm ức, giống như là bị sương đánh qua quả cả, ngày xưa cái kia như có như không giáo hoàng giá đỡ cũng thu liễm rất nhiều, càng không tái chỉnh ra ý đồ xấu gì. Nàng trở nên thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều muộn tại chính mình gian kia trong phòng nhỏ, cái này ngược lại làm cho Lâm Quyết bớt đi không ít tâm tư. Hôm nay buổi trưa, Lâm Quyết theo thường lệ làm xong đồ ăn, từng cái bưng lên bàn đá. Hắn ngồi xuống chờ đợi, nhưng thẳng đến đồ ăn nhiệt khí tan hết, truyền lệnh trở thành cứng ngắc, vẫn như cũ không thấy Bị Bị Đông thân ảnh. Lâm Quyết nội tâm dâng lên vẻ nghi hoặc, nhíu nhíu mày, dứt khoát đứng dậy, mũi chân tại đầu tường một điểm, đơn giản dễ dàng mà lật lại. Chân trái vừa mới chạm đất, còn chưa kịp mở miệng kêu gọi, một cỗ cường hành vô song, không còn tiến hành che giấu hồn lực ba động tựa như cùng thực chất biến động giống như từ trong nhà bỗng nhiên khuyết tán ra. Cả tòa tiểu viện không khí đều tùy theo kịch liệt chấn động, phát ra trầm thấp vụ vụ. Phản phất có vô số vô hình cự thạch tiếp nhị liên tam nhập vào nước yên tĩnh mặt, gây nên tầng tầng gợn sóng. Nàng phong cấm muốn giải trừ, Lâm Quyết cảm thấy hiểu rõ. Trên thực tế, mấy ngày nay đã có báo hiệu, Bị Bị Đông đem tự thân minh tưởng thời gian tăng lên mấy lần, ngày đêm không nghỉ tu hành khôi phục, hôm nay hiển nhiên là đến thời khắc sống còn, hôm nay càng là liền ăn cơm canh giờ đều quên. Lâm Quyết không tiện đi vào quấy rầy, càng không nghĩ tới ngăn cản. Hắn dứt khoát đi đến trong viện cái kia trương cô linh linh ghế nằm bằng trúc bên cạnh, phủi phủi phía trên cho bụi, bình nhiên ngồi xuống, chuẩn bị yên tĩnh chờ đợi Bị Bị Đông xuất quan. Dương quang hơi khô, gió nhẹ quất vào mặt, trong phòng năng lượng mãnh liệt. Đột nhiên, bịch, một tiếng vang dọn. Phòng nhỏ cửa sổ đột nhiên bị người từ trong ra ngoài phá tan, khung cửa sổ cùng bách tường va chạm kịch liệt. Lâm Quyết thậm chí chưa kịp phản ứng, thì thấy một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp giống như quỷ mị giống như từ cửa sổ chợt thoát ra, động tác đơn giản dễ dàng linh mẫn phải không thể tưởng tượng nổi, tựa như gió thu phất qua lá rụng, lại không hù dọa nửa phần bụi trần. Nhưng mà trong lòng Lâm Quyết lại mãnh kinh, bởi vì Bị Bị Đông hiện thân sau đó, lại không chút nào đình trệ, lao thẳng tới mình. Nàng vừa giải trừ phong cấm liền muốn động thủ. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, căn bản không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, chớ đừng nhắc tới dùng cái gì thoại thuật thăm dò. Thời kỳ toàn thịnh Bị Bị Đông, 98 cấp phong hào đấu la uy áp há lại là như trò đùa của trẻ con. Mênh mông hồn lực như biển ý niệm trong nháy mắt khóa chặt bốn phương tám hướng, Dưới khoảng cách gần như vậy, Lâm Quyết chỉ cảm thấy chính mình giống như rơi vào mạng nhện phi trùng, không thể trốn đi đâu được. Không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể bỗng nhiên để tụ toàn thân hồn lực, cơ bắp căng cứng, chuẩn bị ngăn kháng tiếp xuống xung kích. Thử. Bị Đông trong đôi mắt thoáng qua một tia cực nhanh trêu tức, tới gần trước người lại giả thoáng một chiều, tử sắc váy áo như điệp vũ bay lên, cùng hắn dịch ra thân vị, đồng thời cánh tay trái như điện tật gió xét mà ra. Lâm Quyết tránh không kịp, chỉ cảm thấy bả vai căng thẳng, một cỗ hoàn toàn không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, cả người liền bị dễ dàng từ trên ghế nằm nhấc lên, chật chơi đất quay cuồng, bị hung hăng ném xuống đất. Phanh! Phía sau lưng đập ầm ầm tại mặt đất, truyền đến đau đớn một hồi. Lâm Quyết phản ứng cực nhanh, eo phát lực, như bị đè lò xo giống như liền muốn bắn người dựng lên. Nhưng phía sau lưng vừa rời mà không đến ba tấc, một cỗ hung mãnh hơn sức mạnh liền tinh chuẩn giẫm đạp tại trên ngực hắn, đem hắn một lần nữa nặng nề mà đè trở về mặt đất. Đến lúc này, bất quá vừa đối mặt, Lâm Quyết đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chống cự. Nói đến thật là có chút mất mặt đâu. Lâm Quyết ngửa mặt nhìn qua trời xanh, bất đắc dĩ thầm nghĩ, đây đã là lần thứ mấy? Mỗi một lần cùng vị này giáo hoàng bệ hạ tiếp xúc thân mật, kết cục tựa hồ cũng không thể nào vui vẻ. Lần thứ nhất tại Vũ Hồn núi suối nước nóng, bị một cái tát đánh bay, lần thứ hai tại sát lục chi đô mở miệng, bị đuổi giết phải liều mạng chạy trốn, lần thứ ba thân ở nhà giam, vẫn là bị người nắm cắn. Thật vất vả tại cái này thánh hồn thôn qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, nhìn như tìm về điểm chẳng tử, kết quả ngày tốt lành còn không có nửa tháng, liền lại bị dẫm ở dưới lòng bàn chân. Thật mẹ hắn. Hắn không có lại tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống, bởi vì đỉnh đầu dương quang bị một thân ảnh che khuất. Bị Đông chân trái đạp ở trên trước ngực của hắn, nghịch quang, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ lại đường cong kinh tâm động phách hình dáng, tử sắc lọn tóc rủ xuống, tựa như chí cao vô thượng nữ vương, đang ở trên cao nhìn xuống dưới chân chiến lợi phẩm. Ai cho phép ngươi ngồi ở bản tọa nằm trên đế? Thanh lãnh mà mang theo một tia lười biếng mị ý âm thanh vang lên. A. Lâm Quyết đầu nhất thời đứng máy, không có phản ứng kịp. Bị Đông nhíu lên dễ nhìn lông mày, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên bất thường, tăng thêm ngữ khí lặp lại, không có lệnh của ta, ngươi làm sao dám ngồi ở bản tọa nằm trên đế? Lâm Quyết đơn giản không thể tin vào thai của mình. Cũng bởi vì cái này phá lý do. Nữ nhân này không tiếc đánh vỡ cửa sổ, lấy phong hào đấu La Chi Tôn làm đột nhiên tập kích, liền vì đánh mình một trận. Không, không đúng. Lâm Quyết thẳng vào đối mặt đi qua, rất nhanh tại cặp kia thâm thúy tử nhãn chỗ sâu, bắt được một vòng vây không ra trêu tức cùng ý cười. Nữ nhân này rõ ràng là công báo tư thủ. Ai Lâm Quyết lần nữa bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời, lần đầu tiên trong đời mãnh liệt như thế mà bởi vì thực lực bản thân không tốt mà cảm thấy bi phẫn. Nụ cười sẽ không tiêu thất, chỉ có thể thay đổi vị trí. Bây giờ đang đứng ở tuyệt đối chi phối địa vị bị Đông có thể nói là mở mày mở mặt, nhất là nhìn thấy Lâm Quyết cái kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhưng lại không thể làm gì biểu lộ lúc, trong lòng càng là dâng lên cực lớn cảm giác thỏa mãn, toàn thân ra rời thư sướng, cảm giác kia có thể so với đi tới thánh hồn thôn sau lần thứ nhất uống đến chén kia canh cá ngon. Nàng đã sớm muốn tìm một cơ hội thật tốt giao huấn Lâm Quyết một trận, chỉ là lúc trước bị pháp tắc phong ấn, tìm không thấy ra tay thời cơ, mấy ngày nay tức thì bị hắn dùng đủ loại thực tế giáo dục, mỗi lần nhớ tới đều hận đến nghiến răng. Hôm nay một buổi sáng thoát khốn, khỏi hẳn thương thế, giáo hoàng bệ hạ cũng lại đã đợi không kịp. Đem Lâm Quyết dẫm ở dưới lòng bàn chân cảm giác, thật là khiến người ta mê mộ nha. Bị Đông đang tự cảm giác đắc chí vừa lòng, chợt thấy cổ chân căng thẳng, đôi mắt đẹp thoáng chốc trừng trừng, toàn thân căng cứng. Càng là Lâm Quyết lấy tay bắt được mắt cá chân nàng. Nữ tử mắt cá chân không giống với chỗ khác, hết sức mẫn cảm, càng là tuyệt tư mật khu vực, từ trước đến nay chỉ có thân mật nhất người mới có thể đụng vào, thuộc về tuyệt đối cấm kỵ. Mắt cá chân chợt bị bắt, bị Đông chợt cảm thấy một cố khắc thường cảm giác tê dại vọt lượn toàn thân, trong lúc nhất thời xấu hổ giận dữ kinh hoàng đan sen, gương mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt đỏ như giáng chiều, nguyên thân khí thế không bị khống chế tăng gọn, túc hạ không tự chủ dùng sức giẫm đạp. Lần này có thể khổ Lâm Quyết. Hắn vốn là bị người quản chế, lúc trước bắt mắt cá chân bất quá là dưới tình thế cấp bách muốn tìm một phát lực điểm thoát thân giải thích, nhưng bị Đông hồn lực chợt mất khống chế, giẫm ở trên lồng ngực của hắn chân ngọc thoáng chốc nặng như sơn nhạc. Phốc, ngực bụng giống như bị cự truy hung hăng đập trúng, Lâm Quyết lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí tức mắt trần có thể thấy mà hề và tiếp, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Lúc này, bị Đông mới bỗng nhiên trở lại bình thường, thấy tình cảnh này, không đành lòng đồng thời, lại không khỏi lạnh rên một tiếng, cố gắng trấn định nói, tự làm tự chịu. Nhưng vẫn là đem chân rời đi. Lúc trước là vội vàng không kịp chuẩn bị, bây giờ khôi phục bình thường, lấy giáo hoàng nhãn lực có thể nào xem không rõ. Cho dù chính mình là phong hào đấu la, cũng không khả năng tùy ý một cước liền đạp chết một cái hồn thánh. Lâm Quyết búng máu này nhà thê thảm, kỳ thực cũng không chịu cái gì trọng thương chí mạng, hơn phân nửa là giả vờ giả vịt bắt thông cảm thôi. Nếu thật là ngu ngốc thiếu nữ, sợ nhặt bà thật muốn bị hắn lửa. Bị Đông nết miệng lên một vòng hơi bệnh đường cong. Ôi, Lâm Quyết bắt đầu ở trên mặt đất rên thống khổ, giấy rủa, nửa ngày người không dậy nổi. Bị Đông nhăn đầu lông mày, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ không kiên nhẫn, ngươi giả chàng cái gì chết? Lại không đứng lên, có tin ta hay không cho ngươi thêm một ước. Nghe vậy, Lâm Quyết ngừng lại biết diễn kỹ bị triệt để xem thấu, giả bộ tiếp nữa cũng vô ý nghĩa, dứt khoát trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, động tác nhanh nhẹn mà bước trên mông bụi đất, lại là một hồi bụi đất tung bay. Bị Đông trời sinh tính thích khiết, không thể gặp vết bẩn như vậy, ghét bỏ mà xoay người sang chỗ khác, vừa vặn liếc xem chính mình mến yêu bảo bối ghế mây, váy tím phiêu vũ, thư thư phục phục nằm đi lên, phát ra thỏa mãn than nhẹ. Gặp nàng bộ dáng như thế, Lâm Quyết tức giận xoa còn tại một đau ngực, tìm lý do đánh ta một trầu, cái này ý tứ lòng dạ của ngươi thuận a? Hừ. Bị Đông bây giờ đối với cái này quá thân mật xưng hô cơ hồ đã miễn dịch, trong tiềm thức cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, chỉ dùng hư lạnh một tiếng xem như trả lời. Gặp Bỉ Bỉ Đông tựa hồ không tiếp tục truy cứu ý tứ, Lâm Quyết nỗi lòng lo lắng mới thoáng thả xuống. Xem ra Bỉ Bỉ Đông cũng không lập tức trở mặt, nhất phách lưỡng tán ý niệm, cái này chung quy là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn vừa nghĩ vừa xoa đau nhức ngực, Bỉ Bỉ Đông một phát vừa rồi quả thực không nhẹ, nếu không phải mình gần nhất hồn lực có chỗ tiến tiến, mấy ngày trước đây đã tới cấp 80, chỉ sợ thật muốn chịu chút nội thương không nhẹ. Ta một cước không có nặng như vậy a, còn ở lại chỗ này giả chết. Bỉ Bỉ Đông âm thanh từ trên ghế mây truyền tới. Lâm Quyết đau đến hít một hơi lãnh khí, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáo hoàng tay trái lười biếng chống đỡ cái cằm, nằm nghiêng tại trên ghế, cứ việc một thân vải thô áo gai, không chút nào không che giấu được cái kia hiểu điệu linh lung nguyện chuyển đường cong, dương quang về xuống, tựa như một bức bức tranh tuyệt mỹ. Lâm Quyết nhìn ở một trong nháy mắt, chợt phi tốc đem tầm mắt rời đi, ngựa khí cứng rắn nói sang chuyện khác, nên ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Ngươi không nói sớm. Bỉ Bỉ Đông lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy, trợn mắt nhìn, cũng không để ý Lâm Quyết, thân hình một cái nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như tử yến giống như lướt qua tường thấp, chờ Lâm Quyết luống cuống tay chân đuổi theo lúc, phát hiện nàng đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn cơm, kẹp lên đũa. Chỉ nếm thử một miếng, nàng liền nhíu lên đôi mi thanh tú, bất mãn để đũa xuống, không được, đồ ăn đều lạnh, ngươi đi hâm nóng. Khôi phục tu vi và thương thế, giáo hoàng cái kia lâu ngày không gặp giá đỡ lập tức lại nâng lên. Đáng tiếc nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, Lâm Quyết bây giờ không dám xúc kỳ phong mang, chỉ có thể nhận mệnh mà bưng cái mâm lên, hướng đi thiên phòng phòng bếp. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem hắn cái kia nhẫn nhục chịu đựng bóng lưng, tâm tình càng là tốt đẹp, tử nhãn trung lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Quả nhiên, đối phó loại người này, không nghe lời chính là muốn đánh một trận. Tự giác tìm được chính xác trưởng khống phương pháp giáo hoàng miễn hạ, thậm chí bắt đầu cân nhắc có phải hay không cách mỗi 3 ngày tìm lý do đánh cho hắn một trận, để tránh gia hỏa này sinh ra tự cao tự đại chi tâm, cả ngày tự nhủ dậy. Một cái tại phòng bếp cần cù chăm chỉ bận rộn, một cái tại trước bàn không nhọc mà ăn, nhà nho nhỏ lại có vẻ hơi phá lệ ấm áp. Đột nhiên, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Một hồi kịch liệt mà tiếng gõ cửa dồn dập đống nhiên vang lên, phá vỡ phần này yên lặng ngắn ngủi. Ai? Bị Bị Đông Thai thính mắt tinh, lập tức quay đầu nhìn về phía viện môn. Nàng chưa kịp thấy rõ người tới, một đạo giản mua và lo lắng vạn phần âm thanh liền truyền vào, "Tiểu Quyết." Khu khu cụ. "Tiểu Quyết ở nhà không?" Là Kiệt Khắc thôn trưởng âm thanh. Bị Bị Đông lúc này đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, kẹt kẹt một tiếng mở ra bằng gỗ cổng hàng rào, đem ngoài cửa thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi lão thôn trưởng đón bảo. "Thôn trưởng ra ra, ngài thế nào? Gấp gáp như vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Bị Bị Đông đỡ lấy lao nhân tay run rẩy cánh tay, liên thanh hỏi. Lúc này lão Kiệt Khắc sớm đã không còn thường ngày khí định tần nhàn, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn đầy trước nay chưa có nghiêm túc, khẩn trương thậm chí thất kinh, chỉ gấp giọng nói, "À, Tiểu Quyết con dâu, Tiểu Quyết có đây không? Nhanh, mau cùng ra ra đi Trương Thẩm ra." Khu khu. "Trương Thẩm ngã bệnh." Khu khu khu. "Cái gì?" Bị Bị Đông nội tâm mãnh kinh, còn đến không kịp hỏi, chỉ thấy Lâm Quyết đã từ thiền phòng bước nhanh đi ra, rõ ràng cũng nghe đến lão Kiệt Khắc lời nói. Lâm Quyết một cái bước nhanh về phía trước, thuận tay đỡ lấy lão Kiệt Khắc một cái khắc bàn tay run rẩy, một cô ôn nhuận bình hòa hồn lực lặng yên tràn vào lão giả kinh mạch, giúp hắn hòa hoãn dồn dập khí tức, đồng thời trầm giọng nói, "Thôn trưởng ra ra, ngài đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Thẩm làm sao lại ngã bệnh? Ta một tuần trước mới thấy qua nàng." Trông thấy Lâm Quyết, lão Kiệt Khắc giống như là tìm được người lãnh đạo, rõ ràng thở dài một hơi, cơ thể mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống, vừa rồi hiển nhiên là một đường chạy tới, đối với một vị tuổi gần cổ hy lão nhân mà nói, tiêu hao rất nhiều. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, lúc này mới nói nhanh, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Là núi nhỏ đột nhiên chạy tới nói với ta mẹ hắn ngã bệnh. Ôi, ngươi biết trong thôn chỉ có một bác sĩ thú y đi, cũng không có đứng đắn nhìn người lại phu. Khu khu, nói không chừng bệnh này còn phải mang đến Nặc Đinh Thành tìm chính quy y sư nhìn một chút. Lão đầu tử suy nghĩ ngươi là hồ sư, kiến thức rộng rãi, có phải hay không có thể đi trước xem ngươi Trương Thẩm là bệnh gì. Khu khu khu, lão thôn trưởng vừa nói một bên cục, sắc mặt đỏ bừng lên. Lâm Quyết sắc mặt lại chợt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn thật sâu nắm chặt lão Kiệt Khắc tay, liếc mắt nhìn bên cạnh Bị Bị Đông, chợt quả quyết nói, "Đi, ta bây giờ liền đi Trương Thẩm ra bên trong một chuyến." "Ý tứ, ngươi xem điểm Kiệt Khắc ra ra, để cho hắn trước tiên ở đây ngừng lại, hoán khẩu khí lại tới." Bị Bị Đông đối với hắn an bài có chút không hiểu, lập tức nhăn đầu lông mày, nhưng nhìn Lâm Quyết sắc mặt là từ không có qua nghiêm túc, không giống nói đùa, liền cũng không có nói lời phản đối. Lão Kiệt Khắc lại một mặt không vui, giấy rủa muốn đi ra ngoài, nghỉ cái gì nghỉ? "Lão đầu tử cơ thể còn tốt đây, chúng ta bây giờ liền đi." Khụ khụ. "Tiểu Quyết con dâu ngươi cũng là hồn sư, vừa bạn ngươi cũng cùng đi." Lâm Quyết gặp lão nhân cảm xúc kích động, đành phải đồng ý, "Hảo, vậy thì cùng đi chứ." Bị Bị Đông cũng không nói hoài tới trong phòng bếp còn tại làm nóng đồ ăn, lập tức đi theo sau lưng Lâm Quyết, nhìn xem hắn cẩn thận đỡ lấy lão Kiệt Khắc cánh tay, ba người cùng nhau ra biệt môn, dọc theo trong thôn đường nhỏ bước nhanh hướng Trương Thẩm gia đi đến. Đến Trương Thẩm gia cái kia nửa mẫu vườn rau phía trước, chỉ thấy một cái 20 tuổi thanh niên đang chống một cây thô ráp gậy gỗ, lo lắng vạn phần nhìn ra phía ngoài. Nhưng Bị Bị Đông nhìn lên thấy thanh niên này bộ dáng, con ngươi nhất thời co vào. Thì ra thanh niên kia chân trái từ cổ chân sử phía dưới, càng là trống rỗng, hắn là người tàn phế. "Tiểu Sơn ca." Lâm Quyết kêu một tiếng, bước nhanh đi ra phía trước. Cái kia Trương Sơn thấy là Lâm Quyết tự mình đến, lập tức giống như là thấy được cứu tinh, dưới sự kích động, lại ném ra gậy gỗ, bổ nhào về phía trước, mất cân bằng ngã xuống, trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất, liên tục dập đầu, mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Tiểu Quyết, Tiểu Quyết, ngươi nhất định muốn mau cứu mẹ ta. Mau cứu mẹ ta a." Lâm Quyết một tay lấy hắn từ dưới đất vớt lên, ổn định hắn lay động thân hình, ngựa khí trầm ổn nói, "Tiểu Sơn, ca không cần dạng này, có thể cứu ta nhất định sẽ cứu. Chúng ta đi vào trước xem Trương Thẩm tình huống." Trương Sơn không chỗ ở gật đầu, hốc mắt đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ. Bị Đông ở một bên thấy trầm mặc không nói. Thì ra Trương Thẩm nhi tử là người tàn phế. Chẳng thể trách trước mấy lần đến đây cũng không gặp kỳ nhân, chỉ nghe nói ở trong ruộng nghề nông, lại không nghĩ là như thế cái nghề nông pháp. Nàng coi lại một mắt Lâm Quyết, phát hiện hắn sắc mặt như thường, rõ ràng đã sớm biết tình huống này. Một nhóm bốn người vội vàng tiến vào thấp bé gạch một phòng. Trong phòng kia sáng lờ mờ, chỉ thấy Trương Thẩm trực tiếp nằm ở trên băng lánh giường đất, hai mắt nhắm nghiền, trên thân tùy tiện che kín một giường cũ nát chăn mền, đã là bất tỉnh nhân sự. Lâm Quyết không nói tiếng nào, ba chân bốn cẳng xông về phía trước tiến đến, một tay bắt được Trương Thẩm lộ trong chăn bên ngoài cổ tay, ngưng thần đưa vào hồn lực dò xét. Một bên bị Đông cũng không đoái hoài tới rất nhiều, đồng dạng tiến lên, nắm chặt Trương Thẩm một cánh tay khác, đem một tia tinh thuần hồn lực thăm dò vào trong cơ thể. Chậm rãi, bị Đông sắc mặt xảy ra biến hóa rõ ràng, đầu tiên là giật mình, lập tức hóa thành khó mà ức chế sợ hãi. Tầm mắt của nàng đỗng nhiên quét về phía Lâm Quyết, đối diện thượng đối phương cặp kia đồng dạng chấn kinh cùng đè nén đôi mắt. Đồng thời, giáo hoàng trong thai thu đến Lâm Quyết dồn dập truyền âm, không cần buông tay, duy trì thời gian một nén nhang. Trước tiên đừng lộ ra, ổn định bọn hắn lại nói. Bị Đông hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khẽ gật đầu. Một nén nhang sau, hai người gần như đồng thời buông lòng tay ra. Lâm Quyết sắc mặt như thường chuyển hướng lo sợ bất an Trương Sơn cùng không ngừng ho khan lão kia khắc, dùng hết có thể vững vàng ngựa khí nói, Trương Thẩm không có việc lớn gì, có thể là ban đêm lấy lạnh, lây nhiễm phong hàn, ban ngày lại mệt nhọc quá độ, thoạt nhìn như là đã trúng điểm phong tà. Bất quá vấn đề không lớn, ta đã dùng hồn lực ổn định Trương Thẩm tâm mạch. Chờ sau đó ta đi lý thuốc ra chảo chút khu lạnh an thần thảo dự tới, sẽ đảm bảo sẽ từ từ khôi phục. Trương Sơn nghe thấy lời ấy, lập tức như được đại xá, cả thọt đủ mềm nhũn, lại phải lạy phía dưới nói lời cảm tạ. Lâm Quyết lần nữa đưa tay ngăn trở hắn, "Tiểu Sơn ca, thật không cần dạng này. Trương Thẩm đợi ta xưa nay thân hậu, bây giờ ra việc này, ta chắc chắn sẽ không mặc kệ. Thôn trưởng ra, ta cái này liền đi lý thuốc ra bút thuốc." Ngài hắn nhìn xem ho khan không ngừng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng lao kiệt khác, "Ngài lớn tuổi, chạy chuyến này khổ cực, về nhà trước nghỉ ngơi một chút a, đừng cũng mệt mỏi ra bệnh tới." Lao kiệt khắc vốn còn muốn nói cái gì, lại làm một hồi ho kịch liệt cắt đứt hắn, cuối cùng đành phải nhục chí gật gật đầu. "Ý tứ, chúng ta đi thôi, đi cho Trương Thẩm bút thuốc." Lâm Quyết chuyển hướng bị Đông, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin ý vị. "Ân." Bị Đông đáp ứng một tiếng, chủ động quay người đi ra ngoài. Hai người một trước một sau, cách xa Trương gia phòng nhỏ. Vừa mới đi qua cái kia nửa lũng màu xanh biết rồi rào về rau, bị Đông liền cũng không kiềm chế được nữa, khuôn mặt nghiêm một chút, không kịp chờ đợi hạ giọng mở miệng, "Ngươi biết đây là cái gì?" Lâm Quyết bước chân không có chút nào dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, âm thanh bình đạm được gần như lanh cốc, phun ra hai cái trầm trọng chữ, "Ôn dịch." Chương 76, đi tới Nặc Đinh Thành. Chương 76, đi tới Nặc Đinh Thành xác nhận là ôn dịch máy mắt, liền Lâm Quyết chính mình cũng cảm thấy trở nên hoảng hốt cùng khó có thể tin. Thông thường tật bệnh đối với hồn sư mà nói cơ hồ có thể không cần tính, cường đại hồn lực tự thành bên trong tuần hoàn che chắn, bách độc bất xâm, càng không nói đến còn có đủ loại thiên kỳ bách quái vũ hồn năng lực có thể chống cự ốm đau. Nhưng đối với không có hồn lực hộ thể người bình thường tới nói, ôn dịch thường thường liền mang ý nghĩa tuyệt vọng cùng tử vong đến ngược. Đi tới Thánh Hồn thôn thời gian, Lâm Quyết cùng bị Đông tuyệt đại bộ phận lòng cảnh giác đều đặt ở lẫn nhau trên thân, dò xét lẫn nhau, phòng bị, tính toán. Thoát ly ngươi chết ta sống hồn sư giới hạch tâm vòng, một cái vắng vẻ cả cõi, tất cả đều là bình dân thôn trang nhỏ, có thể ra cái gì đại trạng huống. Hai người trong tiềm thức nói chung cũng là tác tượng như thế, đến mức buông lỏng đối với những khác phương diện cảnh giác. Nhưng bây giờ, thực tế cho bọn hắn trầm trọng nhất kích. Lâm Quyết sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng như sắt, không khí phảng phất đều đọng lại. Bị Đông nghi ngờ hỏi, tại sao có thể có ôn dịch? Lúc nào có? Làm sao lại phát sinh ở Thánh Hồn thôn? Giáo hoàng mạch suy nghĩ luôn luôn nhanh nhẹn mà chính xác. Ôn dịch đầu nguồn, phát sinh thời gian, phát sinh địa điểm, đúng là ba cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Nhưng bây giờ, đệ nhất và điểm thứ ba tạm thời khó mà ngược dòng tìm hiểu, chỉ có điểm thứ hai có lẽ có thể nhanh chóng tìm được manh mối. Lâm Quyết cực nhanh tại trong trí nhớ tìm kiếm, rất nhanh bắt được một chút từng bị sơ sót chi tiết. Lão Kiệt khắc ho khan cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, hắn sớm đã nghe qua nhiều lần, mà sớm nhất một lần rõ ràng ấn tượng chính là tại Lý Thúc gia tiệc cưới bên trên. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, lúc ngẩng đầu, khoảng đối mặt bị Đông cặp kia đồng dạng lập lòe kinh nghi bất định tử la lan đôi mắt, rõ ràng nàng cũng nghĩ đến cùng một chỗ. "Ta nhớ ra rồi." Bị Đông ngữ tốc cực nhanh nói, "Tại trên trận kia tiệc cưới, ngươi còn nhớ rõ Mã 6 một nhà ngay lúc đó biểu hiện sao? Nhà hắn hải tử bị đậu phộng sặc, Mã 6 chính mình cũng tại ho khan. Còn có chúng ta lúc cáo biệt, Lý Thúc mời rượu, hắn cũng ho đến lợi hại. Đây thật là một cái xấu nữa bất quá tin tức." Lâm Quyết hít thật sâu một hơi khí lạnh, cố gắng đè xuống trong lòng rung động, ép buộc chính mình tỉnh táo. Lúc đó bọn hắn chỉ cho là Mã 6 thích sĩ diện, Lý Thúc uống rượu quá gấp đưa đến ngẫu nhiên ho khan, hiện tại xem ra, cái kia chỉ sợ tất cả đều là ôn dịch lặng yên lan tràn dấu hiệu. Ôn dịch kinh khủng nhất chỗ, liền ở chỗ cái kia vô thanh vô tức, cực lớn cực nhanh truyền bá tốc độ. Hôm nay Trương Thẩm bị bệnh, có lẽ chỉ là cái bắt đầu, một hồi tai nạn mở màn. Tóm lại, trước tiên muốn đi một chuyến Lý Thúc ra bên trong xác nhận tình huống. Lâm Quyết tận khả năng để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, cứ việc đầu ngón tay có chút phát lạnh, có thể chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Bị Đông bây giờ cũng mất ý khác, theo sát lấy Lâm Quyết bước chân. Hai người không còn đi từ từ, hồn lực khẽ nhấc, thân ảnh giống như quỷ mị trong thôn trên đường nhỏ chớp nhoáng, tốc độ nhanh đến chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh, bất quá thời gian một nén nhang, liền đã đi tới Lý gia ngoài viện. Trực tiếp xông vào sao? Bị bị Đông Hạ thấp giọng hỏi. Lâm Quyết không dành nhiều lời, đi lên trước, đưa tay đông 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 gõ ba cái bằng gỗ cổng hàng rào. Rất nhanh, trong nội viện truyền đến vô cùng suy yếu mà quen thuộc tiếng ho khan, cùng với lề mề tiếng bước chân, ai nha. Khu khu cụ là ta, Tiểu Quyết. Mở cửa là Lý Thúc. Vẹn vẹn một tuần không thấy, tiệc cưới bên trên cái kia đầy nhiệt tình, tinh thần khỏe mạnh hán tử phảng phất đổi người, âm thanh suy yếu bất lực, sắc mặt là một loại không khỏe mạnh tái nhợt, hốc mắt thân hãm. Nhưng vận hạnh, hắn còn có thể tự động đi lại. Là Tiểu Quyết nha. Khu khu cụ. Vào đi, là có chuyện gì không? Khu khu cụ Lý Thúc một bên nghiêng người tránh ra, một bên ngăn không được mà ho khan. Lâm Quyết sắc mặt như thường, thậm chí khỏe miệng cố gắng treo lên một vòng nhàn nhạt, để cho người ta an tâm mỉm cười, dẫn bị bị Đông đi vào biệt tử. Một tuần trước tiệc cưới viên náo cùng đùa bộn đã sớm bị quét sạch sẽ, viện lạc khôi phục những ngày qua sạch sẽ, lại lộ ra một cố không nói ra được vắng vẻ. Lý Thúc, ngài đây là thế nào? Sắc mặt nhìn không tốt lắm. Lâm Quyết ân cần hỏi. Này, không có việc gì, một điểm nhỏ phong hàn. Lý Thúc khó khăn cười cười, hai đầu lông mày đều là khó che giấu mọi mệt, phản phất nói một câu đều hao phí hắn cực lớn khí lực, đã uống thuốc rồi. Khu khu cụ. Hai ngày nữa liền tốt. Không cần lo lắng. Lâm Quyết lông mày khó mà nhận ra mà nhăn lại. Căn bản không cần vận dụng hồn lực tra xét rõ ràng, chỉ là nghe cái này trùng khí không đủ, thường xuyên tiếng ho khan kịch liệt, hắn cơ hồ liền có thể kết luận, Lý Thúc cũng lây nhiễm ôn dịch. Xấu nhất dự đoán đang bị chứng thực. Nếu như dựa theo cái logic này suy đoán, ngày đó tới tham gia Lý gia tiệc cưới hơn phân nửa thánh hồn thôn người, chỉ sợ đều đã trúng chiêu. Trương Thẩm có lẽ chỉ là bởi vì tuổi lớn hơn, cơ thể vốn là vất vả mà sinh bệnh, thêm nữa vườn rau nặng nề việc nhà nông chi nhiều hơn thu tinh lực, mới trở thành thứ nhất triệt để ngã xuống. Mà thôn trưởng lão Kiệt khắc cùng Lý Thúc những thứ này thể cốt coi như thân thể cường tráng, trước mắt chỉ là hiện ra so sánh rõ ràng triệu chứng. Những cái kia thanh trắng niên, triệu chứng có thể càng nhẹ nhàng, thậm chí chưa phát giác. Tiểu Quyết nha. Khu khu cụ. Ngươi như thế nào mang theo tức phụ nhi đến đây? Lý Thúc thở phì phò hỏi. Ha ha, đây không phải tới xuyên cửa đi. Lâm Quyết cười cực kỳ tự nhiên, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Lý Thúc ngài cũng biết, ý tứ nàng vừa tới ta thánh hồn thôn, không có gì bằng hữu, mỗi ngày trong nhà muộn vô cùng. Ta xem các ngài tân nương là trong thành tới, kiến thức quảng liền mang ý tứ nàng tới kết giao bằng hữu, trò chuyện. Một bên bị Đông hơi có vẻ quái dị mà nhìn xem Lâm Quyết. Mặc dù biết rõ hắn là không muốn đả thảo kinh xà, gây nên khủng hoảng, nhưng cái này tạm thời biên lý do thực sự sức sẹo. Giáo hoàng đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. A, là như thế này a. Khu khu cụ. Nhanh, mau vào ngồi. Lý Thúc không nghi ngờ gì, nhiệt tình dẫn bọn hắn vào nhà. Lý gia cùng trong thôn đại đa số người nhà một dạng, sinh hoạt cũng không giàu có. Không có tiền dư mua tân phòng, một đôi người mới cưới sau chỉ có thể tạm thời cùng phụ mẫu cùng ở một cái viện. May mắn Lý Thúc Nhi tử tại Nặc Đinh Thành có phần công việc, vợ chồng trẻ kế hoạch sau này cùng đi Nặc Đinh Thành tố công phòng cho thuê ở, ngày Tết trở lại. Vào phòng, Lý Thúc Nhi tử cùng con dâu vội vàng chào đón. Lâm Quyết hồn sư thân phận tại Thánh Hồn thôn không phải bí mật, mà tại Nặc Đinh Thành, hồn sư càng là địa vị sùng bái, Lý Thúc Nhi tử tiếp đai đến cẩn thận từng ly từng tí, toàn trình nơm nớp lo sợ, không dám chậm trễ chút nào. Lâm Quyết cẩn thận quan sát lấy người một nhà, Lý Thúc vợ chồng chứng bệnh rõ ràng nhất, mới xuất giá con dâu sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chợt có ho nhẹ, chỉ có Lý Thúc Nhi tử triệu chứng nhẹ nhất, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vấy không ra quyển sát. Bị Đông thừa dịp hàn huyên khoảng cách, tự nhiên kéo qua tân nương từ tay, giả ý thân cận, kỳ thực một tia hồn lực đã lặng yên thăm dò vào. Tiếp đó, nàng cho Lâm Quyết một cái ngưng trọng xác nhận ánh mắt. Lâm Quyết cảm thấy trầm hơn, có tính toán, mở miệng hỏi, "Lý Thúc, vừa rồi thôn trưởng gia gia tới tìm ta, nói là Trương Thẩm bị bệnh, ta lúc trước đi trong nhà nàng nhìn một chút, vừa vặn tới ngài bên này mua chút thảo dược, ngài ở đây còn có hàng tồn sao?" Có. Khu khu cụ Lý Thúc một bên khục một bên đáp lời, ngươi đổi kịp đúng lúc, hai ngày này ta cũng ăn thuốc đâu. Trương Thẩm tử cũng ngã bệnh. Ai? Nàng một người lôi kéo Tiểu Sơn cũng không dễ dàng, Tiểu Sơn cái kia chân hoàn lao Lý đầu một bên nói rông dài lấy chuyện nhà, một bên run rẩy đi đến góc tường, tại những cái kia chất đống lâm sản trong dược liệu lục lọi lên, một hồi lâu mới bao hết mười mấy phần trị liệu gió rét thảo dược, dùng tự chế giấy da trâu cẩn thận gói kỹ, đưa cho Lâm Quyết. Lâm Quyết tiếp nhận thuốc, thuận tay móc ra một cái kim hồn tệ đưa tới. Lý Thúc thấy thế liên tục xô đẩy, gấp đến độ ho khan lại tăng lên, ôi Tiểu Quyết, khu khu cụ, người cái này cho nhiều lắm, điểm ấy thảo dược không đáng nhiều như vậy. Không nhiều không nhiều, Lý Thúc ngài cất kỹ, ta cùng ý tứ lần sau lại đến xem ngài. Lâm Quyết không nói lời gì đem kim hồn tệ nhét vào Lý Thúc trong tay, không còn cho hắn giữ lại cơ hội, lôi kéo bị Đông đội vàng rời đi Lý gia tiểu viện. Dọc theo thôn lộ đi trở về, Lâm Quyết từ đầu đến cuối ngậm chặt miệng, yên lặng giống một khối đá, chỉ có lông mày nhíu chặt. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Bị Đông trước tiên phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc, buông lỏng ra bị hắn lôi kéo cổ tay. Ta không biết, bây giờ loại tình huống này chỉ sợ không chỉ là Lý Thúc cùng Trương Thẩm hai nhà, có thể ngày đó tham gia tiệc cưới người hoặc có lẽ là toàn bộ Thánh Hồn thôn có thể đều ta biết. Bị đánh gãy bị Đông không khỏi giật mình, bởi vì giờ khắc này Lâm Quyết khuôn mặt trầm ngưng như thâm nguyên. Bị Đông có thể từ trong vừa rồi đơn giản đối đáp thể hội ra Lâm Quyết thời khắc này dày vò cùng dãy rủa, nhưng duy chỉ có phần chấn định này để cho giáo hoàng âm thầm bội phục. Có lẽ hắn còn tại điên cuồng tìm kiếm lấy đối sách, bị Đông vừa nghĩ, một bên dội xuống một chậu nước lạnh, người ta đều không phải là y sư. Bây giờ biện pháp tốt nhất, có lẽ là lập tức ra ngoài tìm kiếm một vị cường đại trị liệu hệ hồn sư, xem có thể hay không giải quyết cuộc ôn dịch này. Lâm Quyết nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu liếc Bỉ Bỉ Đông một cái. Ánh mắt như vậy để cho Bỉ Bỉ Đông toàn thân không được tự nhiên, càng là tràn đầy nghi hoặc, không khỏi hỏi, có vấn đề gì không?
Không có.
Lâm Quyết đầu tiên là lắc đầu, lập tức lại cảm thấy không thích hợp, tại giáo hoàng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người sắc bén đôi mắt chăm chú, không thể làm gì khác hơn là mở miệng giảng giải, ta chỉ là cho là ngươi sẽ khuyên ta mau rời khỏi Thánh Hồn thôn, tránh đi chỗ thị phi này.
Không nghĩ tới,
tới không có mấy ngày, xem ra ý tứ ngươi đối với Thánh Hồn thôn vẫn rất có tình cảm đi. Bỉ Bỉ Đông đống nhiên dừng bước. Thôn hai bên đường là xanh um tươi tốt ruộng lúa, phòng san sát nối tiếp nhau, lúc này Thánh Hồn thôn nhìn bình tĩnh dị thường, thậm chí có chút vắng vẻ, trên đường phố cơ hồ không nhìn thấy bóng người, từng nhà cửa sổ đóng chặt. Giáo hoàng khuân tay, tử sắc con mắt bên trong ngưng tụ lại sương lạnh, cười lạnh nói, bản tọa là sẽ rời đi Thánh Hồn thôn, nhưng tuyệt không phải bởi vì nơi này xảy ra ôn dịch, ta muốn ngươi biết rõ điểm này. Lâm Quyết tự hiểu lỡ lời, quả quyết xin lỗi, là ta lòng tiểu nhân, còn xin giáo hoàng miệng hạ thứ tội. Bỉ Bỉ Đông liếc hắn một mắt, quay đầu đi, không còn phản ứng đến hắn, lấy đó quyết tuyệt chi ý. Lâm Quyết cười nhạt một tiếng, đem đề tài kéo về quy nói, bất quá ý tứ ngươi vừa rồi mạch suy nghĩ cũng không tệ, tìm một cái trị liệu hệ hồn sư, có lẽ là giải quyết ôn dịch mấu chốt. Nhưng ở Thánh Hồn thôn, thậm chí gần nhất trong Nặc Đinh thành, chỉ sợ cũng không tìm tới nhân tài như vậy. Bây giờ, trọng yếu nhất chính là thời gian. So so kỳ thực cũng đang sầu lo chuyện này. Có thể xử lý đại quy mô ôn dịch cái này vấn đề nghiêm trọng trị liệu hệ hồn sư, không người nào là thanh danh hiển hách, bị các đại thế lực phụng làm khách quý. Dạng này hồn sư bình thường chỉ tồn tại ở Vũ Hồn thành, thiên đấu thành lớn như vậy trong thành thị, hơn nữa cực kỳ thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Về trước Trương Thẩm gia, Lâm Quyết làm ra quyết định, ta nghĩ trước tiên dùng ta hồn kỹ thử xem. Bởi vì Lâm Quyết hoài nghi, Bỉ Bỉ Đông vừa mới quyết định một ngày không cùng hắn nói chuyện. Nhưng bây giờ chợt nghe lời ấy, chút tâm tư nhỏ này trong nháy mắt bị quên sạch sành sanh. Nàng đội vàng nghi ngờ nói, ngươi cũng lây nhiễm ôn dịch. Vừa mới còn nói ngươi không phải trị liệu hệ hồn sư. Ngươi những cái kia hồn kỹ có thể đối với Trương Thẩm một người bình thường có ích lợi gì?
Ta không nói ta là trị liệu hệ hồn sư.
Lâm Quyết mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn phát hiện giáo hoàng gần nhất càng ngày càng ưa thích tìm đủ loại cớ trở về mang giáo hơn chính mình, này có được coi là kỳ quái nào đó đam mê. Ngươi cũng biết, ta đệ tứ hồn kỹ tinh thần tịnh hóa rất đặc thù, vô luận là gãy chi vẫn là trọng thương, chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định sử dụng, cũng có thể làm cho ta trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ngươi hồn kỹ chỉ có thể đối với chính ngươi sử dụng. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nhắc nhở, mỗi cái hồn sư năng lực đều có hắn đặc thù tính chất, hồn hoàn cùng vũ hồn nhìn như phân ly, kỳ thực một thể đồng nguyên. Ngươi hồn kỹ đối với chính ngươi hiệu quả kinh người, nhưng dùng tại trên thân người khác, nhất là không có chút nào hồn lực người bình thường trên thân, kết quả chắc chắn rất là suy yếu. Nếu như thân thể của nàng căn bản là không có cách chịu tải ngươi hồn lực xung kích, ngươi không sợ trực tiếp hại chết nàng sao? Không thể không thừa nhận, Bỉ Bỉ Đông đang tu hành cùng vũ hồn lý luận phương diện tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật, phán đoán của nàng cùng Lâm Quyết tự thân nhận thức không như mà hợp. Không thử một chút sao có thể biết đâu? Lâm Quyết đương nhiên biết rõ đạo lý này, hoặc ngoại trừ đi thành phố lớn tìm vận may tìm kiếm trị liệu hệ hồn sư, ngươi còn có biện pháp tốt hơn. Bỉ Bỉ Đông hữu tâm phản bác, nhưng hai người đang khi nói chuyện, Trương Thẩm gia cái kia nửa mẫu vườn rau đã gần ngay trước mắt, nàng đành phải đem lời nuốt trở vào, mím chặt bờ môi. Hai người trở lại Trương gia tiểu viện. Lão Kiệt Khắc cùng Trương Sơn còn tại chỗ lo lắng đi lòng vòng, giống như kiến bò trên chảo nóng. Lâm Quyết đem đóng gói tốt thảo dược đưa cho Trương Sơn, dặn dò hắn nhanh đi tìm khí cụ sát thuốc. Lão Kiệt Khắc cũng liền bước lên phía trước hỗ trợ. Trương Sơn như được đại xá, chống gậy gỗ, cà thọt lấy chân, vội vàng và khó khăn chạy về phía thiên phòng phòng bếp. Chờ hai người rời đi, Lâm Quyết mới đi đến bên giường đất. Trương Thẩm trên thân bọc lấy hai tầng giày bị, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nứt lên ra, toàn thân nóng bỏng, rõ ràng đang phát sốt cao, ý thức đã mơ hồ, khí tức yếu ớt, phảng phất đã du tẩu tại thời khắc hấp hối. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Bỉ Bỉ Đông một lần cuối cùng dò hỏi, ngữ khí ngưng trọng. Lâm Quyết nặng nề gật gật đầu, như là đã quyết định, liền không chần chờ nữa. Lâm Quyết ngưng thần tĩnh khí, trong mắt nhạt lam sắc kia sáng chớp lên, vũ hồn lặng yên phụ thể, dưới chân hồn trận lóe lên một cái rồi biến mất, đệ tứ hồn hoàn chợt sáng lên. Một đạo tinh khiết nhu hòa bạch sắc hào quang từ Lâm Quyết đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn không có vào Trương Thẩm mi tâm ấn đường huyệt. Bỉ Bỉ Đông toàn trình nín hơi ngưng thần nhìn xem, lại không cách nào cảm giác bên trong biến hóa, vội vàng hỏi, như thế nào? Có hiệu lực không? Lâm Quyết sắc mặt trở nên dị thường khó coi, chậm rãi lắc đầu. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, ngươi thí nghiệm cũng thí nghiệm qua, làm sao bây giờ? Đi trước một chuyến Nặc Đinh thành. Lâm Quyết quả quyết đạo, đi Nặc Đinh thành làm gì? Bỉ Bỉ Đông nhíu lên đôi mi thanh tú, ngươi sẽ không thật muốn đi đánh cược cái kia mong manh vật kia à? Nàng nói bóng gió rất rõ ràng, Nặc Đinh thành loại địa phương kia, căn bản không có khả năng có thể xử lý ôn dịch cường đại trị liệu hệ hồn sư. Nhưng mà, cứ việc vừa mới đã trải qua một lần thất bại nếm thử, Lâm Quyết sắc mặt ngược lại kỳ dị bình tĩnh xuống. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn hôn mê Trương Thẩm, đối với Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi đừng quên, Lý Thúc gia tân nương tử là từ cái nào chỗ gả tới? Ngươi nói là? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt chợt co vào, giống như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, trong nháy mắt hiện ra cực lớn vẻ khiếp sợ. Nặc Đinh thành, có thể cũng gặp ôn dịch. Lâm Quyết âm thanh trầm thấp đến đáng sợ. Hy vọng là ta nghĩ sai a, hắn tự lẩm bẩm, phảng phất muốn thuyết phục chính mình, nhưng ánh mắt cũng vô cùng nghiêm trọng. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được trước nay chưa có trầm trọng. Cái suy đoán này mặc dù kinh người, lại hoàn toàn hợp logic. Đầu tiên, Thánh Hồn thôn chỗ vắng vẻ, thôn dân ngày thường cực ít cùng ngoại giới giao lưu, sinh hoạt đơn giản, gần như không có khả năng tại thôn nội bộ sinh ra hung mãnh như vậy ôn dịch nguồn ô nhiễm. Thứ yếu,
Trong thánh hồn thôn ngoại trừ Lý Thúc một nhà thường xuyên đi tới Nặc Đinh Thành, lây nhiễm ôn dịch rất phù hợp lộ dịch bên ngoài, tại trên tiệc cưới liền hiện ra ho khan triệu chứng mã 6 lại là chuyện gì xảy ra. Vị bị đông lúc này nhớ tới Lâm Quyết từng nói qua, mã 6 một nhà chính là tiền lao ra một nhà tá điện. Mà tiền lao ra càng là cùng Nặc Đinh Thành có liên hệ. Đã có ngờ tới, nhất định phải lập tức đi chứng thực. Hai người cấp tốc cùng lão Kiệt khắc lên tiếng chào hỏi, cũng không nói hoài tới ăn cơm trưa, lập tức dọc theo thôn lộ chạy tới ở vào trong thôn tiền gia tiệm tạp hóa. Quả nhiên, cửa hàng đại môn đóng chặt, hôm nay cũng không kinh doanh. Hai người lặng yên không một tiếng động lẻn vào cửa hàng hậu phương tiền gia đại viện. Trong viện yên tĩnh, chỉ có tiền lão gia nhi tử tiền phú quý một người ở nhà, hơn nữa hắn cũng tại càng không ngừng ho khan. Bị đông nhìn về phía Lâm Quyết, thấp giọng bội hỏi, làm sao bây giờ? Tiền lão gia không tại, làm sao nghiệm chứng ở tới? Sự cấp toàn quyền, trực tiếp hỏi. Lâm Quyết ánh mắt mãnh liệt, không tiếp tục cần giấu, trực tiếp hiện thân trong nội viện. Đang mặt ủ mày cho tiền phú quý bị đột nhiên xuất hiện Lâm Quyết dọa đến hồn phi phách tán, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, lắp bắp kêu lên, ngươi. Lâm Quyết, ngươi muốn làm gì? Ta hỏi ngươi, cha ngươi đi đâu? Ta. Cha ta bệnh. Đi trong thành đi chữa bệnh. Tiền phú quý bị dọa đến quá sức, triệt để giống như nói ra, nói xong lại ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp nói, ta cho ngươi biết. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn A. Nhị thúc ta nhà biểu cứu nhà gì ba phu là phủ thành chủ. Trong nhà chúng ta để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Nhưng mà hắn ngoan thoại còn không có phong xong, trước mặt Lâm Quyết đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là dạng này, Lâm Quyết cùng bị đông rời đi tiền ra, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Tiền lao ra cũng lây nhiễm ôn dịch, nhưng hắn sợ chết, vừa phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp liền chạy tới Nặc Đinh Thành cầu y đi. Từ lao kiệt khắc xâm nhập tiểu viện báo tin đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ nhiều thời giờ, hai người đã ở Trương Thẩm gia, Lý Thúc gia, tiền gia ở giữa vừa đi vừa về bút đầu, cơ hồ chạy một lượt gần phân nửa thánh hồn thôn, chắp vá ra chân tướng nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Ngươi muốn đi Nặc Đinh Thành xem, phải không? Bị đông nhìn xem Lâm Quyết ngưng trọng bên mặt, đã hiểu rồi quyết định của hắn. Đúng. Lâm Quyết nặng nề mà gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thậm chí không đợi bị đông đáp lại, sau lưng hồn dược chợt bày ra. Ngân bạch hai cánh đông nhiên chấn động, thân hình tựa như mũi tên rời cùng phóng lên trời, hướng về Nặc Đinh Thành phương hướng bay nhanh mà đi, trong nháy mắt hóa thành phía chân trời một cái chấm đen nhỏ. Bị đông đứng tại chỗ, tóc tím bị khí lưu mang bay lên, nàng nhìn qua Lâm Quyết đi xa phương hướng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt bao phủ một tầng sâu đậm khói mù. Ngắn ngủi chần chờ sau, quanh thân nàng tử quang lóe lên, cũng hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, lấy không chậm chút nào tốc độ đuổi sát mà đi.